Chương 229, giao dịch linh thực, chuẩn bị chế tạo pháp khí. Chương 229, giao dịch linh thực, chuẩn bị chế tạo pháp khí. Khoảng một canh giờ sau, Tô Yến tiễn mọi người ra đến ngoài sơn trang. Giang sư đệ, lần này thật sự cảm ơn ngươi rất nhiều. Ngươi không chỉ cứu vớt con đường tu đạo của ta, mà còn hào phóng như vậy, chỉ lấy của ta một ít linh dược thế này, ta thật sự rất áy náy, hay là ngươi lấy thêm chút nữa đi. Lấy nhiều thêm chút, không sao đâu. Tô Yến liên tục chắp tay với Giang Thiên, trong thần tình tràn đầy sự kính trọng và không nỡ. Giang Thiên đã tiến hành giao dịch với hắn, nhưng không hề hét giá trên trời như hắn tưởng tượng. Đối phương chỉ hái một ít linh dược trong dược điền của hắn, xích diễm linh chi cũng chỉ lấy ba đóa, còn lại đều để lại cho hắn. Theo Tô Yến thấy, Giang Thiên chỉ lấy bấy nhiêu thứ, thật sự là quá thiệt thòi. Nhưng thực ra, Giang Thiên đã mang đi tất cả linh thực có thể sinh ra đạo quả trong sơn cốc của Tô Yến. Những thứ còn lại, giá trị đều không cao, Giang Thiên không lấy. Không sao đâu Tô Tiên Sinh, lần này lấy bấy nhiêu là được rồi. Tô Tiên Sinh sau này nếu gặp được dược liệu nào phẩm chất không tệ, lại có sinh khí, có thể giữ lại, chúng ta sau này có thể tiếp tục giao dịch. Giang Thiên mở miệng nói. Chắc chắn rồi. Giang sư đệ đã dặn, ta nhất định sẽ giúp ngươi để ý. Lần sau đến chỗ sư minh đây, nhất định đừng khách sáo với sư minh, đồ đạc ngươi cứ việc lấy. Tô Yến liên tục gật đầu đồng ý, giọng điệu đầy chân thành. Vậy đa tạ Tô Tiên Sinh, chúng ta đi đây, lần này đã làm phiền Tô Tiên Sinh rồi. Giang Thiên mỉm cười, chắp tay nói. Không phiền, không phiền, lần này chiêu đãi không chủ đáo, lần sau đến, ta nhất định sẽ sắp xếp thật tốt. Giang sư đệ, vậy các ngươi lên đường bảo trọng. Vài ngày nữa, chúng ta gặp lại ở các tạo sơn. Tô Yến liên tục xua tay nói. Được, chúng ta gặp lại ở các tạo sơn. Giang Thiên mỉm cười. Sau khi từ biệt Tô Yến, Giang Thiên bọn hắn cũng rời khỏi Bách Thảo Viên. Chuyến đi Bách Thảo Viên lần này, Giang Thiên thu hoạch cũng khá phong phú. Ngoài cây xích diễm linh chi cực phẩm kia, hắn cũng thu thập được không ít linh thực có phẩm chất không tệ. Trong đó, linh thực sinh ra đạo quả màu lam có 2 cây, linh thực sinh ra đạo quả màu xanh lục có 7 cây, linh thực sinh ra đạo quả màu trắng có một số. Xích diễm linh chi trưởng thành, năm không đạo quả, bát quái ly hỏa trận, lục, liệt dương chân hỏa quyết, lam, kim linh hoa trưởng thành, 7 năm đạo quả, kim quang chú, lam, xích diễm linh chi trưởng thành, 38 đạo quả, khống hỏa thuật, lục. Trong số linh thực thu hoạch được, phần lớn đạo quả đều chưa chín, chỉ có một số rất ít đạo quả có thể hái. Trong đó, bát quái ly hỏa trận phẩm cấp màu xanh lục có thể hái được 2 cái. Bát quái ly hỏa trận này rất thích hợp để dung nhập vào đan lô, đợi tìm cơ hội lấy đan lô của ta ra luyện tay một chút, nếu hiệu quả tốt thì sẽ giúp sư thúc luyện chế lại đan lô của lão. Sư thúc trên đường đi đã giúp ta nhiều như vậy, ta cũng phải báo đáp đối phương cho tốt mới được, Giang Thiên thầm nghĩ trong lòng. Mặt khác, sau khi hắn có thể luyện khí, liền có thể mua một ít vật liệu, chế tạo cho mình 2 món pháp khí thuật tay. Cũng có thể luyện chế một số pháp khí giống như pháp ấn, bố trí trong động thiên, cường hóa một bộ phận nào đó của cách cục. Thực ra, bất kỳ cách cục nào trong động thiên đều rất quan trọng. Cường hóa một chỗ nào đó của cách cục sẽ dẫn đến trình độ linh khí tổng thể của động thiên giảm xuống, ảnh hưởng đến các cách cục khác. Linh thực được trồng ở các cách cục khác nhau cũng sẽ bị ảnh hưởng có điều, cách cục trong động thiên và sự trưởng thành của linh thực có thứ tự trước sau, phải cân nhắc kỹ lưỡng, xem cách cục nào có thể được ưu tiên cường hóa, Giang Thiên không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại, động thiên của Giang Thiên đã dung hợp rất nhiều cách cục phong thủy, thậm chí một bộ phận cách cục còn dung hợp với nhau, trở nên mạnh hơn. Từ lúc ban đầu, chuồn chuồn chấm nước huyệt, bách quỷ khiên quan cục, thiên tỉnh tụ bà buồn, long thổ châu huyệt. Trong đó nếu nói quan trọng nhất, Giang Thiên cảm thấy đó phải là long thổ châu huyệt có long khí. Cách cục long thổ châu huyệt chính là căn bản của động thiên. Nó không chỉ có thể sản sinh long khí, nuôi dưỡng linh thực thuộc tính rồng, mà còn có thể âm thầm ảnh hưởng đến toàn bộ sinh linh trong động thiên. Đồng thời, nó kết nối với linh đàm thủy, có thể thêm long khí cho linh đàm thủy, giúp cây cỏ, sinh linh sinh trưởng, đồng thời còn có thể nâng cao phẩm chất đan dược của Giang Thiên. Ngoài ra, trong long thổ châu huyệt còn chôn ký thạch tàng hồn bài của Giang Thiên, thậm chí còn liên quan đến sự trưởng thành của đạo quả màu vàng kia. Vì vậy, nếu Giang Thiên muốn cường hóa cách cục, thì long thổ châu huyệt chắc chắn xếp thứ nhất. Thế nhưng, muốn cường hóa cách cục này, thì phải rút long khí trong cách cục, luyện chế pháp khí có thuộc tính tương tự. Cái này vẫn là đợi ta luyện khí thành thạo hơn một chút, rồi hay chế tạo pháp khí cho cách cục long thổ châu huyệt. Hiện tại, ta có thể luyện chế vài món pháp khí cho cách cục tụ bảo buồn, thử trước một chút. Giang Thiên thầm nghĩ trong lòng. Thiên tỉnh tụ bảo buồn là cách cục giao hòa ba thuộc tính lôi, hỏa, kim, bên trong không chỉ trồng linh thực thuộc tính lôi, thuộc tính kim, mà bên dưới còn có tiểu hôi và đội quân chuột của nó tồn tại. Cường hóa cách cục này có thể tăng tốc độ sinh trưởng của hai loại linh thực này, cũng có thể tăng độ trưởng thành của tiểu hôi bọn hắn. Ngoài ra, uy lực của pháp thuật hệ lôi và hệ kim đều không tệ, sau khi dung hợp những đạo quả này trước, đối với hắn cũng tuyệt đối không lỗ. Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Thiên cũng đã có quyết định. Sau khi Giang Thiên và mọi người rời khỏi Bách Thảo Viên một đoạn đường, hắn lại lấy ra một viên đan dược, đưa cho Thanh Huyền, nhờ lao giúp mình đi đến khu vực tiếp theo. Thanh Huyền nhận lấy đan dược, cũng liên tục cảm ơn. Mặc dù lần này hắn chỉ nhận được một viên đan dược, nhưng đây là đan dược cực phẩm. Hơn nữa, hắn chỉ giúp dẫn đường, là có thể nhận được lợi ích lớn như vậy, chuyện này hắn quá sẵn lòng. Sau đó, mọi người theo bước chân của Thanh Huyền, không ngừng nghỉ tiến đến địa điểm tiếp theo. Tuy nhiên đáng tiếc là, trong 2 ngày tiếp theo, các cách cục phong thủy mà Giang Thiên đến đều là do hậu thiên dùng pháp khí bố trí, hoặc do con người cải tạo mà thành, động thiên không thể sao chép. Đối với điều này, Thanh Huyền cũng rất áy náy, cảm thấy mình đã lãng phí 2 ngày của Giang Thiên, thật sự không tiện. Giang Thiên thì nói không sao. Mặc dù trong 2 ngày này, Giang Thiên không sao chép được cách cục phong thủy tự nhiên, nhưng hắn cũng có thu hoạch. Bởi vì mỗi khi hắn đến một cách cục phong thủy, liền sẽ giao lưu với đạo sĩ sống ở đó, trong lúc giao lưu, hai bên cũng sẽ tiến hành giao dịch. Trong thời gian đó, Giang Thiên cũng thu thập được vài cây linh thực sinh ra đạo quả, còn có một số vật liệu có thể dùng để luyện khí. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là sau khi tin tức được các đạo sĩ của hội tương trợ Thiên Nguyên Thành truyền đi, các đạo sĩ khác trong hội tương trợ biết được sự tồn tại của Giang Thiên, đều muốn đến tìm Giang Thiên giao dịch. Mà thời gian giao dịch được định vào tối hôm nay, tại một tiểu lầu ở Khai Nguyên Thành. Chương 230, tự biên tự diễn, ngươi cũng không xem Mao Sơn các ngươi chủ tu cái gì. Chương 230, tự biên tự diễn, ngươi cũng không xem Mao Sơn các ngươi chủ tu cái gì. Màn đêm dần buông, Khai Nguyên Thành không vì đêm tối mà trở nên tĩnh lặng, ngược lại tràn ngập không khí náo nhiệt. Trên con phố chính trong thành, trước một tiểu lầu trông khá sang trọng, có không ít đạo sĩ mặc đạo bào trường sam, lưng đeo kiếm vô đạo đang lần lượt đến. Hai chiếc đèn lồng đỏ lớn treo cao, chiếu rọi lên khuôn mặt của mọi người, để lộ ra nụ cười hiền hòa. Trương đạo hữu, ngươi đến rồi đúng vậy, nghe nói có đan dược cực phẩm để mua, nên vội vàng chạy đến. Lý đạo hữu, ngươi lần này đến, cũng là vì đan dược sao?
Ta lần này đến, là vì pháp khí. Ta cách đây không lâu đã chuẩn bị vật liệu, vốn định tìm Triệu Thiết trụ luyện một thanh pháp kiếm, nhưng hôm nay nghe nói đạo sĩ đến từ Mao Sơn kia luyện khí rất lợi hại, nên muốn đến xem vậy sao?
Người đó còn biết luyện khí à? Đúng vậy, nghe nói còn luyện không tệ đâu.
Đi thôi, chúng ta vào trong ngồi đợi, không biết người đó đã đến chưa?
Chắc là chưa đến đâu, chúng ta lên lầu 2, hôm nay người đến đông, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống.
Các đạo sĩ đến trước Đức Vật Lâu, đều mỉm cười chào hỏi nhau, sau đó liền đi vào trong tử lầu. Mà khi bọn hắn đi đến bậc thềm, đều sẽ dừng bước, chào hỏi một người ở trước cửa tử lầu.
Hội trưởng chào hội trưởng, hai vị đạo sĩ này cung kính chào hỏi một nam tử trung niên mặc đạo bào màu nâu của Mao Sơn, dung mạo nho nhã.
Người này chính là hội trưởng của hội tương trợ, tên là Chu Thanh Viễn, xuất thân từ Mao Sơn, một thân tu vi đã đạt đến đại pháp sư tứ giai.
Trương đạo hữu, Lý đạo hữu, các ngươi đến rồi, mời vào trong. Chu Thanh Viễn mỉm cười, mời hai người vào trong.
Hai người vừa đi vào, bên ngoài lại có một đạo sĩ cao gầy đi tới.
Chu hội trưởng, Vương đạo hữu, hai người ôm quyền hành lễ với nhau, đều mỉm cười.
Chu hội trưởng, vị Giang Thiên đạo hữu tối nay, thật sự như lời đồn, có thể lấy ra đan dược cực phẩm sao?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bần đạo sao chưa từng nghe nói thế hệ gần đây của Mao Sơn lại xuất hiện một vị đan đạo đại sư như vậy.
Đạo sĩ cao gầy ghé sát lại, hạ giọng hỏi.
Vương đạo hữu, cái đó, thật không dám giấu, mấy năm gần đây ta không mấy khi về Mao Sơn, đối với những thiên tài mới nổi trong tông môn không hiểu rõ lắm. Ta chỉ loáng thoáng dường như nghe qua cái tên này, cụ thể không rõ lắm.
Thú hổ, các vị đạo hữu đều truyền thay nhau như vậy, chắc hẳn không phải là hư.
Cho dù không phải vì đan dược, đêm nay đồng đạo tụ họp, trao đổi một ít vật liệu, giao lưu tâm đắc, cũng là chuyện tốt.
Chu Thanh Viễn hơi im lặng, mở miệng nói.
Thực ra, Chu Thanh Viễn đã nói dối. Mấy năm nay hắn có về Mao Sơn, cũng nghe qua danh hiệu Giang Thiên, thậm chí còn gặp qua người này. Chỉ là Giang Thiên mà hắn biết, chỉ là một đạo sĩ cảnh giới tu sĩ mà thôi. Và cái gì mà đan đạo đại sư hoàn toàn không phải là một người. Thế nhưng, hắn không dám nói như vậy. Nếu hắn thật sự nói ra, mặt mũi của Mao Sơn bọn hắn sẽ bị hắn đánh cho sư mù. Tin tức mà Chu Thanh Viễn nhận được cũng là qua nhiều người truyền lại, chỉ biết vị sư đệ này trẻ đến mức quá đáng, hơn nữa quả thực đã bán ra một số đan dược cực phẩm.
Điều này không giả, bởi vì có không ít đạo hữu đã giao dịch qua và đảm bảo với hắn. Chỉ là lúc đó đan dược của bọn hắn đều đã ăn hết, không có vật thật để chứng minh, Chu Thanh Viễn cũng không được thấy viên đan dược cực phẩm đó. Mà buổi gặp mặt này cũng là do bọn hắn tổ chức, chính là để giao dịch với Giang Thiên một lần nữa.
Chu Thanh Viễn chỉ giúp đón khách này nọ, chứ không phải là người chủ trì.
Ngươi thật sự không biết, hay là không muốn nói?
Đạo sĩ cao gầy trong mắt lóe lên tia sáng, nhìn Chu Thanh Viễn từ trên xuống dưới nói.
Thật sự không biết. Chu Thanh Viễn thấy bị nhìn thấu tâm tư, cũng không hoảng hốt, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc vẫn điềm nhiên.
Tuy nhiên, ngay khi Chu Thanh Viễn vừa dứt lời, bên cạnh lại vang lên một giọng nói phấn khích.
Đương nhiên là thật rồi.
Lão Vương, ta nói cho ngươi biết, Giang Thiên này quả thực là một đan đạo đại sư. Ta chính là mua đan dược cực phẩm từ tay hắn, dược hiệu rất tốt, mạnh hơn nhiều so với những thứ méo mó siêu mẹo mà chúng ta ăn. Nếu ngươi không tin, ta có thể lấy ra cho ngươi xem.
Ngươi xem, chính là cái này.
Một gã mập đột nhiên lao đến bên cạnh đạo sĩ cao gầy, nói không ngớt, sau đó liền từ trong lòng lấy ra một bình đan dược, đổ ra một viên. Khi viên đan dược xuất hiện, mùi đan dược nồng nàn liền lan tỏa ra. Phẩm tướng tinh phẩm hiện ra trong mắt đạo sĩ cao gầy, đồng tử của lão cũng đột nhiên co lại.
Trời của ta, viên đan dược này mùi thơm nồng nàn như vậy,
chỉ người thôi cũng có thể cảm nhận được dược lực tinh thuần bên trong.
Hơn nữa, nhìn phẩm tướng này, cũng quả thực là phẩm tướng mà đan dược cực phẩm nên có.
Mập, viên đan dược này của ngươi là mua từ Giang Thiên đó sao?
Đạo sĩ cao gầy hít sâu một hơi mùi đan dược, mặt đầy vẻ say sưa hỏi.
Đương nhiên, ta đã dùng không ít vật liệu mới đổi được 3 viên đan dược cực phẩm.
Tối hôm qua ta ăn một viên, tu vi tăng lên một đoạn dài,
thiếu chút nữa là đột phá đến pháp sư lục giai rồi.
Gã mập đắc ý nói.
Dược hiệu thật sự tốt như vậy sao?
Không được, vậy ta phải mua mấy viên,
cho dù là khuynh gia bại sản cũng phải mua.
Đạo sĩ cao gầy nghe xong, lập tức kích động nói.
Chu Thanh Viễn lúc này cũng đã nhìn thấy viên đan dược cực phẩm đó, trong lòng hắn cũng rung động dữ dội, bị phẩm tướng của viên đan dược làm cho kinh ngạc.
Thật không ngờ, phẩm tướng của viên đan dược này lại tốt đến vậy, vốn dĩ ta còn định xem thôi, nhưng bây giờ xem ra, phải xuất huyết, mua mấy viên đan dược tốt. Chu Thanh Viễn không khỏi thầm nghĩ trong lòng.
Tuy nhiên, chưa đợi suy nghĩ của Chu Thanh Viễn lóe lên trong đầu, một tiếng cười nhạo ngạo mạn từ một bên đường truyền đến.
Ha ha, cái gì mà đan đạo đại sư 20 mấy tuổi, Mao Sơn các ngươi cũng thật dám khoác lác.
Ngươi thật sự coi Mao Sơn các ngươi là các tạo sơn sao?
cũng không xem môn phái của mình chủ tu cái gì, trong môn có mấy vị đan đạo đại sư. Chỉ các ngươi mà cũng muốn dạy ra một đan đạo đại sư trẻ tuổi như vậy. Đừng ở đây làm trò cười nữa, đừng nói là Mao Sơn các ngươi tự biên tự diễn, muốn nâng một người mới lên để tạo thành thế. Trong góc tối của con phố, một người trung niên mặc đạo bào màu xanh lam, mặt mày kiêu ngạo đi tới, trên mặt đầy vẻ chế nhạo. Mọi người nghe thấy lời này, đều nhao nhao nhìn về phía đối diện, muốn xem ai dám không để mặt Mao Sơn như vậy, công khai làm mất mặt người của Mao Sơn. Khi mọi người nhìn rõ dung mạo của người đến, trên mặt đều lộ ra vẻ bình tĩnh. Thì ra là hắn a. Người này là Lưu Trường Phong của Lục Nhâm giáo, năm đó tranh giành chức hội trưởng với Chu Thanh Viễn thất bại, từ đó liền ghi hận Chu Thanh Viễn. Không chỉ mỗi lần nói chuyện với Chu Thanh Viễn đều âm dương quái khí, mà hễ là chuyện do Chu Thanh Viễn đứng ra, hắn nhất định sẽ nhảy ra hát ngược lại. Chu Thanh Viễn nhíu mày, đang định mở miệng, một giọng nói sang sảng như chuông đồng lại vang lên trước, "Lưu Trường Phong, câm cái miệng thối của ngươi lại, không muốn ở đây thì cút đi, không ai cầu ngươi đến." Triệu Thiết Trụ chư vị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Thiết Trụ sải bước long hành hổ bộ tiến đến. Một thân cơ bắp cuộn cuộn, làn da màu đồng cổ dưới ánh đèn lồng lấp lánh ánh dầu, khí thế vô cùng bức người. Phía sau hắn còn có một đệ tử trẻ tuổi đang tò mò nhìn quanh. Chương 231, giả đi. Xích Lưu Hỏa. Chương 231, giả đi. Xích Lưu Hỏa. Tiếng hét như sấm này ngay lập tức vang vọng khắp khu vực xung quanh Đức Vật Lâu. Đám đông vây xem nghe thấy tiếng, lại hướng ánh mắt về phía Triệu Thiết Trụ. Phần lớn những người có mặt đều là đạo hữu của hội tương trợ, vì vậy ngay lập tức nhận ra thân phận của người đến. Còn một số khác thì đi cùng bạn bè. Bọn hắn thấy Triệu Thiết Trụ bá khí như vậy, dám mắng Lưu Trường Phong một trận té tát trước mặt bao nhiêu người, nhất thời có chút tò mò về thân phận của hắn. Lý đạo hữu, người này là ai vậy? Trông có vẻ dữ dằn quá, có người nhỏ giọng hỏi. Hắn chính là người ta đã nói với ngươi, Triệu Thiết Trụ. Lò rèn ở Xí Hỏa Cốc là do hắn mở, cảnh giới đại pháp sư ngũ giai, sau lưng còn có Long Hổ Sơn làm chỗ dựa, không mấy ai dám chọc vào. Có đạo sĩ nhỏ giọng giải thích. Lưu Trường Phong thấy người đến là Triệu Thiết Trụ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn mấp máy môi, dường như muốn phản bác, nhưng liếc thấy nắm đấm to như cái nồi đất và ánh mắt ẩn chứa tia lửa của Triệu Thiết Trụ, lại cứng rắn nuốt lời trở về, chỉ hư lạnh một tiếng, quay đầu đi. Triệu Thiết Trụ không chỉ tu vi cao hơn hắn, sau lưng còn có Long Hổ Sơn làm chỗ dựa, hắn quả thực không dám trọng. Hơn nữa, quan trọng nhất là Triệu Thiết Trụ tính tình nóng nảy. Hắn cả khịa Chu Thanh Viễn thì cũng thôi, đối phương dù sao cũng là hội trưởng của hội tương trợ, sẽ không làm gì hắn. Nhưng Triệu Thiết Trụ thì khác. Nếu hắn dám bướng bỉnh ở đây, khó tránh khỏi bị một trận đòn như tử. Thấy Lưu Trường Phong rụt rè túi đầu đi vào tử lầu, Triệu Thiết Trụ hừ lạnh một tiếng, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, thứ không biết điều. Mà ngay khi Triệu Thiết Trụ vừa dứt lời, đạo sĩ trẻ tuổi bên cạnh đúng lúc mở miệng. "Sư minh, Giang Thiên kia thật sự là đang đạo đại sư sao? Hơn nữa tuổi tác còn ngang ngửa ta." Trương Hổ liếc nhìn bóng lưng của Lưu Trường Phong, quay đầu tò mò hỏi. Trương Hổ này cũng là đệ tử của Long Hồ Sơn, trông rất trẻ, mới 25 tuổi, nhưng đã là đạo sĩ đại pháp sư ngũ giai. Hơn nữa, công pháp mà đối phương tu luyện chính là công pháp hệ lôi hỏa. Một thân thực lực cương mãnh vô song, vượt xa các đạo sĩ cùng cấp. Lần này xuống núi, một mặt là muốn nhờ sư huynh Triệu Thiết Trụ của mình giúp mình rèn một thanh pháp kiếm thuộc tính lôi hỏa. Mặt khác, là muốn đến các tạo sơn, cổ vũ cho sư muội của hắn. Kết quả, mình vừa đến Xí Hỏa Cốc, liền thấy Triệu Thiết Trụ sắp ra ngoài, sau đó hắn liền đi theo. Chắc chắn như bắp, Giang sư đệ là người kinh tài tuyệt diễm nhất mà ta từng gặp trong đời. Tuổi còn trẻ không chỉ trở thành đan đạo đại sư, phàm là đan dược luyện chế ra đều là cực phẩm, hơn nữa đạo hạnh thâm hậu, đại pháp sư nhị giai, đã có thể thi triển Lăng Không Hỏa Phù. Lúc Triệu Thiết Trụ nói, trên mặt hiện lên vẻ khâm phục sâu sắc. Đại pháp sư nhị giai, Lăng Không Hỏa Phù. Giả đi, đây là khoác lác phải không? Trương Hổ nghe đến đây, mày lập tức đứng lên, trên mặt đầy vẻ không tin. Lăng Không Hỏa Phù cần ít nhất phải là cảnh giới nhân sư mới có thể thi triển. Điều này không chỉ liên quan đến đạo hạnh, mà còn liên quan mật thiết đến linh hồn. Linh hồn khó tu, hơn nữa công pháp lại khó hiểu, cho dù có hiểu ra, tu luyện cũng rất tốn sức. Hiện tại Trương Hổ đã bắt đầu tiếp xúc với bí pháp tu luyện linh hồn, nhưng tiến bộ rất chậm. Vì vậy, hắn rất hiểu, muốn ở đại pháp sư nhị giai mà lĩnh ngộ được kỹ xảo Lăng Không Hỏa Phù, gần như là chuyện không thể. Sao có thể? Đương nhiên là thật. Là Trần đại sư đích thân nói. Triệu Thiết Trụ lắc đầu, giọng nói chắc định. Trần đại sư? Là ai? Trương Hổ vô thức hỏi. Trần Phong, Trần đại sư. Đan đạo đại sư của các tạo sơn, cảnh giới đại pháp sư cửu giai. Triệu Thiết Trụ trả lời. Thì ra sư minh là nghe người ta nói vậy, có nghĩa là chưa tận mắt nhìn thấy. Trương Hổ ra vẻ suy tư nói, ta thì chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng điều này chắc chắn là thật. Trần đại sư không thể nói dối. Giọng Triệu Thiết Trụ tràn đầy sự kiên định. Cái này chưa chắc, Trương Hổ thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng không nói ra. Hắn rất nghi ngờ, Trần Phong đã nói dối. Nhưng Trần Phong tại sao lại nói dối? Có lợi ích gì? Trương Hổ không hiểu, vì vậy hắn cũng không dám nói bừa, hắn chỉ nói, sư minh, chúng ta vào trong trước đi, Giang Thiên kia chắc lát nữa sẽ đến. Phải hay không? Lát nữa sẽ biết thôi. Được, Triệu Thiết Trụ vừa nghe Trương Hổ nói vậy, liền biết đối phương không tin lời hắn nói, hắn muốn phản bác, nhưng hắn cũng quả thực chưa tận mắt nhìn thấy, nên chỉ có thể buồn bực đáp lại một câu, sau đó cùng Trương Hổ đi lên lầu 2. Khi hai người lên đến lầu 2, nơi đây đã tụ tập không ít đạo sĩ. Lưu Trường Phong cũng ở trong đó. Chỉ có điều, lúc này hắn đang ngồi xa tít ở một góc lầu 2. Thấy Triệu Thiết Trụ hai người đi lên, hắn vội vàng quay đầu đi, nhìn về phía bức tường sau lưng. Bên trong Đức Vận Lâu trên lầu 2 đèn đuốc sáng trưng, trầm hương lượn lờ, tiếng huyên náo càng thêm ồn ào. Mà ở trung tâm lầu 2 còn có không ít người vây quanh. Một đạo sĩ trung niên đang mặt mày hồng hào giơ một thanh pháp kiếm màu đỏ rực, kích động khoa tay múa chân. "Xem này, mọi người xem này, đây chính là Xích Lưu Hỏa do Giang đạo hữu đích thân luyện chế lại cho ta. Sau khi Giang đạo hữu luyện chế, uy lực pháp kiếm của ta trực tiếp tăng lên hơn một lần. Hơn nữa Giang đạo hữu nói, nếu không phải nền tảng pháp kiếm của ta quá kém, nếu kết hợp thêm một ít khoáng thạch hỏa đồng gì đó để luyện chế lại, uy lực của pháp kiếm còn có thể tăng thêm một lần nữa." Trong lúc đạo sĩ trung niên nói, biểu cảm vô cùng đắc ý, dường như việc được Giang Thiên luyện kiếm là một chuyện vô cùng ghê gớm. Theo tiếng nói của hắn vang lên, ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào thanh Xích Lưu Hỏa trên tay hắn. Pháp kiếm trong tay người trung niên là một thanh kiếm đơn, thân kiếm được rèn từ khoáng thạch xích thiết, toàn thân màu đỏ sẫm, ánh kiếm nội liễm, chuôi kiếm thì được điêu khắc từ gỗ đào. Cả thanh kiếm tỏa ra một luồng nhiệt ý ẩn hiện, dường như đang không ngừng hấp thụ nhiệt lượng trong không khí. Nếu rót linh khí vào trong, kích hoạt trận pháp bên trong, cả thân kiếm sẽ bùng lên ngọn lửa. Hơn nữa, uy lực ngọn lửa trên thân kiếm này mạnh hơn nhiều so với ngọn lửa thông thường. Quỷ quái tà ma cảnh giới tu sĩ bình thường nếu chạm phải, trong chốc lát sẽ bị thiêu thành tro bụi. Quỷ quái pháp sư sơ kỳ cũng không chịu nổi sự thiêu đốt của ngọn lửa này, chỉ có quỷ quái đến pháp sư hậu kỳ mới có thể chống lại nó. Những người có mặt đều là những đạo sĩ giàu kinh nghiệm, cảnh giới cũng đa phần ở khoảng pháp sư cảnh giới. Vì vậy, khi người trung niên kích hoạt trận pháp trong thân kiếm, trái tim của tất cả mọi người đều thắt lại. Uy lực của pháp kiếm này thật mạnh a. Cách xa như vậy, ta cũng có thể cảm nhận được nhiệt lượng trên kiếm. Đúng vậy, ngọn lửa trên thanh kiếm này không phải là ngọn lửa thông thường, hơn nữa còn chứa một luồng linh khí đặc biệt, dường như có sức sát thương cực lớn đối với quỷ quái tà ma. Ghê thật. Lão nô, lần này ngươi nhặt được bảo bối rồi. Ta trước đây từng thấy pháp kiếm này của ngươi, uy lực bình thường, không ngờ sau khi được Giang đạo hữu luyện hóa một phen, uy lực lại tăng lên nhiều như vậy. Không được, ta cũng phải nhờ Giang đạo hữu giúp ta cường hóa pháp khí. Ta cũng vừa hay là hỏa pháp đạo sĩ, thanh kiếm này cũng rất hợp với ta a. Hơn nữa, ta vừa hay có vật liệu a. Kiếm tốt, thật sự là kiếm tốt. Lão nô, có thể cho ta mượn dùng thử không? Ta gần đây vừa nhận một việc giết quỷ lão lý, ngươi tính toán hay thật. Ta ở cách xa 80 dặm cũng nghe thấy. Ngươi mượn đồ của ai mà đã trả bao giờ? Ngươi nói là mượn, nhưng đó có phải là mượn không? Có khác gì xin không? Mọi người vây quanh đạo sĩ trung niên, ngắm nhìn thanh trường kiếm màu đỏ sẫm, tấm tắc khen ngợi. Mà cảnh này, cũng bị Triệu Thiết Trụ vừa lên lầu nhìn thấy. Thanh kiếm này là do Giang sư đệ luyện chế qua. Cái gì? Giang sư đệ biết luyện khí? Chương 232, kỹ thuật khắc ấn cấp bậc đại sư, Triệu Thiết Trụ chấn kinh. Chương 232, kỹ thuật khắc ấn cấp bậc đại sư, Triệu Thiết Trụ chấn kinh. Là một người trong nghề, Triệu Thiết Trụ gần như ngay lập tức cảm nhận được luồng khí tức bất thường mà thanh Xích Lưu Hỏa thể hiện ra. Triệu Thiết Trụ liếc mắt một cái liền nhận ra, thanh Xích Lưu Hỏa này được rèn từ khoáng thạch xích thiết. Khoáng thạch xích thiết chứa thuộc tính hỏa yếu, thích hợp để rèn pháp khí thuộc tính hỏa. Nhưng do trong khoáng thạch xích thiết chứa quá nhiều tạp chất, hơn nữa lại khó rèn cho tinh khiết, nên khi rèn pháp khí, chức năng thuộc tính hỏa vốn có của nó sẽ bị suy yếu. Khi dùng khoáng thạch xích thiết để rèn pháp khí, cần phải thêm một số vật liệu khác để đảm bảo thuộc tính hỏa của pháp khí được cường hóa. Thanh Xích Lưu Hỏa trong tay đạo sĩ trung niên họ Ngô kia, thân kiếm màu sắc tối sẫm, điều này cho thấy khi rèn kiếm thôi, số lượng hợp kim pha vào không nhiều, chất liệu cũng rất bình thường, vậy thì chức năng truyền dẫn thuộc tính hỏa càng yếu hơn. Theo lý mà nói, pháp kiếm trong tay lão Ngô không thể nào có được uy lực tụ hỏa như vậy, hơn nữa uy lực thuộc tính hỏa trong pháp khí cũng không thể mạnh đến thế. Nhưng hiệu quả mà pháp kiếm thể hiện ra bây giờ lại vượt xa dự liệu của hắn. Thanh kiếm trong tay lão Ngôn này chỉ cần nghe tiếng xé gió khi vung kiếm là có thể phán đoán, kiếm thôi rèn bình thường, hơn nữa bản thân vật liệu cũng không ra sao pháp kiếm như vậy, uy lực tuyệt đối không mạnh đến thế. Trừ khi Giang sư đệ khi luyện chế lại, đã dùng bí pháp khắc vào một trận pháp hoặc phù lục hỏa pháp mạnh mẽ. Khắc trận pháp tương đối khó khăn, hơn nữa trình độ rèn của thanh kiếm này lại kém, vật liệu cũng bình thường, nên chắc không phải là trận pháp. Chắc chắn là đã khắc một phù lục mạnh mẽ. Dù sao, đạo hạnh về phù lục của Giang sư đệ không phải là người thường có thể so sánh. Trong lòng Triệu Thiết Trụ lóe lên vài dòng suy nghĩ, cảm xúc chấn động không ngừng quyết đại. Bất kể trong pháp kiếm kia khắc cái gì, cũng đủ để nói lên trình độ luyện khí của Giang Thiên không tầm thường. Phải biết rằng, pháp khí một khi đã luyện thành, muốn khắc thêm phù lục hoặc trận pháp vào trong, đều là chuyện vô cùng khó khăn. Cho dù là luyện chế lại, cũng phải thêm vào đủ nhiều, đủ tốt vật liệu, mới có thể đạt đến tiêu chuẩn để khắc phù lục hoặc trận pháp mạnh mẽ. Rõ ràng, pháp kiếm trước mắt tuy đã được luyện chế lại, nhưng vẫn không thêm vào vật liệu tốt nào. Nhưng sự gia tăng uy lực lại là thật. Triệu Thiết Trụ vô cùng tò mò, Giang Thiên đã làm thế nào? Ngô đạo hữu, pháp kiếm của ngươi có thể cho ta xem một chút không? Triệu Thiết Trụ nén lại sự tò mò trong lòng, nhanh chân bước tới, mở miệng nói. Cùng với sự xuất hiện của hắn, xung quanh cũng vang lên một tràng tiếng xì xào. Là Triệu Thiết Trụ của Xí Hỏa Cốc. Hắn cũng có hứng thú với pháp kiếm do Giang đạo hữu luyện chế sao? Cũng phải, người ta dù sao cũng là người trong nghề luyện khí. Đúng như câu nói, người trong nghề ra tay, là biết có hay không chắc là, hắn cũng muốn xem trình độ luyện khí của Giang đạo hữu này chưa. Cũng chưa chắc, đồng nghiệp là Hoan gia. Triệu Thiết Trụ này là luyện khí sư giỏi nhất trong phạm vi Khai Nguyên thành chúng ta. Giang Thiên kia nếu nhận các đơn hàng luyện khí ở đây, chẳng phải là đập nồi cơm của Triệu Thiết Trụ sao? Ta thấy, Triệu Thiết Trụ này sợ là đến để phá đám, nói vậy cũng đúng, chỉ là không biết trình độ luyện khí của Giang đạo hữu này thế nào. Nếu thật sự được, hơn nữa giá cả cũng hợp lý, ta cũng muốn tìm Giang đạo hữu này luyện chế một món pháp khí. Mọi người đối mặt với Triệu Thiết Trụ đang tiến tới, tiếng thảo luận không ngớt, hơn nữa mỗi người đều có thái độ riêng. Có người cho rằng Triệu Thiết Trụ đến để củng cố địa vị luyện khí của hắn ở Khai Nguyên thành, có người lại cho rằng Triệu Thiết Trụ đơn thuần là có hứng thú với pháp khí trong tay lão nô. Ngay lúc mọi người đang bàn tán, Triệu Thiết Trụ liếc nhìn những đạo sĩ nói xấu sau lưng hắn nhắm vào Giang Thiên. Mọi người đừng hiểu lầm, ta và Giang sư đệ là bạn bè chí cốt, quan hệ cực kỳ thân thiết. Vì vậy, ta không thể nào đến phá đám sư đệ của ta. Ta chỉ tò mò thôi. Dù sao trước đây, ta chỉ biết trình độ luyện đan của Giang sư đệ ta cực cao, nhưng lại không biết trình độ luyện khí của hắn cũng lợi hại như vậy, nên chỉ muốn xem một chút thôi. Mọi người đừng hiểu lầm, Triệu Thiết Trụ nói lớn, giọng nói không một chút giả tạo, toàn là sự chân thành. Nghe đến đây, mọi người cũng bình tĩnh. Sau đó, mọi người vội vàng nhường đường, lão nô cũng đưa pháp kiếm cho Triệu Thiết Trụ. Triệu Thiết Trụ nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy pháp kiếm, rót linh khí vào thân kiếm. Ầm. Linh khí chạy qua chuôi kiếm, tràn vào thân kiếm, phụ lục được khắc trong chuôi kiếm và trận pháp trong thân kiếm được kích hoạt, một lực lượng hỏa diễm mạnh mẽ lập tức được giải phóng. Tụ linh phù ở chuôi kiếm hấp thụ linh khí trong không khí xung quanh, rót vào hỏa viêm phù, khiến uy lực của ngọn lửa tăng cường. Sau đó, ngọn lửa được rót vào thân kiếm, được bắt quái ly hỏa trận tăng cường một lần nữa, rồi giải phóng ra ngoài. Sau khi được hai đạo phù lục và một trận pháp quyết đại, uy lực của ngọn lửa đã được tăng lên ít nhất một lần. Nếu không phải bản thân vật liệu bình thường, khi truyền dẫn ngọn lửa sẽ làm suy yếu một phần năng lượng, thì uy lực của ngọn lửa còn phải tăng thêm một bậc nữa. Cảm nhận được cấu trúc tinh diệu bên trong pháp kiếm, Triệu Thiết Trụ ngay tại chỗ ngây người. Hắn hai mắt hơi mở to, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Quá, quá mạnh, quá tinh diệu. Đây quả thực là kỹ thuật khắc ấn cấp bậc đại sư. Không thể tin được, quả thực không thể tin được. Đạo hạnh luyện khí của Giang sư đệ lại sâu đến như vậy. Chỉ riêng một tay kỹ thuật khắc ấn này đã vượt qua ta gấp mấy lần. Không nói gì khác, chỉ riêng sự tinh diệu của trận pháp này và kỹ xảo điệp ra phù lục đã không phải là thứ ta có thể nắm giữ. Hơi thở của Triệu Thiết Trụ trở nên dồn dập, trong mắt tràn đầy vẻ nóng rực. Mọi người thấy Triệu Thiết Trụ đứng ngây người tại chỗ, trong lòng có chút kỳ lạ. Pháp kiếm này rốt cuộc luyện chế tốt hay không tốt? Là quá tốt. Cả người kinh ngạc đến không nói nên lời. Hay là khá bình thường? Đang sắp xếp lời lẽ để cứu vãn thể diện cho Giang Thiên. Sư Minh, pháp khí do vị Giang sư đệ này luyện chế lại thế nào? Trương Hổ trong lòng cũng tràn đầy tò mò, bèn tiến lên, nhỏ giọng hỏi. Ai ngờ hắn vừa hỏi câu này, một giọng nói như sấm sét liền vang lên từ miệng Triệu Thiết Trụ. Tốt, rất tốt. Bí pháp khắc ấn này của Giang sư đệ quả thực tinh xảo vô cùng, ta không bằng. Giọng Triệu Thiết Trụ sang sảng như trung đồng, trong giọng nói tràn đầy vẻ kích động. Mà lời này của Triệu Thiết Trụ vừa nói ra, ngay lập tức làm bùng nổ không khí trên tầng 2 của tử lầu. Thật hay giả? Trình độ luyện khí của Giang Thiên này cao đến vậy sao? Ngay cả Triệu Thiết Trụ cũng tự nhận không bằng. Trình độ luyện khí của Triệu Thiết Trụ là ai cũng thấy rõ. Hơn nữa còn có cách cục tự nhiên của Xí Hỏa Cốc làm chỗ dựa, đối với luyện khí có sự gia trì độc đáo. Vậy mà, còn không bằng Giang Thiên kia. Giang Thiên này lợi hại đến vậy sao? Ta đã nói Giang đạo hữu luyện khí rất lợi hại, các ngươi còn không tin. Ngay cả người đứng đầu về luyện khí ở Khai Nguyên Thành chúng ta là Triệu Thiết Trụ cũng thừa nhận Giang Thiên lợi hại hơn hắn, có thể thấy trình độ luyện khí của Giang đạo hữu. Triệu Thiết Trụ chỉ nói về phương diện bí pháp khắc ấn, hắn không bằng Giang Thiên, chứ không nói toàn bộ đạo luyện khí không bằng Giang Thiên, các ngươi đừng có vơ đũa cả năm cái đó chưa chắc, đã là Giang đạo hữu bí pháp khắc ấn lợi hại như vậy, thì khả năng rèn phôi có thể kém được sao? Ta không tin. Nghe nói, trình độ đan đạo của Giang đạo hữu cũng đã đạt đến cấp bậc đại sư. Nếu cộng thêm năng lực luyện khí này, thiên phú của Giang Thiên đạo hữu cũng quá kinh khủng một chút rồi. Trong chốc lát, mọi người bàn tán xôn xao, sự kính phục đối với Giang Thiên cũng tăng lên theo. Chương 233, Trương Hổ chấn kinh, người này thật sự biết lăng không hỏa phủ. Chương 233, Trương Hổ chấn kinh, người này thật sự biết lăng không hỏa phủ. Sư Minh, thanh kiếm này thật sự tốt đến vậy sao? Trương Hổ nhìn thần tình đầy cảm khái của Triệu Thiết Trụ, không nhịn được mở miệng hỏi. Đương nhiên ngươi có thể tự mình cảm nhận một chút. Triệu Thiết Trụ gật đầu, sau đó đưa pháp kiếm trong tay cho Trương Hổ bên cạnh. Sau khi Trương Hổ nhận lấy kiếm, cũng rót linh khí vào thân kiếm, cảm nhận phù lục trong chuôi kiếm và trận pháp trong thân kiếm. Khi hắn cảm nhận được phù lục vừa vặn huyền diệu và trận pháp phức tạp tinh diệu kia, trong lòng cũng đột nhiên chấn động. Mặc dù hắn là người ngoại đạo về luyện khí, nhưng đối với phù lục và trận pháp lại không xa lạ. Đặc biệt, con đường tu luyện mà hắn đi chính là lôi hỏa chi đạo. Đối với phù lục và trận pháp hệ hỏa đều có hiểu biết sâu sắc. Trận pháp và phù lục được khắc trong pháp kiếm này, tuy trông có vẻ đơn giản hơn nhiều so với phù lục hoặc trận pháp thông thường, nhưng mức độ huyền diệu của nó lại không hề yếu hơn những phù lục kia. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, còn mạnh hơn. Bởi vì việc khắc phù văn trận pháp vốn dĩ yêu cầu phải đơn giản, những đường nét quá phức tạp sẽ làm tăng gánh nặng cho pháp khí. Nhưng sức mạnh của phù văn trận pháp lại liên quan đến sức mạnh của pháp khí. Vì vậy, những đường nét được khắc trên pháp khí phải đơn giản, nhưng lại không được quá đơn giản, phải duy trì uy lực ở một cấp độ nhất định. Điều này đòi hỏi người khắc phải có sự hiểu biết về phù lục và trận pháp đạt đến một tầm cao nhất định. Đạo hạnh về phù lục của Trương Hổ sâu hơn nhiều so với trận pháp, vì vậy hắn tập trung quan sát phù lục trước mắt. Hỏa viêm phù trong pháp kiếm này có nét bút đơn giản hơn so với hỏa viêm phù thông thường, nhưng mức độ huyền diệu của các đường nét lại vượt xa phù lục bình thường kia. Các đường nét trong phù lục trông có vẻ đơn giản, nhưng dường như lại phù hợp hơn với hình dạng của đại đạo. Ở một mức độ nào đó, càng phù hợp với chân lý của trời đất, có thể dễ dàng hơn để thu hút sự gia trì của sức mạnh trời đất, cũng có thể dùng ít linh khí hơn để phát huy được nhiều uy lực hơn của phù lục. Trình độ phù lục như vậy, tuyệt đối không phải là một đại pháp sư nhị giai bình thường có thể vận dụng được. Chẳng lẽ người này thật sự ở đại pháp sư nhị giai đã lĩnh ngộ được tuyệt kỹ lăng không hỏa phù không? Không thể nào chứ. Nếu đây là thật, thì người này cũng quá vô lý rồi. Trương Hổ trong lòng đột nhiên chấn động, đồng tử cũng đột nhiên co lại. Đại pháp sư nhị giai lĩnh ngộ được lăng không hỏa phù. Mỗi khi nghĩ đến đây, Trương Hổ lại cảm thấy đầu óc có chút đau. Mấy chữ này giống như thuốc nổ, nổ tung trong đầu hắn, làm tan nát thế giới quan của hắn. Mặc dù Trương Hổ từ tận đáy lòng không muốn thừa nhận có một người biến thái như vậy tồn tại, nhưng khi hắn nhìn lại phù lục huyền ảo kia, suy nghĩ đó liền bị đả kích không thương tiếp. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy hỏa viêm phù và tụ linh phù chồng lên nhau, đầu óc lại càng đau hơn. Người này, không phải là còn nắm giữ kỹ xảo địa phù chứ? Đó là kỹ xảo mà ít nhất phải là nhân sư hậu kỳ mới có thể lĩnh ngộ được. A Trương Hổ thở dài một hơi, tâm trạng vô cùng không yên. Thậm chí, trong lòng hắn còn dấy lên một sự thôi thúc. Hắn muốn nhanh chóng gặp được người trẻ tuổi tên Giang Thiên này, tận mắt chứng kiến đạo hạnh phù lục của hắn. Đồng thời, hắn còn muốn nhờ Giang Thiên giúp mình rèn một thanh pháp kiếm. Nếu đối phương dùng vật liệu do mình cung cấp, cộng thêm bí pháp khắc ấn mạnh mẽ như vậy, rèn ra một thanh pháp kiếm, hắn không dám tưởng tượng uy lực của pháp kiếm sẽ mạnh đến mức nào. Thế nào? Thanh pháp kiếm này lợi hại chứ? Triệu Thiết Trụ lúc này lên tiếng hỏi, giọng nói đầy vẻ đắc ý, dường như thanh kiếm này là do hắn rèn ra vậy. Quá lợi hại! Trương Hổ gật đầu thật mạnh, trong mắt dâng trào thần sắc kích động. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Triệu Thiết Trụ, nhỏ giọng hỏi, sư minh, ngươi nói nếu ta mời vị giang sư đệ này rèn cho ta một thanh pháp kiếm, hắn có đồng ý không? Triệu Thiết Trụ nghe vậy nhướng mày, thằng nhóc ngươi là cảm thấy pháp khí do sư minh ta rèn không được phải không? Khoe miệng Triệu Thiết Trụ nết lên một nụ cười, trêu chọc. Không, không nghe Triệu Thiết Trụ hỏi vậy, Trương Hổ lập tức đỏ bừng mặt. Ngay khi hắn định hoảng hốt giải thích, lại thấy Triệu Thiết Trụ xua tay nói, sư minh ngươi đối với kỹ thuật luyện khí của mình có tự tin, so với giang sư đệ tự nhiên là không bằng, nhưng so với những luyện khí sư bình thường, vẫn mạnh hơn không ít. Vì vậy, sư minh ngươi sẽ không vì ngươi không luyện khí ở chỗ ta mà sinh lòng bất mãn trình độ luyện khí của giang sư đệ cao siêu, cộng thêm vật liệu ngươi mang đến phẩm cấp cũng không tệ, nếu giang sư đệ bằng lòng luyện chế pháp kiếm cho ngươi, thực lực của ngươi chắc chắn sẽ có sự tăng tiến vượt bậc. Trương Hổ nghe lời Triệu Thiết Trụ nói, trong lòng cũng hơi cảm động. Sư minh nhà mình thật tốt a. Thực ra, khi hắn hỏi câu kia, cũng có chút không tiện. Bọn hắn cùng là sư minh đệ Long Hồ Sơn, hơn nữa lần này xuống núi, mục đích chính là tìm Triệu Thiết Trụ luyện khí. Không ngờ, còn chưa vào cửa Xí Hỏa Cốc, hắn đã gặp được một luyện khí sư giỏi hơn. Trong lòng cũng dấy lên những suy nghĩ khác. Hy vọng là vậy, Trương Hổ trong lòng cũng dấy lên một tia mong đợi. Ngay sau khi Triệu Thiết Trụ đưa ra đánh giá về pháp kiếm do Giang Thiên luyện chế, tiếng thảo luận của mọi người về Giang Thiên cũng ngày càng sôi nổi. Mọi người đều mong chờ Giang Thiên nhanh chóng xuất hiện, bọn hắn muốn giao dịch đan dược, bọn hắn muốn luyện chế pháp khí. Bọn hắn muốn tiếp xúc gần gũi với vị đại sư trẻ tuổi về đan đạo và khí đạo này, xem bản lĩnh của đối phương thông thiên đến mức nào. Người trong tiểu lầu lần lượt đông lên, mà ngoài thành còn có hai đội người ngựa đang nhanh chóng tiến về phía Khai Nguyên thành. Một đội trong đó chính là Huyền Sát doanh dưới trướng của trấn thủ sứ Kinh Nam, là một tên trùm quân phiệt ở địa phương, tin tức tự nhiên là thông suốt. Bọn hắn biết được gần đây Khai Nguyên thành có một vị đại sư trẻ tuổi song tu đăng ký, không chỉ trình độ đan đạo cực cao, mà thủ pháp luyện khí dường như cũng không yếu. Hội tương trợ huyền môn còn đặc biệt tổ chức đại hội giao dịch cho người này tại Đức Vật Lâu. Mục đích của chuyến đi này của bọn hắn chính là đến gặp vị đại sư trẻ tuổi này, nếu có thể kết giao, thậm chí tu nạp dưới trướng là tốt nhất. Nếu không thể, tốt nhất là có thể thúc đẩy giao dịch. Dù sao những món đồ trên tay Giang Thiên, phẩm tướng đều rất tốt, giao dịch tuyệt đối không lỗ. Còn những chuyện khác, bọn hắn không dám nghĩ, càng không dám làm. Giang Thiên không giống như những đạo sĩ khác ở Khai Nguyên thành, tuổi còn trẻ đã là song tu đại sư, sau lưng còn là phái Mao Sơn cực kỳ bao che khuyết điểm. Bọn hắn bắt nạt một vài tiểu đạo sĩ không ai quản thì cũng thôi. Nếu dám dùng vũ lực với Giang Thiên, sợ rằng trong phút chốc sẽ có một vị địa sư đến, trực tiếp tiêu diệt cả thế lực quân phiệt của bọn hắn. Nhưng Lưu Đại Ma Tử không dám, không có nghĩa là người khác không dám. Đội ngũ người khác đang gấp rút tiến về Khai Nguyên thành, mà ngươi lại dám? Tắp tắp tắp, ngoài thành tiếng vó ngựa không ngớt. Trên lưng ngựa, từng gã đàn ông mặc trang phục kỳ dị, cởi trần khoe bụng, thân hình vạm vỡ nhấp nhô theo ngựa. Bọn hắn bên hông đeo trường đao sắc bén, trên người tỏa ra khí tức tà dị, trong ánh mắt càng lộ ra sát ý và lòng tham không hề che giấu. Những người này chính là Huyết Nha Bang khét tiếng. Tất cả mọi người bên trong đều là những tên mã tặc tu luyện tà pháp, mỗi người đều có thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ngóe. Những thị trấn mà bọn chúng cướp bóc qua không nơi nào không phải là máu chảy thành sông, thương vong vô số. Huyết Nha Bang này hoạt động lưu động, không ở một nơi lâu, đánh một phát rồi đổi chỗ khác, thường lui tới trong rừng sâu núi thẳm, vì vậy huyền môn cũng khó nắm bắt được tung tích của bọn hắn. Hơn nữa, những tên tà tu mã tặc này mỗi người đều có thực lực cao cường, cho dù có gặp phải, cũng rất khó tiêu diệt bọn hắn. Người có tu vi cao nhất trong Huyết Nha Bang chính là thủ lĩnh của bọn hắn, một nữ mã tặc. Nàng đầu đội đầu lâu của quạ, mặc hắc bào, hai mắt xanh biếc, một thân tu vi càng đạt đến đại pháp sư cửu giai. Nếu Giang Thiên có mặt, nhất định sẽ nhận ra người này. Nàng chính là nhân vật phản diện lớn trong bộ phim Linh Huyễn Tiên Sinh. Huyết Nha Bang bọn hắn ngoài nàng là đại pháp sư cửu giai ra, còn có ba đại pháp sư bát giai và một đại pháp sư thất giai, cùng một số tà tu pháp sư cấp thấp, có thể nói là thực lực hùng hậu, không thể xem thường. Chương 234, kẻ gan dạ chết no, kẻ nhát gan chết đói. Chương 234, kẻ gan dạ chết no, kẻ nhát gan chết đói. Ngoài Khai Nguyên thành, một đám mã tặc của Huyết Nha Bang đang nhanh chóng tiến vào thành. Đại đương gia, phía trước là Khai Nguyên thành rồi. Hôm nay chúng ta đi cấp phú thương nhà nào? Bên cạnh nữ mã tặc, một gã tráng hán toàn thân cơ bắp cuộn cuộn, sau lưng đeo một thanh quỷ đầu đại đao phân khích nói. Lúc nói, gã tráng hán này hai mắt đỏ ngầu, lưỡi không kìm được liếm môi dưới, trên mặt tràn ngập sát ý khát máu. Người này chính là tam đương gia của Huyết Nha Bang. Cảnh giới đã đạt đến đại pháp sư bát giai. Không đội tên do thám sắp về rồi, lát nữa sẽ biết. Giọng nói khàn khàn mang theo một chút từ tính của nữ mã tặc đại đương gia vang lên, ánh mắt không một gợn sóng. Ngay lúc mấy người đang cưỡi ngựa trao đổi, trên con đường núi xa xa, xuất hiện một nam tử mặc hắc bào, cưỡi ngựa nhanh. Tên Do Thám, về rồi. Tam đương gia thấy người đến, hai mắt hơi mở to, sát ý trong mắt lại tăng thêm ba phần. Thí. Một đám ma tặc của Huyết Nha Bang rối rít kéo cương, dừng ngựa lại. Đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia, gã hán tử mặc áo đen kia cưỡi ngựa đến trước mặt mọi người trong Huyết Nha Bang, lật người xuống ngựa, nhanh chóng tiến lên, quỳ một gối xuống đất, lần lượt hành lễ với các đương gia của Huyết Nha Bang. Thế nào? Tin tức dò la được thế nào rồi? Ở phía bên kia của nữ ma tặc, một nam tử trung niên thân hình hơi gầy, để râu quai nón lớn tiếng hỏi. Lúc người này nói, lòng bàn tay khẽ động lướt qua túi càn khôn bên hông, lấy ra hai viên bi sắt nhắm bóng. Ken ken ngón tay của người trung niên linh hoạt xoay chuyển, hai viên bi sắt xoay không ngừng trong tay. Người trước mắt này chính là nhị đương gia của Huyết Nha Bang, cũng là quân sư của Huyết Nha Bang. Báo đại đương gia tiểu nhân dò la được tin tức, hội tương trợ viện môn của Khai Nguyên Thành đang tổ chức buổi tụ họp giao dịch tại Đức Vật Lâu. Gã hán tử mặc áo đen kia cúi đầu, trầm giọng nói. Ồ, tụ họp viện môn. Giọng nói của nữ mã tặc lộ ra vài phần hứng thú. Ồ, đều tụ tập lại rồi sao? Cơ hội tốt ta. Đại tỷ, nhị ca, chúng ta trực tiếp xông vào, bắt chọn một mẹ đám đạo sĩ núi châu này. Pháp khí đan dược của bọn hắn chắc chắn không ít. Cước của bọn hắn, chúng ta sẽ giàu to. Tam đương gia vừa nghe lời này, lập tức mắt sáng lên, một tia phấn khích lóe lên rồi biến mất. Đội cái gì? Người của huyền môn há lại dễ đối phó như vậy sao? Hỏi rõ ràng rồi hay nói. Nhị đương gia lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn về phía tên Do Thám phía trước, nói: những người huyền môn này tụ tập lại là vì chuyện gì? Bẩm nhị đương gia, lần tụ họp này chủ yếu là vì một đạo sĩ trẻ tuổi đến từ Mao Sơn. Nghe nói đạo sĩ trẻ tuổi này là một thiên tài song tu đan khí, tuổi chưa đến 30, nhưng đan dược luyện ra cơ bản đều là đan dược phẩm cấp cực phẩm. Hội tương trợ huyền môn tổ chức tụ họp chính là để giao dịch với đạo sĩ trẻ tuổi này. Tên Do Thám mặc áo đen tiếp tục cúi đầu nói: ồ, đại sư đan khí chưa đến 30 tuổi, còn có thể luyện chế đan dược cực phẩm. Nếu bắt được hắn, sau này huynh đệ chúng ta còn lo không có đan dược để ăn sao? Tam đương gia trên mặt nở nụ cười phấn khích, vẻ tham lam trong mắt càng thêm nồng đậm. Đại đương gia, người này xuất thân từ Mao Sơn, hơn nữa thiên phú kinh khủng như vậy, sau lưng chắc chắn có đại nhân vật bảo vệ. Chúng ta nếu động đến hắn, phái Mao Sơn truy cứu, hậu quả khó lường. Hai viên bi sắt trong tay nhị đương gia xoay chuyển nhanh chóng, mày lao cũng khẽ nhíu lại. Sợ cái gì? Môn phái mà chúng ta đắc tội còn ít sao? Long Hồ Sơn, các tạo sơn, cái nào chưa từng giao chiến với chúng ta? Dẫn nhiều không nữa. Nhị ca, ngươi chính là gan quá nhỏ. Chúng ta là mã tặc, đầu đều treo trên thắt lưng. Kẻ gan dạ chết no, kẻ nhát gan chết đói. Chúng ta cứ làm tới đi, sợ cái gì? Tam đương gia tay cầm bị đầu đại đao vung lên, giọng nói mang theo một cảm giác bá khí ngút trời. Những đạo sĩ huyền môn này, thực lực thế nào? Đôi mắt xanh biếc của nữ mã tặc không một gợn sóng, giọng nói cũng tỏ ra vô cùng trầm ổn, dường như không bị lợi ích trước mắt cám dỗ. Bẩm đại đương gia, tiểu nhân đã dò la kỹ lưỡng, trong buổi tụ họp huyền môn lần này, không có nhân vật lợi hại nào bên cạnh đạo sĩ trẻ tuổi kia, dường như có một trưởng lão của các tạo sơn đi theo, có thực lực đại pháp sư cửu giai. Còn lại đều là những người có cảnh giới đại pháp sư ngũ lục giai. Tên Do Thám lại trả lời: a ha ha ha, thật là trời giúp ta, một tên cửu giai thôi. Đại tỷ ngài đích thân ra tay, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Còn những con tôm kép thối tha còn lại, giao cho huynh đệ là được rồi. Tam đương gia vừa nghe lời này, lập tức phá lên cười lớn. Tin tức có rõ là chắc chắn không? Nữ mã tặc hai mắt ngưng lại, tay nắm chặt dây cương. Đại đương gia, tiểu nhân đã chạy khắp thành trong hai ngày, tin tức đều đã xác minh rõ ràng vừa rồi, ta đi ngang qua Đức Vận Lâu xem một lượt, xác định không có sai sót, mới quay về. Tên Do Thám trả lời: ừm, không tệ lão nhị, ngươi thấy thế nào? Nữ ma tặc thần sắc khẽ động, nhìn về phía nhị đương gia bên cạnh. Ken ken, tốc độ xoay chuyển của hai viên bi sắt trong tay nhị đương gia càng nhanh hơn. Một lúc sau, hai viên bi sắt cạch một tiếng ngừng xoay, nhị đương gia thở dài một hơi. Đại tỷ, tam đệ nói quả thực có lý. Huyết Nha Bang chúng ta muốn lớn mạnh, cần có tài nguyên. Một đại sư có thể luyện chế đan dược cực phẩm và pháp khí mạnh mẽ, chính là tài nguyên đỉnh cấp nhất. Chỉ cần bắt được hắn, để hắn phục vụ cho chúng ta, Huyết Nha Bang chúng ta lo gì không thể trỗi dậy. Huống hồ, cơ hội lần này quả thực hiếm có. Nhị đương gia thu hai viên bi sắt trong tay vào túi càn khôn, ánh mắt trầm ngâm nói: nhị đệ, tam đệ nói đúng ý ta. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, chúng ta là mã tặc luôn đối đầu với người của huyền môn. Cho dù lần này không có vị đại sư đan khí trẻ tuổi này, chúng ta cũng không thể bỏ qua cơ hội làm suy yếu huyền môn này. Đúng như câu nói, đã chót thì chết. Chúng ta cướp xong đợt này, sẽ ngay lập tức chuẩn thẳng. Cho dù có bị phát hiện là chúng ta làm, thì có thể làm gì? Lúc đó chúng ta đã trốn đi rồi. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người sau khi vào thành, trực tiếp xông đến Đức Vận Lâu, tiêu diệt đạo sĩ huyền môn, bắt cóc đại sư đan khí kia. Nữ ma tặc nói xong, vung dây cương, thúc ngựa hướng về phía Khai Nguyên Thành. Ra ra ra, những tên mã tặc phía sau cũng không nói lời nào, thúc ngựa đuổi theo. Chương 235, trấn sơn ấn, giao dịch vật liệu. Chương 235, trấn sơn ấn, giao dịch vật liệu. Cùng lúc đó, tại Đức Vật Lâu, Giang Thiên và đoàn người dưới sự dẫn dắt của Thanh Huyền đi về phía Đức Vật Lâu. Từ xa, Chu Thanh Viễn đã nhìn thấy Giang Thiên và mọi người. Ánh mắt của hắn lướt qua mọi người, dừng lại trên người Thanh Huyền, Trần Phong và những người khác, cuối cùng dừng lại trên người Giang Thiên. Hừm. Đồng tử của Chu Thanh Viễn đột nhiên co lại, trong đầu lập tức hiện lên một bóng hình. Ngay sau đó, bóng hình đó dần dần trùng khớp với Giang Thiên. Đúng vậy, là một người. Người này chính là Giang Thiên mà mình quen biết. Giang sư đệ, thật sự là ngươi? Chu Thanh Viễn hít một hơi khí lạnh, hai mắt trợn tròn, trên mặt viết đầy vẻ khó tin. Hắn quả thực đã gặp Giang Thiên khi về Mao Sơn, nhưng Giang Thiên lúc đó chỉ là một tu sĩ vừa mới bước vào ngưỡng cửa tu hành. Mới bao lâu chứ? Lại đã trở thành đại pháp sư song tuyệt đan khí trong lời đồn. Nghe nói cảnh giới đã đạt đến đại pháp sư nhị giai. Tốc độ tu hành này cũng quá nhanh rồi. Giang Thiên thấy Chu Thanh Viễn, cũng mỉm cười, chắp tay nói, "Chu sư minh, đã lâu không gặp." Mà tiếng Chu sư minh này đã hoàn toàn xác thực thân phận của Giang Thiên. Chu Thanh Viễn hít sâu một hơi, đè nén cơn sóng dữ trong lòng, trên mặt nặn ra một nụ cười nhiệt tình, "Giang sư đệ, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi tiến bộ nhanh đến vậy, bây giờ đã là đại sư song tu đan khí rồi." Đây, thật sự như là cách cả một đời lúc Chu Thanh Viễn nói, trên mặt mang theo sự cảm khái sâu sắc. "Chu sư minh quá khen, đều là nhờ các vị sư minh chiếu cố, mới khiến sư đệ ta tiến bộ nhanh hơn một chút." Giang Thiên mỉm cười ôn quyền nói, "Ngươi a, vẫn khiêm tốn như vậy. Trần đại sư, Giang sư đệ, mời vào trong." Người của hội tương trợ đến gần đủ rồi, Chu Thanh Viễn trước tiên cười tán thưởng một câu, sau đó mời Trần Phong và những người khác. Hắn vừa dẫn Giang Thiên và mọi người lên lầu, vừa trong lòng sóng cuộn biển gầm. Mao Sơn sắp xuất hiện chân long rồi. Khi Giang Thiên bước lên lầu 2, tầng lầu vốn ồn ào lập tức yên tĩnh trong giây lát, hàng trăm ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn, tràn ngập sự tò mò, dò xét, nghi ngờ và mong đợi. Vị này chính là Giang Thiên đạo hữu. Trẻ quá, trông còn trẻ hơn mấy tuổi so với đồ đệ nhỏ nhất dưới chúng ta, thật sự thần kỳ đến vậy sao? Xuyệt. Triệu Thiết Trụ đại sư và Trương Hổ đạo trưởng đều hết lời ca ngợi hắn, chắc chắn không giả. Trong tiếng bàn tán, Triệu Thiết Trụ và Trương Hổ đã xài bước tiến lên. "Giang sư đệ, cuối cùng ngươi cũng đến rồi." Triệu Thiết Trụ mặt mày vui mừng, chỉ muốn tiến lên ôm chầm lấy Giang Thiên. Trương Hổ thì ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm Giang Thiên, trong ánh mắt mang theo một tia khao khát. Mà cùng bọn hắn tiến lên còn có một vị đạo sĩ trung niên thần tình hơi gượng gạo. Triệu sư minh, Giang Thiên gật đầu với Triệu Thiết Trụ, sau đó nhìn về phía đạo sĩ trung niên bên cạnh. Chỉ thấy, lòng bàn tay hắn khẽ động, một pháp ấn tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt xuất hiện trong tay. "Vương đạo hữu, pháp khí của ngươi may mắn không làm đủ sứ mệnh." Giang Thiên nhìn đạo sĩ kia, bị cười nói. Vị Vương đạo hữu kia kích động nhận lấy pháp ấn, chỉ thấy chiếc ấn đồng vốn có chút tạm đạm, lúc này toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng đất ấm áp. Trên thân ấn, những phù văn phức tạp và huyền ảo ẩn hiện, một luồng khí tức nặng nề cứng rắn ập đến. "Đây còn là trấn sơn ấn của ta sao? Ta sao? Sao lại có chút không nhận ra nó nữa?" Giọng Vương đạo hữu run rẩy, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin nổi. Pháp khí ban đầu của hắn chỉ là một chiếc ấn đồng bình thường không thể bình thường hơn, không chỉ không có chút bảo quang nào, mà chất liệu cũng rất tối sẫm, giống như một món đồ tạp nham bị vứt trong kho nhiều năm không dùng. Nhưng chiếc ấn đồng bây giờ lại như được mạ một lớp áo gấm và nóng, đẳng cấp so với cái cũ, quả thực một trời một vực. Đương nhiên Vương đạo hữu rót linh lực vào, thử là biết. Giang Thiên điểm nhìn nói, trên mặt luôn giữ nụ cười. Sau đó, Vương đạo hữu không thể chờ đợi được nữa mà rót linh lực vào trong, ngay sau đó, pháp ấn tỏa ra ánh sáng vàng đất rực rỡ. Một tiếng kêu trong trẻo vang lên, trấn sơn ấn lơ lửng trên không, một luồng khí tức nặng nề đột nhiên được giải phóng, giống như một ngọn núi bằng hung mãnh đè xuống bốn phía. Khi cảm nhận được áp lực mạnh mẽ này, xung quanh vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh. Đây là trấn sơn ấn của lão Vương. Trời của ta, uy lực của pháp ấn này ít nhất mạnh hơn gấp đôi so với ban đầu. Trình độ luyện khí của Giang đạo hữu quả nhiên kinh khủng như vậy, đây không còn là cường hóa đơn giản nữa, đây quả thực là lột xác. Triệu Thiết Trụ nói không sai, trình độ luyện khí của Giang đạo hữu quả nhiên trên hắn a. Nghe thấy tiếng xì xào xung quanh, nhìn ánh mắt kích động mong chờ của các đạo sĩ trong hội tương trợ, Giang Thiên biết mục đích của mình đã đạt được. Pháp ấn này sau khi Vương đạo hữu giao dịch với hắn không lâu, hắn đã luyện thành. Chỉ là, lúc đó hắn không lấy ra, mà chuẩn bị đợi đến đại hội giao dịch mới lấy ra. Chính là để trình diễn tại chỗ pháp khí do mình luyện chế, sau đó thúc đẩy giao dịch. Bây giờ xem ra, hiệu quả rất tốt. Trương Hổ bên cạnh khi cảm nhận được uy lực của trấn sơn ấn, trái tim đang căng thẳng lại một lần nữa có thắt. Trong lòng hắn đã quyết định, bất kể phải trả giá như thế nào, hắn nhất định phải mời Giang Thiên đích thân rèn cho hắn một thanh pháp kiếm. Pháp khí do Giang Thiên luyện chế, uy lực thật sự là tuyệt đỉnh. Vương đạo hữu lúc này kích động đến mặt mày đỏ bừng, túi đầu thật sâu với Giang Thiên, "Đa tạ Giang đạo hữu, đa tạ Giang đạo hữu, pháp khí này luyện quá tốt. Quả thực ngoài sức tưởng tượng của ta, nên làm dù sao ta giao dịch với Vương đạo hữu cũng nhận được không ít lợi ích. Hơn nữa, ngươi còn nhiệt tình giới thiệu các đạo hữu khác cho ta." Giang Thiên mở miệng nói. Hắn nói thật, giao dịch với vị Vương đạo hữu này, hắn không chỉ thu hoạch được một hạt giống sinh ra đạo quả màu lam, mà còn lấy được một ít khoáng thạch hệ lôi. Hiện tại, thứ hắn thiếu nhất chính là vật liệu hệ lôi. Đó là vật liệu cần thiết để rèn pháp khí hệ lôi, cường hóa tụ bảo buồn. Sau đó, Vương đạo hữu và những người khác lần lượt trở về chỗ ngồi. Giang Thiên cũng dưới sự dẫn dắt của Chu Thanh Viễn, đến ngồi ở bàn chính. Sau khi Chu Thanh Viễn giới thiệu sơ qua thân phận của Giang Thiên, nói vài câu mở đầu đơn giản, liền giao lại sân khấu chính cho Giang Thiên. Các vị đạo hữu từ xa đến, Giang Mỗ cũng không nói nhiều lời thừa. Giang Thiên nói, tay vung lên, hơn 10 bình ngọc được xếp ngay ngắn trên bàn trước mặt. Hắn tiện tay mở một bình trong đó, một mùi đan dược nồng nàn đến gần như hóa thành thực chất ngay lập tức lan tỏa khắp lầu 2. Tất cả các đạo sĩ ngửi thấy mùi đan dược, đều cảm thấy linh lực trong cơ thể mình không kiểm soát được mà trở nên sôi động, tinh thần phấn chấn. Cực phẩm, thật sự là đan dược cực phẩm. Chỉ ngửi mùi thôi, đã cảm thấy bình cảnh có chút lỏng lẻo rồi. Hơn 10 bình ngọc này không phải đều là đan dược cực phẩm chứ? Trời của ta, Giang đạo hữu này quả nhiên danh bất hư truyền a. Thật sự là đại sư song tuyệt đan khí a. Vậy còn có thể giả sao?
Chương 236, quà tặng của trấn thủ sứ, cấp điện lôi quang trận. Chương 236, quà tặng của trấn thủ sứ, cấp điện lôi quang trận. Ngay khi Giang Thiên lấy ra đan dược, gần như tất cả các đạo sĩ có mặt đều động lòng. Thậm chí, còn bao gồm cả Lưu Trường Phong đang ngồi trong góc, người đã từng lên tiếng chế nhạo Giang Thiên. Nhiều đan dược cực phẩm như vậy, không ngờ lời đồn lại là thật. Người trẻ tuổi này lại thật sự là đan đạo đại sư. Hơn nữa nhìn tuổi tác này, chắc còn chưa đến 30. Không, chắc là chưa đến 25. Lưu Trường Phong thầm kinh ngạc, chấn động trước tuổi tác và đạo hạnh của Giang Thiên. Đồng thời, trong lòng hắn cũng dấy lên một tia khao khát. Hắn cũng muốn mua đan dược, cũng muốn tìm Giang Thiên luyện khí. Nhưng mối quan hệ của hắn với Chu Thanh Viễn, ta có mâu thuẫn với Chu Thanh Viễn kia, chứ không có thủ đoán gì với Giang Thiên. Vật liệu ta cũng có, phẩm chất cũng không tệ, nói không chừng có thể đặt thành giao dịch. Lưu Trường Phong âm thầm nghĩ. Sau đó, hắn lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi ở góc tường, ngồi gần Giang Thiên hơn một chút. Tuy nhiên, ngay khi mọi người có mặt chuẩn bị ra giá, tiến hành giao dịch với Giang Thiên, ở cầu thang chuyển đến một tràng tiếng bước chân nặng nề và đều đặn. Một luồng khí tức sát phạt ngay lập tức xua tan không khí náo nhiệt trong lầu, tất cả mọi người đều dừng động tác, cảnh giác nhìn về phía cầu thang. Chỉ thấy một đội quân sĩ mặc đồng phục màu đen, bên hông đeo súng ngắn, toàn thân sát khí đi lên. Dẫn đầu là một người trung niên mặc quân phục, trên mặt luôn nở nụ cười hiền lành. Ánh mắt của mọi người di chuyển đến những người đó, đồng tử đột nhiên co lại. Người đến chính là Huyền Sắt doanh dưới trướng của Lưu Đại Ma Tử. Triệu Thiết Trụ bước ra một bước, chắn trước mặt mọi người, giọng nói sang sảng như chuông đồng, "Đứng lại. Nơi này là nơi tụ họp của Huyền môn ta, các ngươi sợ là đến nhầm chỗ rồi phải không?" Viên quân quan kia trên mặt nụ cười không giảm, chắp tay với Triệu Thiết Trụ, "Triệu sư phó, đừng hiểu lầm. Chúng ta là Huyền Sắt doanh dưới trướng của trấn thủ sứ Kinh Nam, hôm nay đến đây, không vì chuyện gì khác, chính là vì Giang Thiên đại sư mà đến." Nói rồi, ánh mắt hắn vượt qua Triệu Thiết Trụ, nhìn về phía Giang Thiên đang bị mọi người vây quanh ở trung tâm, lớn tiếng nói, "Đại soái nhà ta nghe tin Giang đại sư giá lâm Khai Nguyên thành, đặc biệt chuẩn bị một món quà mọn để tỏ lòng kính trọng." Một binh sĩ phía sau hắn lập tức tiến lên, mở một chiếc hộp gỗ tinh xảo trong tay. Khoảnh khắc hộp được mở ra, một luồng linh khí thảo mộc tinh thuần tỏa ra, mọi người nhìn kỹ. Chỉ thấy trong hộp lót một lớp đất đen ẩm ướt, trên đó xếp ngay ngắn 7-8 hạt giống dược liệu quý hiếm và vài cây non đã nảy mầm, tràn đầy sức sống. Cùng với sự trình diễn của viên quân quan, ánh mắt của Giang Thiên cũng rơi vào những hạt giống và cây non đó. Sau khi nhìn thấy những món quà đó, trong lòng Giang Thiên đột nhiên rung động. Những thứ này, phẩm chất đều không tệ. Xem ra, vị trấn thủ sứ Kinh Nam này thật sự đã bỏ tâm tư chuẩn bị quà. Những hạt giống, cây non mà Lưu Đại Ma Tử phái người mang đến, tuyệt đại đa số đều có đạo quả. Thậm chí, có một hạt giống và một cây non còn sinh ra đạo quả màu lam. Ngoài ra, còn có 3 hạt giống sinh ra đạo quả màu xanh lục và 3 hạt giống và cây non sinh ra đạo quả màu trắng. Thủy Tiên Hà trưởng thành, một đạo quả, dưỡng linh nhuận vũ thuật, lam, lôi quang tương quả trưởng thành, 8 đạo quả, cấp điện lôi quang trận, lam, tàng linh hoa trưởng thành, 3 đạo quả, thổ hành vụ, lục, kim linh hoa trưởng thành, 2 đạo quả, kim quang chú, lục. Thành thật mà nói, món quà này quả thực khiến Giang Thiên rất động lòng. Hắn chỉ liếc mắt một cái, liền thấy vài đạo quả có tác dụng với mình trong đó. Hơn nữa, những đạo quả này cơ bản đều là những thứ mình không có hoặc còn thiếu. Viên quân quan mỉm cười nói, "Đại soái nghe tin Giang đại sư thích sưu tầm các loại kỳ hoa dị thảo, đặc biệt tìm kiếm những thứ này, không thành kinh ý, mong đại sư vui lòng nhận cho." Thật là hào phóng, thật là một sự lấy lòng chính xác. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Giang Thiên. Chu Thanh Viễn thấy sắc mặt Giang Thiên bình tĩnh, không vui mừng, cũng không sốt ruột, chỉ nhàn nhạt liếc mình một cái. Hắn ngay lập tức hiểu ý, tiến lên một bước, cười ha hả nói, "Ôi chao, để đại soái phải tốn kém rồi, thật sự là ấy nay quá. Đã là món quà hậu hĩnh do đại soái đích thân tặng, ta liền thay hắn nhận lấy. Người đâu, mau chuẩn bị một bàn rượu ngon cho mấy vị quân gia." Chu hội trưởng khách sáo rồi. Viên quân quan cười xua tay, cũng không từ chối, liền dẫn thuộc hạ ngồi xuống một bàn trống bên cạnh. Sau đó, Chu Thanh Viễn đặt hộp quà bên cạnh Giang Thiên. Giang Thiên hướng ánh mắt về phía viên quân quan, đối phương mỉm cười gật đầu với hắn, Giang Thiên cũng đáp lại bằng một nụ cười. "Đã mọi người đều đến đủ rồi, chúng ta bắt đầu giao dịch thôi. Mọi người xin xem, bình đan dược này là bổ nguyên đan, phẩm cấp là cực phẩm. Hôm nay giao dịch chúng ta cứ lấy vật đổi vật là được, có thể giao dịch cả bình, cũng có thể giao dịch lẻ. Linh dược và hạt giống có sinh khí được ưu tiên, vật liệu hệ lôi hỏa kim xếp sau." Mọi người ra giá đi. Giang Thiên vừa dứt lời, mọi người đã lập tức nhao nhao báo giá. "Giang đạo trưởng, ta muốn đổi 2 viên bổ nguyên đan, ta ở đây có một miếng nhỏ lôi kích mục, còn có mấy cây linh dược vừa hái, ngươi ước lượng giá trị ta đổi một viên." "Ta có hạt giống linh thực thuộc tính hỏa." Giang đạo trưởng chư vị nhao nhao ra giá, đồng thời lấy ra vật phẩm của mình, chờ Giang Thiên thẩm định. Trần Phong và Chu Thanh Viễn ngồi bên cạnh thì giúp hắn sắp xếp giá cả của những vật liệu này. Rất nhanh, một bình bổ nguyên đan cực phẩm liền bị các đạo sĩ của hội tương trợ đổi về lẻ tẻ. Giang Thiên cũng thu hoạch được một ít vật liệu, linh trùng và linh dược, thu hoạch cũng không tệ. Bình này là tăng huyết hoàn, bình này là đoán mạch đan, từng bình đan dược được giao dịch đi, phần lớn đều bị các đạo sĩ của hội tương trợ mua, một phần nhỏ thì bị người của Huyền Sắt doanh lấy được. Trương Hổ và Chu Thanh Viễn cũng mỗi người mua mấy viên đan dược, thậm chí cả Lưu Trường Phong cũng mua 2 viên đan dược. Nhưng bất kể là bên nào, mỗi khi nhận được đan dược đều không ngớt lời khen ngợi đan dược trong tay. Trong số bọn hắn có một phần rất nhỏ đã từng thấy đan dược cực phẩm, nhưng luôn cảm thấy đan dược cực phẩm từng thấy trước đây không bằng đan dược do Giang Thiên luyện chế. Giang Thiên đạo hữu thật sự là thiên tài trời ban a, phẩm chất đan dược này cao đến mức vô lý. Đúng vậy, ta trước đây may mắn có được một viên bổ nguyên đan cực phẩm, nhưng cảm giác kém hơn nhiều so với đan dược do Giang đại sư luyện chế. Giang đại sư năm nay mới bao nhiêu tuổi chứ? Trình độ đan đạo đã đạt đến mức cao như vậy rồi.
sau này sợ rằng sẽ trở thành tuyệt đỉnh đan sư của Mao Sơn. Đó là chắc chắn. Người như vậy phải nhanh chóng kết giao. Sau này có được tài nguyên, cứ tìm Giang đại sư đổi một viên đan dược, tu hành chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều so với trước đây. Đúng vậy, Giang đại sư thích nhất là sưu tầm linh dược và linh chủng có phẩm chất cao, có sinh khí. Sau này phải để ý nhiều hơn đến thứ này mới được. Vương Minh nói có lý. Ngay lúc giao dịch đang sôi nổi nhất, trên con phố ngoài lầu truyền đến một tràng tiếng vó ngựa dồn dập. Tiếp đó, liền có tiếng quát tháo vang lên. Các ngươi làm gì đó? Ở đây không được tự tiện xông vào. A, giết người phụt bùm 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 ầm. Cửa sổ lầu 2 của Đức Vận lâu bị một luồng tình khí cuồng bạo phá tung, mấy gã đàn ông mặc trang phục kỳ dị từ ngoài cửa sổ lao vào. Cùng lúc đó, ở cầu thang có bóng người bay ngược ra, nặng nề đập xuống sàn lầu 2. Một nữ mã tặc mặc hắc bào dẫn theo một đám thuộc hạ từ cầu thang đi lên, nhanh chóng bao vây những người có mặt. Chương 237, huyết nha băng đến, khai sát. Chương 237, huyết nha băng đến, khai sát. Lầu 2 của Đức Vận lâu ngay lập tức trở nên tĩnh lặng như chết. Mùi đan dược giao dịch nồng nàn lúc nãy, giờ đây hòa lẫn với một luồng khí tức huyết tinh và tà sát nồng nặc, khó ngửi. Mảnh gỗ bay tứ tung, bàn ghế đổ ngã, những tên mã tặc lao vào từ cửa sổ, tên nào tên nấy mặt mày hung tợn, đao cong trong tay còn nhỏ máu, rõ ràng tiểu nhị và lính canh ở dưới lầu đã gặp phải độc thủ. Ở cầu thang, nữ mã tặc đầu đội đầu lâu quạ, đôi mắt xanh biếc quét khắp cả phòng, giống như rắn độc khóa chặt con mồi, luồng uy áp của đại pháp sư tiểu giai khiến phần lớn đạo sĩ có mặt đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Các ngươi là ai? Dám ở đây làm càn? Triệu Thiết Trụ ánh mắt lướt qua thanh đao cong dính máu của tên mã tặc, trong ánh mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ. Lòng bàn tay hắn lướt qua túi càn khôn bên hông, một cây búa sắt đen xỉ to lớn xuất hiện trong tay. Ken, Trương Hổ bên cạnh đưa tay ra sau lưng, thanh trường kiếm màu đỏ rực vào tay, khí thế toàn thân đột nhiên bùng phát, khí tức của đại pháp sư ngũ giai lan tỏa ra. Già lao tử hành không đổi tên, tỏa không đổi họ. Tam đương gia huyết nha bang, La Tán. Tam đương gia của huyết nha bang tay cầm quỷ đầu đao, lưới đao khẽ liếm máu, ngay sau đó vung đao chém xuống, đao khí sắc bén trực tiếp chém đôi chiếc bàn bên cạnh, rượu và thức ăn văng tung tóe. Huyết nha bang. Viên quân quan dẫn đầu của Huyền Sát doanh đồng tử co lại, tay đã đặt lên túi càn khôn bên hông, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm trọng. Các đạo sĩ huyền môn có mặt nghe thấy lời này, thần sắc đều kinh ngạc, sau đó đều đội vàng rút vũ khí ra, cảnh giác đứng tại chỗ. Danh tiếng của huyết nha bang, những đạo sĩ huyền môn như bọn hắn đã từng nghe qua. Ba vị đương gia bên trong đều có tu vi đại pháp sư hậu kỳ, thuộc hạ mã tặc tên nào tên nấy đều hung hãn. Những nơi, những ngôi làng mà bọn chúng cướp bóc qua càng là thương vong vô số. Trước đây, bọn hắn còn nhận được tin, nói rằng đám mã tặc này đã lộ diện ở phương bắc, không ngờ nhanh như vậy đã chạy đến khai nguyên thành của bọn hắn. Nhị đương gia của huyết nha bang đứng thẳng người, tay phải hai viên bi sắt từ từ xoay chuyển, ánh mắt quét qua đám đông. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền dừng lại trên người Giang Tiên ở không xa. Trong số những người có mặt, bình ngọc trước mặt Giang Thiên là nhiều nhất. Hơn nữa, Giang Thiên cũng là người trẻ nhất và đẹp trai nhất, trông khí chất nổi bật nhất. Vì vậy, nhị đương gia liền nhận ra Giang Thiên. Ngươi chính là Giang Thiên phải không? Nếu biết điều, lát nữa đứng xa ra một chút, đợi bọn ta giải quyết xong đám mũi trâu này, sẽ đưa ngươi đi. Sau này ngươi chính là người của huyết nha bang chúng ta. Nếu không biết điều, vậy bọn ta sẽ đánh ngươi tàn phế, rồi mang đi. Giọng nhị đương gia lạnh như băng, ngữ khí không cho phép nghi ngờ. Xin lỗi, ta không có hứng thú làm tà tu, hơn nữa, các ngươi một đám người sắp chết, có tư cách gì đưa ta đi? Giang Thiên vung tay áo, những chiếc bình ngọc trên bàn bị hắn thu lại. Đây là toàn bộ gia sản của hắn, là để đổi vật liệu, nếu vỡ thì không hay. Người sắp chết. Ha ha ha, ai có thể giết được bọn ta? Chỉ dựa vào tên đại pháp sư cựu giai của các tạo sơn bên cạnh ngươi sao? Nam mơ giữa ban ngày hai viên bi sắt trong tay nhị đương gia ngừng xoay, phá lên cười lớn. Tiếp đó, khí tức của đại pháp sư bắt dài như mây đen, đè xuống những người có mặt. Nữ mã tặc đôi mắt xanh biếc không động, nhưng khí tức của đại pháp sư cựu giai cũng nhanh chóng lan tỏa ra. Hừ, đến đây, để lão giả không chết bên cạnh ngươi đến giết ta, hắn có giết được ta không? Tam đương gia La Tán hừ lạnh một tiếng, ủy đầu đao vắt trên vai, giọng nói lạnh lùng. Khí tức mạnh mẽ không ngừng bùng phát từ trên người các tà tu, trái tim của những người có mặt cũng không ngừng chìm xuống. Gây rồi, nhiều tà tu đại pháp sư hậu kỳ như vậy, chút người của chúng ta đánh thế nào? Triệu Thiết Trụ cảm nhận được khí tức trên người nữ mã tặc và những người khác, một trái tim lạnh bớt. Nhưng theo bản năng, Triệu Thiết Trụ vẫn bước lên một bước, nửa người chắn trước mặt Giang Thiên. Bọn hắn chết cũng không sao, đối với huyền môn tổn thất không lớn. Nhưng Giang Thiên là hy vọng của huyền môn bọn hắn, tuyệt đối không thể tổn thất ở đây. Cùng lúc đó, Trần Phong, Chu Thanh Viễn và những người khác lần lượt bộc phát khí tức, lấy ra pháp khí, bước lên một bước đứng trước mặt Giang Thiên, bảo vệ hắn ở phía sau. A Thiên, lát nữa bọn ta sẽ dốc toàn lực kìm chân người của huyết nha bang, ngươi nhân cơ hội chạy trốn. Nhớ kỹ đừng quay đầu lại, đi đến tông môn gần nhất, ẩn giấu hành tung của mình, bọn hắn không dám xông vào sơn môn đâu. Trần Phong miệng hơi mở, giọng nói nén thành một đường, chuyển vào thai Giang Thiên. Trần Phong không quay đầu lại nhìn Giang Thiên phía sau, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, trong mắt toàn là sự quyết đoán, không một chút tạp niệm. Mà đồng thời, Lý Tuấn Dật, tỷ đệ nhà họ Lâm, bao gồm cả Thanh Huyền, đều đứng lên phía trước, tạo thành một bức tường người, bảo vệ Giang Thiên. Bọn hắn tự biết thực lực không đủ, nhưng cũng cam tâm tình nguyện bảo vệ Giang Thiên, cho dù phải chết, bọn hắn cũng phải ngã xuống trước mặt Giang Thiên. Giang Thiên nhìn hành động theo bản năng của Trần Phong và những người khác, trong lòng hơi dâng lên một tia cảm động. Có điều, tình thế trước mắt trông có vẻ nguy hiểm, nhưng thực ra chỉ cần một mình là có thể lật ngược tình thế. Ý họ thật là một màn huynh đệ đồng môn tình thâm a, tức là các ngươi sắp phải thiên nhân vĩnh cách rồi. Tam đương gia chép miệng nói. Động thủ. Thằng nhóc kia giữ lại, còn lại giết hết. Nữ ma tặc quả quyết hạ lệnh. Những tên mũi châu của đạo môn này là biết dùng thần đả thuật trợ trận. Nếu cho bọn hắn thời gian, nói không chừng có thể mời đến một vị đạo môn thần tướng lợi hại nào đó, lúc đó đối với bọn hắn cũng là một mối đe dọa. Giết! Theo một tiếng hét lớn vang lên, một đám ma tặc của Huyết Nha Bang hóa thành từng đường hắc tuyến, lao về phía những người ở giữa tiểu lầu, ngăn bọn hắn lại. Trần Phong toàn thân khí tức chấn động, đi đầu nên đón nữ ma tặc cầm đầu. Lên! Triệu Thiết Trụ và những người khác cũng nghiến răng, lao vào giao chiến với nhị đương gia, tam đương gia và những người khác. Binh đối binh, tướng đối tướng. Trận chiến nổ ra ngay lập tức. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc mọi người giao chiến, hai đạo phù lục tỏa ra ánh sáng rực rỡ xuất hiện trong lầu 2 của Đức Vật Lâu và giải phóng ra uy áp kinh khủng. Cái gì? Lăng Không Hỏa Phù? Có tên mũi châu cảnh giới nhân sư ở đây sao? Là người của huyền môn lén lút sử dụng thần đả sao? Mời xuống lúc nào? Sao ta không cảm nhận được? Có nhân sư ở đây, lần này gây rồi. Người của Huyết Nha Bang khi nhìn thấy hai đạo phù lục đó, trái tim cũng đột nhiên co thắt. Thực lực của nhân sư và đại pháp sư có sự chênh lệch rất lớn, ba vị đương gia của bọn hắn ở đây cùng ra tay, ước chừng mới có thể kìm chân được một đạo sĩ nhân sư nhất giai. Nếu cả ba người bọn hắn đều bị kìm chân, thì những tên mã tặc còn lại có thể sẽ bị các đạo sĩ có mặt lần lượt tiêu diệt, người chết sẽ là bọn hắn. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người trong Huyết Nha Bang đều đổ dồn về phía này. Khi bọn hắn nhìn thấy người vẽ phủ, dường như là vị đại sư trẻ tuổi song tu đang khí kia, ánh mắt hơi mở ra. Sao có thể chưa đợi suy nghĩ này nảy sinh, các vị đương gia của đám mã tặc lại thấy hai lá bùa trên không trung nhanh chóng dán vào nhau. Linh khí do tụ linh phù hội tụ, truyền đến kinh lôi phù phía trước. Ầm. Rắc rắc rắc, kinh lôi phù sáng lên ánh lôi quang màu xanh lam chói mắt. Tiếp đó, kinh lôi phù ngón tay giang thiên điểm lên kinh lôi phù, lôi quang từ trên phù lục bắn ra, hóa thành những con rắn sét hủy diệt, ầm ầm đánh về phía đám cướp ngựa xung quanh. Nơi rắn sét đi qua, không có tiếng la hét. Tất cả những tên mã tặc lâu la bị rắn sét chặn phải, toàn bộ hóa thành những cục than đen không thể cử động. Cảnh này không chỉ khiến các thủ lĩnh mã tặc của Huyết Nha Bang ngây người, mà còn khiến các đạo sĩ huyền môn có mặt, cũng như các quân quan của Huyền Sát Doanh sững sờ tại chỗ. Chương 238, trong nháy mắt giết đại pháp sư thất giai, mọi người chấn kinh. Chương 238, trong nháy mắt giết đại pháp sư thất giai, mọi người chấn kinh. Đây sao có thể? Lưu Trường Phong trốn trong góc, một đôi mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Giang Thiên sư đệ hắn không phải là đại pháp sư nhị giai sao? Sao lại biết Lăng Không Hỏa Phù, hơn nữa uy lực còn mạnh như vậy? Chu Thanh Viễn trong lòng run rẩy, cảm thấy đầu óc có chút không theo kịp. Quả nhiên là thật. Đại pháp sư nhị giai, Lăng Không Hỏa Phù. Trương Hổ một trái tim cũng đập loạn xạ. Giang sư đệ, quả nhiên như lời Trần Phong đại sư nói, đạo hạnh sâu không lường được. Triệu Thiết Trụ cũng một mặt kinh ngạc. Mặc dù hắn trước đây đã nghe Trần Phong kể về chuyện của Giang Thiên, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, vẫn là vô cùng chấn động. Giang Thiên một đòn đánh ra, đánh cho một đám mã tặc của Huyết Nha Bang gan mật vỡ tan. Bọn hắn không ngờ đạo sĩ trẻ tuổi này mới là đại pháp sư nhị giai, thiên phú lại kinh khủng đến vậy. Hơn nữa, Giang Thiên một đòn liền giết chết một nửa số người của bọn hắn. Sức sát thương mạnh đến đáng sợ. Lão Ngũ, đi đánh tàn phế hắn cho ta, mang đi. Tam đương gia thấy tiểu đệ của mình chết hơn một nửa, lập tức mắt tóe lửa, liền hướng về phía một gã tráng hán sau lưng gầm lên giận dữ. Đồng thời, Tam đương gia tay cầm quỷ đầu đao vung mạnh, mang theo hắc khí nồng nặc chém mạnh về phía Triệu Thiết Trụ. Hắn vừa ra tay, liền là toàn lực. Gió tanh nhập đến, Triệu Thiết Trụ trong lòng kinh hãi, vội vàng giơ búa lên đỡ. Keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên, tia lửa bắn tung tóe. Triệu Thiết Trụ chỉ cảm thấy một luồng lực cực lớn từ cán búa truyền đến, chấn cho hổ khẩu của hắn tê dại. Thân thể hắn cũng theo luồng lực mạnh này, lùi về phía sau. Bên kia, gã tráng hán tên Lão Ngũ, tay cầm một cây dịu cán dài, chân đột nhiên phát lực, thân hình khẽ động nhảy về phía Giang Thiên. Cây dịu cán dài kia vẽ ra một quỹ đạo vầng trăng bạc trong không trung, bổ thẳng xuống đầu Giang Thiên. Vút! Trần Phong thấy Giang Thiên gặp nguy hiểm, tay cầm pháp kiếm khẽ động, lao về phía Lão Ngũ trên không. Đừng hỏng! Nữ mã tặc hét lớn một tiếng, cổ tay khẽ động, hắc bào xoay tròn, hai sợi xích đen kịt mang theo gió tanh đập mạnh về phía đầu Trần Phong. Trần Phong cảm nhận được nguy cơ nồng đậm, chỉ có thể rút lui phòng thủ. Keng! Pháp kiếm và xích sắt va chạm, phát ra một tiếng kêu vang. Thân hình Trần Phong run lên, muốn mượn lực trên xích sắt của nữ mã tặc di chuyển về phía Giang Thiên. Tuy nhiên, chưa đợi lao hành động, hai sợi xích đen kia liền như rắn độc từ phía sau cuốn lên, khóa chặt đường lui của Trần Phong. Bù, dịu cán dài xé toạc không khí, bổ thẳng xuống người Giang Thiên. Giang đại ca, sư minh. Giang đạo hưu xung quanh vang lên một tràng tiếng kinh hô, trái tim của tất cả mọi người đều treo lên cổ họng. Giang Thiên nhìn chiếc dịu bổ xuống, cũng dường như muốn né sang một bên, nhưng tốc độ của hắn dường như chậm hơn Lão Ngũ không ít. Mặc dù cố gắng né tránh, nhưng chiếc dịu kia lại như hình với bóng, luôn bao phủ trên người hắn. A Thiên Trần Phong lúc này trái tim cũng co thắt dữ dội, trong mắt tràn đầy vẻ bị thương. Thực lực của Giang Thiên quả thực vượt xa cung cấp, thậm chí cả Tà Tu đại pháp sư ngũ giai cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng lần này hắn đối mặt là đối thủ đại pháp sư thất giai, hai người chênh lệch ngũ giai, thực lực vẫn quá chênh lệch. Xong rồi, Triệu Thiết Trụ một trái tim cũng chìm xuống ngay vực. Trong mắt mọi người, Giang Thiên lần này sợ là xong đời rồi, mà bọn hắn cũng sắp xong đời. Mà ngay khi chiếc dịu cán dài kia đến gần bên người Giang Thiên, Giang Thiên động. Vút. Giang Thiên bộc phát ra tốc độ vô song, thân ảnh của hắn trực tiếp hóa thành một đạo ảnh biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở bên cạnh Lão Ngũ. Cái gì? Đồng tử của Lão Ngũ đột nhiên co lại, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin nổi. Hắn hoàn toàn không ngờ, một đạo sĩ đại pháp sư nhị giai lại có tốc độ nhanh như vậy. Nếu cho hắn khoảng cách đủ dài, hắn nói không chừng còn có thể phản ứng một chút. Nhưng lúc trước, hắn không hề để Giang Thiên vào mắt, cho rằng có thể tùy tiện xử lý đối phương. Bây giờ, ở khoảng cách gần như vậy, hắn hoàn toàn không kịp phòng thủ. Giây tiếp theo, trong đôi mắt mở to của Lão Ngũ, phản chiếu một ngôi sao băng màu vàng. Giang Thiên đứng bên cạnh Lão Ngũ, từng miếng vảy vàng hiện lên trên nắm đấm, trong chốc lát tạo thành một đôi găng tay kim giáp. Ngay khoảnh khắc găng tay kim giáp hình thành, tia sét màu xanh lam từ trong khe hở của kim giáp chui ra, bao bọc lấy toàn bộ nắm đấm. Ầm. Rắc, Giang Thiên vung mạnh nắm đấm, đấm thẳng vào hông của Lão Ngũ. Một tiếng giòn tan, xương ngực của Lão Ngũ toàn bộ bị đánh nát, mảnh xương hóa thành những am khí sắc bén, bắn phá, xuyên thủng trong cơ thể. Luồng lực mạnh như châu rừng kia đánh vào nội tạng, tủy xương, trực tiếp đánh nổ tung thân thể không chút phòng bị của Lão Ngũ. Rắc. Xương sống của Lão Ngũ phát ra một tiếng kêu không chịu nổi, ngay lập tức gặp làm đôi. Tiếp đó, thân thể của Lão Ngũ trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, trực tiếp bị Giang Thiên đánh thành hai đoạn. Xương máu nồng nặc lan ra trong không trung, rơi xuống sàn nhà tạo thành những đốm máu chói mắt. Bịch, bịch. Hai tiếng vật nặng rơi xuống trầm đục vang lên trong không gian lầu 2, trái tim của tất cả mọi người lại một lần nữa có thắt dữ dội. Đặc biệt là một đám mã tặc của Huyết Nha Bang, mắt gần như muốn lòi ra khỏi hốc mắt. A, Ngũ, Ngũ ca chết rồi. Ngũ ca bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa một quyền đánh thành hai đoạn rồi. Đây, đây, sao có thể? Thằng nhóc này thực lực gì? Chẳng lẽ hắn là nhân sư? Nhưng cho dù là nhân sư, cũng không thể biến thái như vậy chứ. Những tên mã tặc của Huyết Nha Bang có mặt, trong lòng đều dấy lên sóng to gió lớn, đầu óc cũng có chút mông lung. Lão Ngũ, Tam Đương gia gầm lên giận dữ, tiếng gào thét kinh khủng vang vọng khắp không gian lầu 2, chấn cho màng nhĩ của một đám đạo sĩ tu vi thấp đau nhói. A Thiên hắn, hắn lại đạt đến đại pháp sư tứ giai rồi. Trần Phong lúc này cũng cảm nhận được khí tức mà Giang Thiên bộc phát, mắt lập tức trợn to, trong lòng chấn động dữ dội. Người này thật mạnh, lại có thể vượt tam giai giết chết tà tu đại pháp sư thất giai. Quá nghịch thiên rồi. Còn nữa, bên ngoài không phải đồn Giang Thiên là đại pháp sư nhị giai sao? Sao? Hắn lại thành đại pháp sư tứ giai rồi. Tin tức có sai sót. Trương Hổ trái tim đập thình thịch, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. A, Giang sư đệ một quyền đã giết chết một đại pháp sư thất giai. Thực lực này cũng quá kinh khủng rồi đi. Ta còn tưởng Giang sư đệ chỉ lợi hại về phù lục chi đạo, không ngờ tố chất thân thể của hắn lại biến thái như vậy. Còn nữa, hắn thành đại pháp sư tứ giai từ khi nào? Triệu Thiết Trụ lúc này cũng có chút ngơ ngác, cũng ngơ ngác và chấn động, còn có Chu Thanh Viễn và một đám đạo sĩ huyền môn. Giết ngũ đệ của ta, ta giết chết ngươi. Tam Đương gia gầm lên một tiếng, quỷ đầu đao múa thành gió, lao thẳng về phía Giang Thiên. Chương 239, đây rốt cuộc là bí pháp gì? Hoàn toàn chém không nổi. Chương 239, đây rốt cuộc là bí pháp gì? Hoàn toàn chém không nổi. Đến hay lắm. Giọng nói nhàn nhạt của Giang Thiên vang lên, sàn nhà dưới chân nổ tung, cả người hắn như đại bàng giang cánh lao về phía Tam Đương gia. Thằng ngãi, chết. Tam Đương gia gầm lên giận dữ, âm thanh như sấm dậy. Quỷ đầu đao trong tay hắn mang theo sương mù đen kịt, cùng kình phong ập vào mặt chém tới cổ Giang Thiên. Trên người Tam Đương gia cũng tỏa ra sương đen dung nhập vào cơ thể, cơ bắp hơi phồng lên, tốc độ cũng nhanh hơn 3 phần. Chiêu này của hắn vẫn là sử dụng bí thuật cường hóa thân thể. Tốc độ mà Giang Thiên thể hiện lúc nãy tuyệt đối không phải là thứ mà một đại pháp sư tứ giai bình thường có thể sở hữu. Tốc độ quỷ mị đó thậm chí còn nhanh hơn cả hắn, vì vậy Tam Đương gia vừa ra tay đã dùng hết 12 phần thực lực. Quỷ đầu đao nặng nề bổ xuống, tốc độ cực nhanh. Nhưng tốc độ của Giang Thiên còn nhanh hơn cả quỷ đầu đao. Vút. Giang Thiên khẽ điểm chân, các loại gia chỉ tốc độ đều được mở đến mức tối đa. Quỷ đầu đao chém qua, thân hình Giang Thiên trong chớp mắt hơi nghiêng mình, tránh được lưỡi đao, sau đó một quyền mang theo thế sấm sét đấm thẳng vào đầu Tam Đương gia. Quá nhanh. Tam Đương gia kinh hãi, tay hắn chỉ kịp giơ lên. Thân quỷ đầu đao xoay tròn, tự nhiên chắn trước mặt. Keng, bùm, bùm, bùm. Lực đạo cường đại bùng nổ trên mặt đao, Tam Đương gia chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, một lực lượng khổng lồ đẩy hắn lùi về phía sau. Mỗi bước chân hắn đạp xuống, sàn lầu 2 lại bị đạp thủng một lỗ lớn. Tam Đương gia lùi liền 4-5 bước mới dừng lại được. Chưa kịp thở phào, một cảm giác nguy hiểm đến rợn tóc gáy lại ập đến. Ta đỡ. Hắc khí quanh thân Tam Đương gia vận chuyển đến cực hạn, hóa thành khói đen quần quần rót vào quỷ đầu đao. Đầu quỷ trên quỷ đầu đao sáng lên hai điểm hồng quang, đao quang đen kịt bao phủ thân đao. Giây tiếp theo, một tia sét to bằng cổ tay đánh vào đao con đó. Trong chốc lát, đao quang màu đen lúc sáng lúc tối, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Qua khe hở phòng ngự, ánh mắt Tam Đương gia rơi xuống phía trước người Giang Thiên. Một lá bùa màu xanh lam đang tỏa sáng trong không trung, chính là kinh lôi phù đã giết chết đám tiểu đệ lúc trước. Thằng ngãi này khó chơi quá. Chỉ là đại pháp sư tứ giai thôi mà, sao chiến lực lại mạnh như vậy? Không chỉ thực lực cận chiến mạnh đến đáng sợ, mà còn có thủ đoạn vẽ bùa giữa không trung từ xa. Mẹ nó chứ, đánh thế nào đây? Tam Đương gia thầm kinh hãi. Mặc dù hắn và Giang Thiên chỉ mới qua 2 chiêu, nhưng hắn đã nhận ra mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Giang Thiên. Trừ khi trực tiếp sử dụng bí pháp tổn hao tu vi, nếu không căn bản không thể đấu lại. Lão tứ, tên này khó chơi lắm, cùng ta giết hắn. Lúc này Tam Đương gia đã không còn quan tâm đến thể diện, hắn chỉ hy vọng nhanh chóng cùng huynh đệ liên thủ hạ gục Giang Thiên, biến số này. Nếu không, kéo dài càng lâu, càng bất lợi cho Huyết Nha Bang bọn hắn. Tam ca, ta đến đây. Giọng nói chất phác của lão tứ vừa dứt, hai luồng kình phong đã nổ tung, hai thanh trường đao đen kịt chém về phía đầu Giang Thiên. Bùm. Tam Đương gia đè nén sự khó chịu trong cơ thể, đạp nát sàn nhà, quỷ đầu đao trong tay vung mạnh, lao về phía đầu Giang Thiên. Đến hay lắm. Linh khí quanh thân Giang Thiên hoàn toàn bung ra, từng mảnh kim giáp như bảy cá bao phủ toàn thân. từng tia sét lóe lên từ khe hở giữa các lớp vảy. Khí tức cuồng bạo xông ra, mái tóc ngắn của Giang Thiên không gió mà bay, giữa các sợi tóc còn mang theo một tia lực lượng xâm xét. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, Giang Thiên một mình đối đầu với Tam Đương Gia và Lao Tứ. Nam đấm, quỷ đầu đao, hai thanh hắc đao va chạm vào nhau. Kinh khí và sóng khí tạo ra trực tiếp phá hủy bàn ghế, bình phòng, sàn nhà và thậm chí cả trần nhà xung quanh, biến thành vụn gỗ bay tứ tung. Giang Thiên lúc này đã bung hết chiến lực. Tuy nói thực lực của hắn vô song, cho dù vượt tứ giai, đối chiến với Tà Tu đại pháp sư bát giai cũng không sao. Nhưng hai người trước mắt này đều là đại pháp sư bát giai. Hơn nữa, thực lực của bọn hắn không yếu, thậm chí còn sử dụng bí pháp cường hóa thực lực để đối phó với Giang Thiên. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không có khả năng hạ gục Giang Thiên trong thời gian ngắn. Tiếng nổ trên lầu 2 không ngớt, ba người từ lầu 2 Đức Vận lâu đánh ra đến tận đường phố. Những người dân nghe thấy động tĩnh đều vội vàng chạy xa, sợ rằng lúc nào đó có một viên đá bay tới, đục một lỗ trên người mình. Mà việc rời xa lầu 2 cũng là do Giang Thiên cố ý một mặt, có thể chia cắt chiến lực của Huyết Nha Bang, để người của Huyền Môn Hỗ Trợ Hội có thể toàn lực tấn công và làm tan rã thế lực của Huyết Nha Bang. Mặt khác, càng ít người, môi trường càng tối, thủ đoạn mà Giang Thiên có thể thi triển càng nhiều, khả năng giết chết hai người cũng càng lớn. Ba người kịch chiến không ngừng, Giang Thiên càng đánh càng hăng, trạng thái cũng ngày càng tốt. Từ khi có được bán tay vàng, Giang Thiên chưa bao giờ có một trận đại chiến đã đời như vậy, phát huy thực lực của bản thân đến cực hạn. Bây giờ vừa hay có hai hòn đá mài thực lực tương đương ở bên cạnh, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Bây giờ, hắn muốn mượn hai hòn đá mài này để mài thanh đao của mình ngày càng sắc bén. Mà Tam Đương Gia và Lao Tư ở phía đối diện lại càng đánh càng kinh hãi, trái tim không ngừng chìm xuống, trở nên lạnh ngắt. Thằng ngãi này đúng là một tên biến thái sức mạnh, tốc độ, thể chất, khả năng phản ứng những năng lực này cái nào cũng biến thái hơn cái nào. Hắn chỉ mới là đại pháp sư tứ giai mà lại áp đảo cả ta và Lao Tứ. Nếu bọn ta một mình đối đầu với hắn, e rằng đã sớm đi theo gót lao ngũ rồi. Cánh tay Tam Đương Gia khẽ run, lòng bàn tay cầm quỷ đầu đao đã có chút tê dại. Trong những lần va chạm vừa rồi, cơ thể hắn bị lực lượng cường hãn của Giang Thiên xung kích, đã vô cùng khó chịu. Nếu cứ tiếp tục đối đầu như vậy, đừng nói cơ thể hắn, e rằng ngay cả quỷ đầu đao trong tay cũng sẽ bị chấn nát. Nhưng hắn không thể dừng lại. Giang Thiên hiện tại đang áp đảo bọn hắn. Nếu dừng lại, hoặc thế vây công có chút lơi lỏng, đầu của bọn hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng dọn nhà. Phong ngự của thằng ngãi này cũng quá biến thái rồi. Ta và Tam Ca chém bao nhiêu đao lên người hắn mà chỉ chém vỡ được một ít vậy ra. Đây là bí pháp quái gì vậy? Lao Tử thật sự là cờ mở nở, trong lòng Lao Tứ cũng vô cùng ngất ức và kiên kỵ. Thực lực của Giang Thiên đã vượt xa nhận thức của bọn hắn, hắn vốn tưởng rằng mình và Tam Đương Gia hợp lực có thể nhanh chóng áp chế thằng ngãi này, sau đó bắt giữ hắn. Nhưng không ngờ, bên mình sắp bị bắt giữ rồi. Không biết tình hình của đại tỷ và nhị ca bên kia thế nào rồi. Nếu bọn hắn có thể cử một người qua đây, chắc chắn có thể nhanh chóng giải quyết trận chiến. Trong lòng Lao Tứ lóe lên một ý nghĩ như vậy. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Đại tỷ của bọn hắn là đại pháp sư cửu giai, nhị ca là đại pháp sư bát giai, thực lực trong đám người bọn hắn là đỉnh cao nhất, thậm chí còn vượt xa bên Huyền Môn. Dù sao, trong Huyền Môn hiện tại chỉ có Trần Phong là đại pháp sư cửu giai, những người còn lại chỉ là những đạo sĩ khoảng đại pháp sư ngũ giai mà thôi. Theo tình hình bình thường, đại tỷ kìm chân Trần Phong, nhị ca dựa vào tu vi đại pháp sư bát giai, gần như có thể càn quét bên đó. Nhưng ai bảo bọn hắn gặp phải đạo môn chứ? Thân đả thuật của đạo môn không phải là thứ để đùa. Chỉ cần kìm chân nhị ca của hắn một chút, có một người có thể sử dụng thần đả thuật, thì sẽ có nhiều đạo sĩ hơn thi triển thần đả thuật. Tình cảnh của đại tỷ và nhị ca hắn sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Và ngay khoảnh khắc Lão Tứ phân tâm nghĩ về việc này, Giang Thiên vốn đang ở phía trước đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, sau lưng một luồng kình phong hung mãnh tàn nhẫn ập tới. Chương 240, song sát, vây công. Chương 240, song sát, vây công. Lão Tứ. Tiếng gầm của Tam Đương Gia vang lên, sau đó quỷ đầu đao vung lên, chém thẳng về phía lưng Giang Thiên. Đồng thời, nội tâm của Tam Đương Gia cũng dao động dữ dội vào lúc này. Khoảnh khắc vừa rồi, Giang Thiên trong tầm mắt hắn trực tiếp biến mất, sau đó xuất hiện sau lưng Lão Tứ. Tốc độ đó nhanh đến mức không gì sánh bằng, giống như dịch chuyển tức thời vậy. Tim Tam Đương Gia thắt lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ tốc độ mà Giang Thiên thể hiện khi giao đấu với bọn hắn lúc này không phải là giới hạn của hắn? Lúc nãy, Giang Thiên vẫn luôn đùa giỡn bọn hắn. Nghĩ đến đây, Tam Đương Gia lại một lần nữa cảm thấy sợ hãi trước thực lực của Giang Thiên. Người này quá đáng sợ. Nếu có thể, hắn thậm chí muốn chạy trốn khỏi nơi này mà không ngoảnh đầu lại, không bao giờ quay lại nữa. Nhưng hắn chạy rồi, Huyết Nha Bang của bọn hắn thì sao? Các huynh đệ của hắn sẽ vì hắn bỏ chạy mà chết hết ở đây. Quỷ đầu đao vẫn đang vung lên trong không trung, nhưng trong đầu Tam Đương Gia đã lóe lên vô số ý nghĩ như sao băng. Mà ở phía trước Giang Thiên, Lão Tứ kinh hãi quay đầu lại liếc nhìn. Trong mắt hắn bị kim quang bao phủ. Sau đó, hắn cảm nhận được một vật lạ hung mãnh đập vào cơ thể mình, nghiền nát xương cốt, máu thịt, nội tạng của hắn. Lão Tứ không cảm thấy đau đớn nhiều, hắn chỉ cảm thấy cơ thể có chút tê dại, phần dưới trống rỗng. Rắc, kim quang sấm sét trên nắm đấm của Giang Thiên bùng nổ, Lão Tứ tại chỗ bị đánh thành hai đoạn. Lão Tứ, tiếng kêu thảm thiết của Tam Đương Gia vang vọng khắp trời đêm. Động tác trên tay hắn nhanh thêm ba phần, đã áp sát sau lưng Giang Thiên. Nếu nhát đao này chém trúng, thực ra cũng chẳng có tác dụng gì. Phòng ngự của Giang Thiên mạnh đến mức vô lý, trừ khi Tam Đương Gia có thể trong nháy mắt xuyên thủng lớp phòng ngự vảy giáp của Giang Thiên, gây ra đòn chí mạng cho hắn. Nếu không, nhát đao này của hắn chỉ là gãi ngứa cho Giang Thiên. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, Giang Thiên cứng rắn đỡ một đòn của Tam Đương Gia, cơ thể hơi lảo đảo về phía trước, sau đó liền đứng thẳng lại. Mà kim giáp bị chém rách sau lưng hắn, lúc này đang nhanh chóng lành lại. Chưa đến một hơi thở, đã hồi phục như bình thường. Trên vảy giáp kim quang lưu chuyển, không có một chút dấu vết bị thương. Địch, mẹ nó chứ, còn đánh cái gì nữa? Đánh nửa ngày trời ngay cả phòng ngự cũng không phá được. Đây là người sao? Tam đương gia lúc này tâm lý đã sụp đổ. Giang Thiên tùy tiện một đòn là có thể đánh người ta thành hai đoạn. Hắn toàn lực một đòn, chỉ để lại một vết hằn trên người đối phương, chưa đến một hơi thở đã chữa lành vết thương. Thế này đánh thế nào? Đánh cái con khỉ. Mau chạy thôi. Tam đương gia hạ quyết tâm, trực tiếp lấy ra mấy viên bạo huyết hoàn nhét vào miệng. Lực lượng khí huyết cường đại từ trong cơ thể Tam đương gia bùng nổ, sau đó lại thi triển một bí pháp tổn hao tu vi, khí tức của Tam đương gia lại trở nên mạnh hơn vài phần. Ngay khi Giang Thiên tưởng rằng Tam đương gia sau khi tứ đệ chết, cuối cùng cũng sẽ gỡ bỏ mọi hạn chế, quyết một trận tử chiến với mình. Một luồng hồng quang chợt lóe lên trên người đối phương, hắn lập tức hóa thành một ngôi sao băng màu máu, lộn thẳng về phương xa. Lựa chọn sáng suốt, tiếc là chạy muộn rồi, ánh mắt Giang Thiên hơi sững lại, sau đó, thân như sấm sét, đuổi theo hướng Tam đương gia bỏ chạy. Bên kia, khi tiếng kêu thảm thiết của Tam đương gia vang lên trên đường phố lúc trước, đã trực tiếp ảnh hưởng đến nữ mã tặc và nhị đương gia. Từ tiếng hét của Tam đương gia không khó để phán đoán, lão tứ của huyết nha bang đã chết. Trong chốc lát, tất cả mọi người, bao gồm cả huyết nha bang và các đạo sĩ huyền môn, thần sắc đều có chút hoảng hốt, thậm chí là không thể tin được. Giang Thiên nói cho cùng cũng chỉ là cảnh giới đại pháp sư tứ giai, trước đó chém giết đại pháp sư thất giai là nhờ vào công lao đánh lén. Nhưng bây giờ, hắn lại bị hai tà tu đại pháp sư bắt giai vây công. Hai đại pháp sư bắt giai, vây giết một đạo sĩ đại pháp sư tứ giai, lại bị phản sát một người. Làm thế nào được? Làm sao có thể? Sau khi người của huyết nha bang đoán ra kết quả này, tâm thần hơi hoảng hốt, bị người của huyền môn hỗ trợ hội chấp lấy cơ hội, trực tiếp chém giết mấy người. Thậm chí, ngay cả nữ mã tặc và nhị đương gia cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Lão tứ, nhị đương gia trong lòng tức giận, đồng thời dâng lên một tia sợ hãi và hối hận. Có phải bọn hắn không nên đến đây? Vốn dĩ, bọn hắn giành chiến thắng trong trận chiến này chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Huyết nha bang dựa vào ưu thế chiến lược cao và số lượng người, có thể dễ dàng khống chế huyền môn. Nhưng bây giờ lại là Giang Thiên trước tiên bạo sát một người, sau đó lại dẫn đi hai chiến lược chủ chốt của huyết nha bang. Ngũ nhân thiên đoàn của huyết nha bang chỉ còn lại hai người bị một đám đạo sĩ vây công. Hơn nữa, đám đạo sĩ này lại còn có thể thi triển thần đả thuật để tăng cường chiến lực. Đáng ghét. Nhị đương gia nghiến răng nghiến lợi, một khuôn mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn quét mắt nhìn một vòng những người đang vây công hắn, Châu Thanh Viễn, Trương Hổ và Triệu Thiết Trụ lúc này đều đã thi triển thần đả thuật, mời lục đinh lục giáp hộ thân. Thực lực từ đại pháp sư ngũ giai tăng lên đến khoảng đại pháp sư thất bát giai. Thần đả thuật là bí kỹ cốt lõi của huyền môn, không chỉ có thể tăng cường thực lực của bản thân trong thời gian ngắn, mà sau khi sử dụng chỉ bị kiệt sức trong thời gian ngắn, chứ không tổn hại đến căn bản. Nhưng bí pháp này cũng không phải là vô địch. Bản chất của thần đả thuật là thông qua pháp chú để giao tiếp với thần linh, mượn sức mạnh từ bọn hắn. Việc mượn được nhiều hay ít sức mạnh một mặt là phụ thuộc vào mức độ quen thuộc của ngươi với thần linh. Nếu đạo sĩ thường xuyên cùng bái, khí tức của bản thân phù hợp với thần linh này, thì có thể mượn được nhiều sức mạnh hơn. Mặt khác, lượng sức mạnh mượn được còn liên quan đến thể chất của bản thân. Cơ thể có thể chịu được nhiều sức mạnh hơn, thì sức mạnh mượn được cũng sẽ nhiều hơn. Nhưng không phải nói, ngươi chỉ là một tu sĩ, pháp sư nhỏ bé, mượn sức mạnh của tổ sư gia là có thể lập tức hóa thành tổ sư gia. Nếu như vậy, thì ai còn tu luyện? Ai cũng là tổ sư gia, ai cũng là tam thanh lục ngự rồi. Không thực tế. Nhị đương gia biết, thần đả thuật của huyền môn chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian, chỉ cần thời gian qua đi, những đạo sĩ này sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, áp lực sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng vấn đề là, bọn hắn không thể chống đỡ đến lúc đó. Bây giờ giải pháp tốt nhất chính là mình hỗ trợ đại tỷ giết chết Trần Phong đó, sau đó đại tỷ và mình hợp lực giết chết những đạo sĩ có mặt tại đây. Nghĩ đến đây, ánh mắt nhị đương gia trở nên sắc bén, sau đó vung tay. Hai viên thiết đạm trong tay hắn bay ra với tốc độ cực nhanh. Nổ. Bề mặt hai viên thiết đạm tỏa ra hắc quang chói mắt, sau đó trong tiếng nổ vang trời, hóa thành khói đen quần quần nổ tung. Cẩn thận, khói đen này có độc. Trần Phong tiến mũi, lập tức phân tích được trạng thái của khói đen, liền vội vàng nhắc nhở. Tuy nhiên, ngay khi mọi người vội vàng bị miếng mũi, một bóng người quỷ mị lóe lên trong sương mù đen, đánh bay Triệu Thiết Trụ đang ở gần khói đen nhất. Sau đó, trước khi mọi người kịp phản ứng, nhị đương gia hóa thành một tia chớp màu đen, lao về phía Trần Phong. Trần đại sư, cẩn thận. Lời của mấy người còn chưa dứt, đã thấy trên không trung nơi nhị đương gia lướt qua, để lại mấy viên châu đen đang xoay tít. Mau tránh. Ầm. Chương 241, huyết nha bang diệt vong, giam cầm linh hồn. Chương 241, huyết nha bang diệt vong, giam cầm linh hồn. Bùm. Giang Thiên Tử trên một mái nhà nhảy cao lên, sau đó tung một cú đá vào cùng, nặng nề giáng xuống một bóng người đang chạy trốn phía trước. Tam đương gia đang chạy trốn dốc toàn lực, chống đỡ đòn tấn công này. Sau tiếng nổ lớn, Tam đương gia lún sâu vào một hố sâu trên con đường lát gạch xanh, quần áo bị kình khí chấn nát, quỷ đầu đao không biết đã bị đánh bay đi đâu. Còn bản thân hắn, cũng miệng mũi dì máu, mặt trắng bệch. Ầm. Đúng lúc này, từ phía Đức Vận lâu truyền đến một tiếng nổ dữ dội. Sau đó mặt đất khẽ rung chuyển, dường như có vật nặng gì đó rơi xuống đất. Giang Thiên hơi nghiêng đầu, liền thấy trên bầu trời vàng úa xa xa, bụi mù dày đặc bốc lên. Sập rồi, Đức Vận lâu sập rồi. Mọi người mau chạy đi, khai thiên xa xa truyền đến một trận ồn ào, những người ở gần Đức Vận lâu nhao nhao bỏ chạy. Vút một tiếng động nhỏ vang lên từ bên cạnh Giang Thiên, ánh mắt Giang Thiên quét qua hố sâu, Tam đương gia kia đã tẩu thoát. Chạy, mau chạy đi, Tam đương gia gào thét trong lòng, ba hồn bảy vía bay lên mây. Lúc này hắn hận cha mẹ mình sinh thiếu hai chân, khiến hắn chạy chậm. Ngay khi Tam Đương gia đang chạy trốn, lại cảm nhận được sát ý từ phía sau đang ập đến với tốc độ cực nhanh. Là hắn Tam Đương gia chỉ kịp hơi nghiêng đầu, sau đó sau lưng đau nhói, một vệt máu bắn ra từ trước ngực. Sau đó, người liền mềm nhũn ngã xuống đất, sinh cơ trong mắt nhanh chóng tan biến. Vút. Giang Thiên vung tay, thu thi thể của Tam Đương gia lại, nhanh chóng đi về phía Đức Vật Lâu. Khi Giang Thiên quay lại gần Đức Vật Lâu, hai bên lại rơi vào hỗn chiến. Nữ Ma Tặc, Nhị Đương gia, Trần Phong, Triệu Thiết Trụ, Trương Hổ, Châu Thanh Viễn, Huyền Sát Doanh và còn có mấy đạo sĩ không gọi được tên, hỗn loạn cùng một chỗ, pháp thuật, ám khí, phù lục bay loạn xạ. Thỉnh thoảng có đạo sĩ và tà tu cảnh giới thấp bị ảnh hưởng, bị dư chấn đánh thành trọng thương. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn trong chiến trường, Nữ Mã Tặc và Nhị Đương gia dốc toàn lực tấn công Trần Phong, trực tiếp cứng rắn chống đỡ phần lớn thuật pháp của Hỗ Trợ Hội và Huyền Sát Doanh. Trần Phong dưới sự tấn công của hai người, liên tục lùi bước. Hắn dù sao cũng không phải là Giang Thiên, hơn nữa tuổi tác cũng đã lớn, xét về thực lực chiến đấu, quả thực không bằng đại pháp sư cựu giai bình thường. Nhưng may mắn là Giang Thiên đã đến. "Sư thúc, ta đến rồi." Giang Thiên hét lớn một tiếng, trực tiếp tham gia vào trận chiến. Trong chốc lát, kim quang và sấm sét bùng nổ, đồng thời còn có những lá bùa lấp lánh không ngừng trên không trung, kích phát ra từng luồng uy năng. Nữ Mã Tặc và Nhị Đương gia sau khi nhìn thấy Giang Thiên, sắc mặt cũng trở nên tái mét. Giang Thiên xuất hiện, điều đó có nghĩa là người của mình đã bị Giang Thiên giải quyết. Mặc dù hai người trong lòng cực kỳ không tin vào kết quả này, nhưng sự thật bày ra trước mắt, cũng không có cách nào tranh cãi. Và khi Giang Thiên tham gia vào trận chiến, bọn hắn cuối cùng cũng cảm nhận được sự kinh ngạc giống như Tam Đương gia và Lao Tứ. "Mẹ nó, kim giáp trên người thằng nhãi này là thứ gì? Một viên âm sát châu của ta mà chỉ ăn mòn được một mảng vảy giáp nhỏ. Còn nữa, thể chất của thằng nhãi này cũng quá mạnh rồi, chắc không được Lao Ngũ bị hắn một quyền đánh thành hai đoạn, ta mà ăn trọn một quyền này, không tàn phế cũng phải trọng thương. Biến thái, quá biến thái rồi, thằng nhãi này rốt cuộc tu luyện thế nào? Thể thuật, đạo pháp, phù lục, còn cả đan khí gì đó nữa, hắn mới bao nhiêu tuổi?" Tâm lý của Nhị Đương gia và Nữ Mã Tặc trực tiếp sụp đổ. Bọn hắn đã dùng hết thủ đoạn, ám khí, bí pháp, cổ trùng, tà pháp, thậm chí còn sử dụng cả bí pháp tổn hại đến căn bản. Nhưng đối mặt với Giang Thiên cường hãn, Trần Phong giàn mua, cùng với đông đảo đạo sĩ huyền môn, hai người cuối cùng vẫn không địch lại. Ầm. Giang Thiên toàn thân kim giáp lấp lánh, xuyên qua sương mù đen trước mắt, bề mặt kim giáp bị ăn mòn nhẹ. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Nhị Đương gia, Giang Thiên một quyền đánh vào ngực hắn. Lực đạo cường đại mang theo máu đặc trực tiếp phun ra từ sau lưng hắn. Nhị Đương gia hét thảm một tiếng, bay ngược ra sau, đập xuống đất co giật từ từ. Lão Nhị Nữ Mã Tặc trừng mắt muốn nức, nhưng cũng bất lực. Lúc này nàng cũng đang lâm vào cảnh cuối cùng, bản thân khó bảo toàn. Cuối cùng, ta không cam tâm sớm biết vậy ta đã không đến nơi này, nếu không sẽ không để tất cả mọi người bỏ mạng ở đây. Là ta đã hại các huynh đệ Nữ Mã Tặc dựa lưng vào đống đổ nát của Đức Vật Lâu, miệng phun máu tươi, mặt đầy vẻ không cam lòng. Đều là vì ngươi. Nếu không có ngươi, giọng nói của Nữ Mã Tặc mang theo một tia thê lương và kinh hãi. Cho đến lúc chết, nàng vẫn không thể tin rằng thế giới linh huyễn lại có người nghịch thiên như vậy. Quả thực trái với lẽ thường. Không có nếu, cái chết hôm nay chính là kết cục mà ngươi đáng phải có điều này, khi ngươi sa vào tà đạo đã được định sẵn rồi. Chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi, nhưng ngươi vận khí không tệ, gặp được ta, sớm tiễn ngươi xuống địa ngục. Giọng Giang Thiên lạnh lẽo, trong mắt không có một tia cảm xúc. Xuống địa ngục hạ 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 hạ, ta làm vị cũng không tha cho ngươi. Nữ Ma Tặc cười lớn, ánh mắt nhìn Giang Thiên tràn đầy điên cuồng và oán hận. Vậy sao? Vậy thì ta sẽ khiến ngươi không làm vị được. Giọng Giang Thiên vẫn rất nhạt. Tình tiết trong bộ phim Linh Huyễn Tiên Sinh hắn vẫn còn nhớ như in. Nữ hải tặc này đã sống sót qua cuộc vây quét, sau đó quay lại cứu huynh đệ của mình, cuối cùng tự sát nhảy xuống giếng sâu. Giang Thiên nhớ rõ, câu nói cuối cùng trước khi nàng chết chính là câu này: Nữ Mã Tặc này sau khi chết pháp lực tăng mạnh, không dễ đối phó. Giang Thiên sao có thể đi vào vết xe đổ, tự tìm phiền phức cho mình. Đồng tử của Nữ Mã Tặc đột nhiên co lại, sau đó liền muốn tự bạo năng lượng trong cơ thể, rồi điều khiển linh hồn bỏ chạy. Nàng là cảnh giới đại pháp sư cửu giai, nếu tự bạo năng lượng của bản thân, uy lực tạo ra đủ để khiến những đạo sĩ trước mắt này phải sợ hãi. Hơn nữa, nàng cũng tình cờ biết một số bí pháp linh hồn, có thể sử dụng pháp lực cuối cùng để đào tẩu khỏi nơi này. Nhưng đáng tiếc, người nàng gặp phải lại là Giang Thiên có lực lượng linh hồn mạnh hơn. Nữ Mã Tặc vừa định tự bạo thân thể, bàn tay Giang Thiên khẽ động, liền vẽ ra chấn sát phủ và tụ linh phủ trên không trung. Hai lá bùa chồng lên nhau, một áp lực khổng lồ trực tiếp chấn áp xuống, Nữ Mã Tặc liền không thể động đậy. Sau đó, cũng không đợi linh hồn Nữ Mã Tặc có bất kỳ động tĩnh nào, Giang Thiên trực tiếp một quyền giết chết đối phương, thuận tiện cách không hút lấy, thu linh hồn của Nữ Mã Tặc vào trong độc thiên. Trong bản thể của Tiểu Long có dung hợp huyết hồn phù, nuốt chửng linh hồn của những tên mã tặc này, đối với hắn cũng là một lợi ích lớn. Trước đó khi giết Lão Tứ và Tam Đương gia, Giang Thiên cũng đã cố ý thu lấy linh hồn của bọn hắn. Bây giờ, linh hồn của bọn hắn đều đang bị giam cầm trong động thiên. Chương 242, mọi người chấn động, hoàn thành giao dịch. Chương 242, mọi người chấn động, hoàn thành giao dịch. Sau khi Nữ Mã Tặc chết, tất cả mọi người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào một bóng người trước đống đổ nát của Đức Vật Lâu. Và bóng người này, tự nhiên là Giang Thiên. A Thiên, lần này thật sự cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, đừng nói ta, cả huyền môn Hỗ Trợ Hội của Khai Nguyên Thành đều phải bỏ mạng ở đây. Trần Phong nhìn Giang Thiên trước mắt, thần sắc vô cùng cảm khái. Khuôn mặt quen thuộc ngày xưa giờ đây lại trở nên có chút xa lạ. Trần Phong biết Giang Thiên tiên phú rất mạnh, sau bao nhiêu ngày ở chung, sự tiến bộ của đối phương hắn đều thấy rõ. Vốn dĩ, Trần Phong cho rằng hắn đã đủ hiểu Giang Thiên rồi, Nhưng không ngờ, chuyện hôm nay đã khiến hắn thay đổi cách nhìn của mình. Giang Thiên vẫn còn ẩn giấu quá sâu. Không nói gì khác, chỉ riêng cảnh giới này tôi đã khiến người ta cảm thấy quá kinh hãi. Trần Phong nhớ mấy ngày trước Giang Thiên mới đột phá đại pháp sư nhị giai, sao mới qua bao lâu lại đột phá rồi? Nhưng sau đó, trong đầu Trần Phong lóe lên một tia sáng, nghĩ đến bí pháp ẩn giấu tu vi mà Giang Thiên đã nói trước đó. Nói mới nhớ, A Thiên không phải là từ đầu đã ẩn giấu tu vi chứ? Thực ra, từ trước đó, hắn đã là tu vi đại pháp sư tam giai. Lần trước đột phá đại pháp sư nhị giai, thực chất là đột phá đại pháp sư tứ giai. Trần Phong không khỏi thầm đoán, nếu giải thích như vậy thì còn có thể nói thông. Nếu không, tốc độ tiến giai của Giang Thiên này cũng quá biến thái rồi. Mấy ngày thôi mà đã tăng 3 tiểu cảnh giới. Đây còn là người sao? Nhưng Trần Phong nhớ rất rõ cảnh tượng hai trận chiến trước đó, lúc đó áp lực mà Giang Thiên thể hiện ra, căn bản không kinh khủng như bây giờ. Chẳng lẽ Giang Thiên ngay cả chiến lực của mình cũng ẩn giấu sao? Nếu thật sự là như vậy thì Giang Thiên quả thật là đủ cẩn thận, Trần Phong không khỏi thầm suy đoán. Sư thúc quá khen rồi, ta chỉ làm những gì ta nên làm hơn nữa, huyền môn hỗ trợ hội của chúng ta có không ít nòng cốt, bọn hắn cũng rất lợi hại. Giang Thiên lên tiếng nói, vẫn như thường lệ, không hề kiêu ngạo. Giang sư đệ, ngươi đừng khiêm tốn nữa, Trần đại sư nói đúng, nếu không phải ngươi ra tay, đám người bọn ta đều phải chết hết. Thực lực của bọn ta so với huyết nha bang này còn kém quá xa. Ngươi vừa ra tay, đã trực tiếp dùng thế xét đánh hạ gục một đại pháp sư thất giai, lại dẫn đi hai đại pháp sư bát giai và cũng xử lý bọn hắn, cuối cùng còn tham gia vào cuộc săn giết thủ lĩnh mã tặc đại pháp sư cửu giai. Ta thật sự khó tin, ngươi là cảnh giới đại pháp sư tứ giai. Triệu Thiết Trụ từ bên cạnh đi tới. Hắn đã giải trừ thần đà thuật, nên lúc này trông có vẻ hơi yếu. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Giang Thiên lại tràn đầy nhiệt huyết. Cảm giác đó, giống như đang nhìn một món pháp bảo tuyệt thế. Đúng vậy, Giang sư đệ, chiến lực của ngươi quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cứ như tổ sư gia hạ phàm vậy, dùng sức một người xoay chuyển cả cục diện chiến đấu, quá mạnh rồi. Xem ra, Mao Sơn ta thật sự sắp có một Mao Sơn đại tướng vô địch rồi. Châu Thanh Viễn vừa cảm khái, vừa lên tiếng nói. Nói đến cuối, bắt đầu kích động cười lớn. Mao Sơn có một hậu bối trẻ tuổi và xuất sắc như vậy, hắn làm sao có thể không kích động. Giang sư đệ, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, ta Trương Hổ suốt đời không quên. Trương Hổ lúc này vẫn còn đang chìm trong sự chấn động sâu sắc. Trước đây khi tu hành ở Long Hồ Sơn, hắn luôn cảm thấy thiên phú của mình rất tốt, tốc độ tu hành nhanh không nói, đạo hạnh cũng cao hơn nhiều so với đồng môn. Hơn nữa, hắn còn tu luyện Lôi Hỏa chi đạo, chiến lực càng không cần phải nói. Trong thế hệ trẻ của Long Hồ Sơn, hắn chính là người nổi bật. Mặc dù Trương Hổ không có tâm tư tự cao tự đại, nhưng cũng rất hài lòng với biểu hiện của mình. Nhưng chuyến đi hôm nay, nói thật, Trương Hổ có chút bị đả kích. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, người với người lại có thể chênh lệch nhiều đến vậy. Trương Hổ nhìn sư đệ trước mắt dường như còn trẻ hơn mình, trong lòng chấn động mãi không thôi. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt. Nhìn lại những việc làm của Giang Thiên, Trương Hổ chỉ cảm thấy đầu óc lúc này có chút không đủ dùng. Đại pháp sư nhị giai không, là đại pháp sư tứ giai đã có thể thi triển vẽ đùa giữa không trung, lại còn nắm giữ kỹ xảo điệp phủ. Đăng ký xong tuyệt, trên hai con đường này, đối phương có thể được coi là tồn tại cấp bậc đại sư. Hơn nữa, đạo pháp, đạo thuật công phu sâu dày, chiến lược càng là vô song. Đại pháp sư tứ giai lại có thể chiến đấu với hai đại pháp sư bát giai và đánh bại chém giết cả hai. Thành tích nghịch thiên như vậy, trong toàn bộ giới linh huyễn có thể nói là độc nhất vô nhị. Mỗi khi những ý nghĩ này hiện lên trong đầu, nội tâm của Trương Hổ lại không thể bình tĩnh. Trương sư minh khách sáo đâu có đáng gì là ân cứu mạng, tà ma ngoại đạo, người người đều có thể diệt trừ. Ta chỉ làm những gì một người huyền môn nên làm, Giang Thiên liên tục xua tay nói. Ngay khi mấy người đang đứng nói chuyện, các đạo sĩ huyền môn xung quanh cũng lần lượt tiến lên cảm ơn Giang Thiên. Cùng đến, còn có những sĩ quan của Huyền Sát Doanh. Giang đại sư, lần này thật sự cảm ơn ngài rất nhiều. Nếu không có ngài, những minh đệ này của ta lời cảm ơn của Huyền Sát Doanh vẫn là những câu cũ, nhưng khác với các đạo sĩ huyền môn, vị sĩ quan đứng đầu đã tự bỏ tiền túi lấy ra hai món vật liệu tặng cho Giang Thiên, để tỏ lòng cảm ơn. Giang Thiên liếc nhìn, phát hiện vật liệu đối phương đưa tới, một là một miếng gỗ sét đánh nhỏ, một là một loại khoáng thạch thuộc tính kim, đối với hắn đều có tác dụng. Thế là, Giang Thiên liền hào phóng nhận lấy. Cuối cùng, khi sĩ quan của Huyền Sát Doanh rời đi, đã cho Giang Thiên biết vị trí của Đại Soái phủ và Huyền Sát Doanh, nói rằng sau này nếu có hứng thú, hoặc khi cần, có thể đến đây tìm hắn. Sau khi Huyền Sát Doanh rời đi, Giang Thiên bọn hắn liền bắt đầu xử lý hậu sự của Đức Vật Lâu. Sau khi siêu độ cho những người dân và đạo sĩ chết và bị thương ở đây, lại cùng với lao bản của Đức Vật Lâu thương lượng thỏa thuận bồi thường. Tòa nhà dù sao cũng là do Huyền Môn hỗ trợ hội của bọn hắn phá hủy, nên để hỗ trợ hội bồi thường cũng là điều nên làm. Đối với đạo sĩ mà nói, chút bồi thường này cũng không nhiều. Hơn nữa, Giang Thiên, Trần Phong và những người khác cũng đã góp một ít tiền. Còn về giao dịch sau đó, thì chuyển đến một tiểu lâu khác. Giao dịch kéo dài hơn nửa canh giờ, viên mãn kết thúc. Phần lớn đan dược trên người Giang Thiên đều đã đổi đi, đổi lấy không ít dược liệu, vật liệu. Trong thời gian giao dịch, cũng có không ít người muốn nhờ Giang Thiên giúp luyện chế pháp khí, nhưng phần lớn đều bị Giang Thiên từ chối. Trước đây Giang Thiên giúp luyện chế pháp khí là vì muốn luyện tay. Sau vài lần luyện tay, Giang Thiên phát hiện việc luyện chế lại pháp khí không giúp ích nhiều cho hắn. Nếu muốn lĩnh ngộ những điều mới, phải hoàn chỉnh tiến hành luyện khí mới được. Do vấn đề hành trình, Giang Thiên không thể ở lại Khai Nguyên Thành lâu, nên nhiều đơn hàng luyện khí như vậy, Giang Thiên cũng chỉ nhận của Trương Hổ, và đơn hàng của mấy người sẽ đến đại hội giao lưu luyện đan. Trương Hổ cũng vô cùng cảm kích, đồng thời trong lòng cũng dâng lên sự mong đợi nồng nhiệt. Cuối buổi giao dịch, Giang Thiên đã hỏi mọi người về địa chỉ của một số nơi phong thủy bảo địa tự nhiên. Chỉ tiếc là, những nơi này khá hiếm, và phần lớn đều là những nơi mộ địa hoặc âm sát chi địa. Đối với điều này, Giang Thiên lại không từ chối, ghi nhớ rõ ràng tất cả những địa điểm có thể là phong thủy cách cục tự nhiên. Tiếp theo, nên đến những địa điểm này xem thử không biết những địa điểm này, động thiên có thể sao chép được mấy cái. Cảnh giới của ta có thể tăng lên bao nhiêu? Động thiên lại có thể tăng phúc bao nhiêu? Giang Thiên thầm tính toán trong lòng. Chương 243, dung hợp cách cục, động thiên trưởng thành. Chương 243, dung hợp cách cục, động thiên trưởng thành. 3 ngày tiếp theo, Giang Thiên buôn ba khắp các địa điểm mà các đạo sĩ huyền môn cung cấp. Mặc dù những địa điểm này đều là những phong thủy cách cục cấp thấp không đáng kể, và phần lớn trong số đó còn là phong thủy cách cục thuộc tính âm, nhưng đối với Giang Thiên cũng có tác dụng. Sau khi dung hợp nhiều cách cục cấp thấp, cảnh giới của Giang Thiên đã đạt đến đại pháp sư lục giai. Đồng thời, linh khí trong động thiên đã tăng lên không ít so với trước. Không gian cũng mở rộng thêm gần 10 mẫu đất. Một số cách cục trong động thiên cũng đã được nâng cấp tương ứng. Nhưng nâng cấp nhiều nhất vẫn là huyệt Dương Thi nơi Tiểu Long ở. Sau nhiều lần cường hóa cách cục, diện tích đầm lầy đã tăng trực tiếp thêm khoảng 1 mẫu đất. Âm khí nồng đậm bao phủ trên đầm lầy, hình thành một lớp sương mù mờ ảo. Các loại thực vật thuộc tính âm, dưới tác dụng của âm khí, phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với trước. Tương tự, các sinh linh và cương thi thuộc tính âm, tốc độ tăng trưởng cũng đã tăng lên. Tiểu Long thông qua việc Giang Thiên luyện thi, cùng với sự nuôi dưỡng của cách cục thuộc tính âm, cảnh giới đã tăng lên đến thất giai. Hơn nữa, bản mệnh huyết hồn phù trong cơ thể Tiểu Long phát huy tác dụng, nuốt chửng linh hồn của bọn nữ mã tặc, nuôi dưỡng thần trí của Tiểu Long, khiến linh quang trong mắt nó trở nên ngày càng nồng đậm, dường như sắp sửa sinh ra linh hồn. Quan tài khuẩn trong cơ thể Tiểu Long cũng đã được tăng phúc không nhỏ. Quan tài khuẩn trưởng thành, 98 đạo quả, huyết long đoán thể, lam, huyết long ảnh, lam. Cách lúc quan tài khuẩn hoàn toàn trưởng thành, chỉ còn lại 2 độ trưởng thành. Sắp được thu hoạch. Ngoài ra, Bách Niên Phá Tà Liễu và ba tiêu tinh sau khi được âm khí nuôi dưỡng, cũng đã có những tiến bộ nhất định. Bách Niên Phá Tà Liễu sinh trưởng, 95 đạo quả, mục linh chi thân, lục, liễu linh đồng, lam, phá tà hóa sát, tử, ba tiêu thụ trưởng thành, 100 đạo quả, mê tung nguyên vụ, lục, di hình hoán bị, lam. Sau khi ba tiêu tinh đạt đến độ trưởng thành tối đa, bảng điều khiển trên đầu nó cũng bắt đầu thai nghén một tia tử quang. Dường như ba tiêu thụ cũng đang tiến hóa thành linh thực cao cấp hơn, tiềm năng cũng không ngừng tăng lên. Ba tiêu tinh cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân, trong lòng vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Nàng căn bản không thể ngờ, hiệu quả mà tu hành mấy chục năm bên ngoài không đạt được, ở trong động tiên chưa đầy một tháng đã có thể đạt được. Hơn nữa, đạo hạnh của mình dường như cũng đang tăng lên cùng với cảnh giới. Đối với sự lĩnh ngộ đạo pháp ngày càng sâu sắc, một số chỗ không hiểu, bây giờ tự nhiên đã nắm vững. Đặc biệt là bản mệnh đạo pháp của mình, sự hiểu biết về nó đã đạt đến một tầm cao mới. Sau đó lại có linh cảm không ngừng nảy sinh, dường như đang thai nghén ra những pháp thuật mạnh hơn. Ba tiêu tinh thầm mừng, may mà quyết định sáng suốt lúc đầu của mình đã đi theo chủ nhân. Nếu không cảnh giới, đạo hạnh của mình căn bản sẽ không tăng nhanh như vậy. Quan trọng hơn là, lúc đó mỗi ngày mình đều sống trong lo sợ, sợ có đạo sĩ cường đại nào đó đi ngang qua thấy mình không vừa mắt, rồi ra tay giết mình. Vừa phải lo an toàn, vừa phải cẩn thận tu luyện, có thể nói là đạo đồ gian nan. Nhưng bây giờ không cần lo lắng nữa, động thiên vô cùng an toàn, sống ở đây cũng rất thú vị. Chủ nhân dường như cũng trở nên ngày càng sâu không lường được, trong đầu ba tiêu tinh hiện lên bóng dáng anh tuấn, khí tức trầm ổn đó, trong mắt bất giác lộ ra vẻ kính sợ. Sau khi ba tiêu thụ trưởng thành, Giang Thiên dung hợp đạo quả màu lam đó, cảnh giới đạt đến khoảng đại pháp sư lục giai hậu kỳ. Đồng thời, tốc độ thân pháp của Giang Thiên lại tăng lên. Đạo quả di hình hoán vị hiệu quả của nó tương tự như dịch chuyển động thiên của Giang Thiên, chỉ là tốc độ chậm hơn dịch chuyển động thiên. Dù sao, dịch chuyển động thiên chỉ cần trong phạm vi 10 mét của Giang Thiên là có thể tùy ý di chuyển. Chỉ cần Giang Thiên khởi niệm, hắn sẽ trực tiếp biến mất tại chỗ và thông qua dịch chuyển của động thiên đến địa điểm chỉ định. Quá trình này chỉ là một khoảnh khắc, rất nhanh, nhưng cũng có hạn chế, đó là vấn đề phạm vi, chỉ có 10 mét. Ngoài ra, nếu tu vi tăng lên, gặp phải đối thủ mạnh hơn, nắm giữ một số pháp thuật giam cầm thiên địa hoặc pháp thuật áp chế, cũng sẽ ảnh hưởng đến việc dịch chuyển. Lúc này phải dùng đến di hình hoán bị. Thân pháp này hoàn toàn dựa vào thể chất của Giang Thiên và cường độ linh khí. Mặc dù không nhanh như dịch chuyển động thiên, nhưng sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc giam cầm thiên địa. Bình thường khi có nhiều người nhìn, dùng di hình hoán vị là thích hợp nhất. Khi không có người xem, có thể dùng dịch chuyển động thiên để đánh bất ngờ kẻ địch. Ngoài đầm lầy dưỡng thi huyệt, các cách cục khác trong động thiên có một số ít cũng có những cải thiện. Thiên tỉnh tụ bảo buồn đã dung hợp một cách cục phong thủy cấp thấp, thuộc tính kim đã được tăng cường. Các linh thực thuộc tính kim sinh trưởng bên trong, độ trưởng thành đã tăng lên một mức độ nhất định. Độ trưởng thành của tiểu hôi cũng đã tăng lên một chút. Tâm bảo thử sinh trưởng, 44 đạo quả, lược ảnh thuật, lục, âm dương cộng tế, lam, khí vận vượng thịnh, tử, xá lợi nhân sâm trưởng thành, 83 đạo quả, nội cảnh quan tường pháp, lục, ngũ sát quang trường pháp, lam, kim cương thân, tử, sơn tiêu trưởng thành, 81 đạo quả, thân tự linh viên, lục, viên quang phát tính, lam. Độ trưởng thành của xá lợi nhân sâm cũng đã tăng lên. Sơ tiêu do được cường hóa từ nhiều cách cục, cùng với sự dung hợp của thuộc tính kim, độ trưởng thành cũng đã đạt đến hơn 80. Đạo vận màu tím trên đầu nó, lúc này cũng sắp ngưng tụ thành đạo quả. Nhưng không biết vì lý do gì, luôn thiếu một chút. Nếu đạo quả một khi hình thành, Giang Thiên sẽ có thể trực tiếp nhận được đạo quả viên quang Phật tính trên người Sơ Tiêu. Mặc dù đạo quả này tăng cường thuộc tính của Phật môn, cũng là bí pháp của Phật môn, nhưng đối với Giang Thiên cũng có tác dụng. Dù sao, ngũ sắc quang chướng pháp đối với bản thân cũng rất hữu dụng. Tăng cường Phật tính của bản thân, cũng có thể nâng cao uy lực của ngũ sắc quang chướng pháp. Đối với mình và Vương Nguyệt Nhi đều có ích. Trong đầu Giang Thiên lóe lên bóng dáng của Vương Nguyệt Nhi, trong lòng cũng khẽ động. Không biết Vương Nguyệt Nhi gần đây thế nào rồi, Giang Thiên không khỏi nghĩ. Gần đây, Hắn tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc thu thập, sao chép các cách cục phong thủy, chuyên tâm nâng cao tu vi, không mấy quan tâm đến động tĩnh của Vương Nguyệt Nhi. Vì nguyên nhân của linh thai chi chủng, hắn và Vương Nguyệt Nhi bị ràng buộc với nhau. Bên hắn nâng cao cũng sẽ ảnh hưởng đến Vương Nguyệt Nhi. Đồng thời, Giang Thiên cũng có thể thông qua linh thai chi chủng để hiểu được trạng thái của nàng, thông qua góc nhìn của nàng để quan sát sự vật xung quanh. Và khi Giang Thiên tập trung sự chú ý vào Vương Nguyệt Nhi, thần sắc cũng hơi sững lại. Thử, Vương Nguyệt Nhi đã là pháp sư rồi, mới mấy ngày thôi mà, nàng tiến bộ nhanh vậy. Giang Thiên nhướng mày, hắn nhớ lần trước từ biệt Vương Nguyệt Nhi, đối phương dường như mới chỉ có tu vi tu sĩ thất giai. Chương 244, đại pháp sư thất giai, một đường báo táp. Chương 244, đại pháp sư thất giai, một đường báo táp. Vương Nguyệt Nhi tăng tốc độ nhanh, đối với Giang Thiên cũng là một chuyện tốt. Dù sao, linh thai chi chủng của hắn cắm rễ trong linh hồn của Vương Nguyệt Nhi, cần phải được nuôi dưỡng bằng năng lượng như tu vi và lực lượng linh hồn của đối phương. Đối phương tu vi càng cao, hiệu quả nuôi dưỡng càng tốt. Sau khi thấy cảnh giới của Vương Nguyệt Nhi tăng lên nhiều như vậy, Giang Thiên trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ, chẳng trách gần đây cảm thấy lực lượng linh hồn tăng nhanh hơn bình thường, hóa ra là vì lý do này. Nhưng đồng thời, trong lòng Giang Thiên cũng lóe lên một ý nghĩ. Trước đây với cường độ linh hồn của hắn, có thể ngưng tụ 3 hạt linh thai chi chủng, như vậy áp lực linh hồn nhỏ, hơn nữa hồi phục cũng tương đối dễ dàng. Bây giờ, lực lượng linh hồn của hắn lại mạnh hơn rồi, còn có thể tiếp tục ngưng tụ linh thai chi chủng. Có nên tìm thêm vài người ban cho linh thai chi chủng không? Dù sao, đây cũng là một phương pháp nâng cao thực lực của ta, nhưng mà người như Vương Nguyệt Nhi quá ít, tu hành giả bình thường, thiên phú quá kém, tu luyện quá chậm, phản hồi cho ta cũng ít. Giang Thiên nhíu mày trầm tư. Ngay sau đó, trong đầu Giang Thiên cũng hiện lên vài bóng người, Cửu Thúc, Tứ Mục, Thiên Hạc, thậm chí cả Trương Hổ kia. Cảm thấy đều không thực tế lắm, Cửu Thúc bọn hắn là sư minh của ta, e rằng khó chấp nhận bí pháp như linh thai chi chủng. Trương Hổ thiên phú cũng rất tốt, nhưng người ta là đệ tử của Long Hồ Sơn, cảnh giới gần bằng ta, chắc chắn cũng sẽ không đồng ý, hơn nữa ta cũng không thể mở lời. Còn những người khác, trong đầu Giang Thiên lại hiện lên một bóng người, Lý Tuấn Dật. Thằng nhóc này ngộ tính cũng tạm được, cảnh giới tuy không phải là người nổi bật trong đám bạn cùng lứa, nhưng lại có một lòng sùng bái đối với mình. Nếu ban linh thai chi chủng cho đối phương, cũng là một lựa chọn không tồi. Hơn nữa, xét theo thái độ của đối phương đối với mình, chắc cũng sẽ đồng ý, nhưng Lý Tuấn Dật là ái đồ của Trần Phong, mình làm vậy, không phải là đang đào góc tường sao? Thôi, tìm thời gian hỏi Lý Tuấn Dật trước đã xem hắn nói thế nào. Giang Thiên thầm nghĩ trong lòng. Trong động thiên ngoài đầm lầy và tụ bảo bổ ra, nơi duy nhất được nâng cấp chính là linh đàm. Sau khi dung hợp một cách cục thuộc tính thủy, linh khí của linh đàm cũng trở nên dồi dào hơn, các linh thực và sinh linh sinh trưởng, sinh sống xung quanh đều có những tiến bộ nhất định. Thủy Tiên Hà trưởng thành, năm đạo quả, dưỡng linh nhuận vũ thuật, lam, chư lung bà trưởng thành, 24 đạo quả, long khí, lục, huyền giáp hành luyện công, lam, chư lung bà trưởng thành, 20 đạo quả, thạch phu thuật, bạch, huyền giáp hành luyện công, lục, chư lung bà trưởng thành, 19 đạo quả, tử vong thiết cổn, bạch, huyền giáp hành luyện công, lục, long tức đại tiện sinh trưởng, 91 đạo quả, một luồng long khí thuần khiết, lam, long tức đại tiện sinh trưởng, 100 đạo quả, một luồng long khí loãng, lục, ẩn long thảo trưởng thành, 100 đạo quả, long diên loãng, lục. Long tức đại tiện và ẩn long thảo mà Giang Thiên nuôi trồng trước đây, trong đợt cường hóa này, trừ một cây long tức đại tiện cấp bậc đạo quả màu lam chưa trưởng thành, còn lại đều đã trưởng thành. Giang Thiên trực tiếp thu lấy những đạo quả này, dung nhập vào cơ thể. Long khí mãnh liệt hóa thành khói đen cuồn cuộn, dung nhập vào máu thịt của Giang Thiên. Long diên cũng thẩm thấu vào kinh mạch, nội tạng, xương cốt của Giang Thiên, âm thầm cải tạo hắn. Thể chất của Giang Thiên tuy đã qua nhiều lần cường hóa, đã đạt đến một mức độ cực kỳ biến thái. Nhưng long khí là một loại năng lượng cao cấp, hơn nữa sau khi dung hợp nó, còn có thể nâng cao tiềm năng và cường độ huyết mạch của bản thân. Sau khi 8 đạo quả màu lục dung hợp với Giang Thiên, đã đẩy cảnh giới của Giang Thiên lên đến đại pháp sư lục giai đỉnh phong. Và khi long khí đi sâu vào tứ chi bách hải của Giang Thiên, cảnh giới của Giang Thiên cũng theo đó đột phá đến đại pháp sư thất giai. Đại pháp sư thất giai rồi, thật quá nhanh. Giang Thiên nội tâm cảm khái, ngay cả chính mình cũng cảm thấy không thể tin được. Trong 3 ngày, hắn từ đại pháp sư tứ giai tăng lên đến đại pháp sư thất giai, tăng 3 giai. Gần như là tốc độ một ngày một tiểu cảnh giới. Tốc độ tăng trưởng nhanh đến mức đáng sợ. Cảm nhận được sự tiến bộ của mình, Giang Thiên trong lòng cũng một trận cảm thán. Quả nhiên, mình vẫn phải đi ra ngoài, như vậy mới có thể đẩy tốc độ tăng trưởng của mình lên cao nhất. Tuy nhiên, mình có thể tăng nhanh như vậy cũng liên quan đến nền tảng đã tích lũy trước đó. Đặc biệt là 8 đạo quả thuộc tính rồng phẩm cấp màu lục đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu không có chúng, mình chắc chắn không thể đột phá đến đại pháp sư thất giai. Vẫn phải là đạo quả cao cấp và cách cục cao cấp mới có thể khiến ta có sự tăng trưởng vượt bậc. Chỉ không biết sau khi đến các Táo Sơn, ta có thể sao chép cách cục ở đó không? Ước chừng sao chép toàn bộ chắc là không thể, dù sao diện tích của các Táo Sơn quá lớn. Lớn hơn cả động thiên của ta rất nhiều, muốn trực tiếp sao chép, gần như không thể, nhưng nếu có thể sao chép một số cách cục nhỏ hơn một chút, chắc là không có vấn đề gì chứ. Giang Thiên không khỏi nghĩ trong lòng. Các Táo Sơn là điểm đến hàng đầu của mình hiện tại. Lộ trình sau khi rời các Táo Sơn, vẫn chưa được lên kế hoạch. Nhưng nếu có thể, bước tiếp theo Giang Thiên muốn đến Tương Tây một chuyến. Dù sao các Táo Sơn cách Tương Tây rất gần, chỉ vài trăm cây số, nếu đi nhanh, 3-4 ngày đảm bảo đến nơi. Tương Tây Bình Sơn đó là một nơi bảo địa ạ. Nếu có thể sao chép cách cục phong thủy ở đó, cách cục của động thiên chắc chắn sẽ phải tăng lên một bậc. Hơn nữa đến lúc đó, tu vi của ta có thể sẽ thuận lợi đột phá đến nhân sư. Như vậy, ta sẽ có vốn để về Nhậm gia trấn một chuyến, xem có thể sao chép địa mạch tiết điểm bảo địa ở Tây Sơn đó vào động thiên không. Giang Thiên trong lòng tính toán, sự mong đợi trong lòng ngày càng mãnh liệt. Sau khi nâng cấp xong, Giang Thiên từ động thiên trở về hiện thế. Bọn hắn ở lại Khai Nguyên thành đã không ngắn, tiếp theo nên xuất phát đến các táo sơn rồi. Trên đường đi Giang Thiên cũng chuẩn bị tìm Lý Tuấn Dật nói chuyện về linh thai chi trùng trước. Nếu đối phương đồng ý, Giang Thiên không ngại dẫn theo tiểu đệ mê muội này của mình một đường bao tác, tiện thể cho hắn thấy động thiên của mình. Tuy nhiên, khi Giang Thiên gặp Trần Phong bọn hắn, lại thấy một bóng người không ngờ tới. Tứ Mục Sư Minh, sao ngươi lại đến đây? Giang Thiên thần sắc có chút kinh ngạc nói. Chương 245, một đường hộ tống, bảo vật gia truyền. Chương 245, một đường hộ tống, bảo vật gia truyền. Không phải là lo lắng cho sự an toàn của ngươi sao? Ta vừa nghe tin ngươi bị huyết nha bang đó vây công, ta liền lập tức lên đường đến đây. Ngươi là bảo bối của Mao Sơn chúng ta, không thể bị thương, đó là tổn thất to lớn của Mao Sơn chúng ta. Từ hôm nay, suốt chặng đường đến các táo sơn, ta sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ ngươi. Tứ Mục đạo trưởng lên tiếng nói, khi nói, trên mặt toàn là sự căm hận đối với những tà đạo đó. Nghe những lời này của Tứ Mục đạo trưởng, trong lòng Giang Thiên cũng dâng lên một tia cảm động. Hắn thật không ngờ, sư minh này của mình lại quan tâm đến sự an toàn của hắn đến vậy, hơn nữa đối phương không quản ngại vất vả, chạy từ xa đến để hộ tống hắn. Cảm ơn sư minh đã quan tâm, nhưng như vậy thật sự quá phiền ngươi rồi, Giang Thiên đầy cảm kích nói. Bây giờ hắn đã là cảnh giới đại pháp sư thất giai, xét về thực lực đã có thể sánh ngang với đạo sĩ khoảng nhân sư nhất giai. Mặc dù so với nhân sư tứ giai của Tứ Mục đạo trưởng vẫn còn một chút chênh lệch, nhưng chênh lệch đã không còn lớn. Nhớ lại lúc mới gặp Tứ Mục, mình vẫn còn là một tiểu lâu la đại pháp sư nhất giai, cách xa nhân sư như Tứ Mục. Không ngờ mới qua không lâu, hắn đã đạt đến đại pháp sư thất giai và sắp đuổi kịp cảnh giới của Tứ Mục rồi. Có gì phiền phức đâu, dù sao ta cũng rảnh rỗi ở cùng ngươi, còn có thể thảo luận giao lưu đạo pháp, đối với ta cũng có ích rất nhiều. Ngoài ra ta còn nghe nói A Thiên ngươi đã là cảnh giới đại pháp sư tứ giai rồi. Lần trước gặp ngươi, ngươi không phải mới đột phá đến đại pháp sư nhị giai sao? Nhanh vậy đã lại đột phá rồi. Tốc độ tu luyện của ngươi cũng quá biến thái rồi, Tứ Mục xua tay không quan tâm nói, nhưng nói đến đây, lại không khỏi hỏi về cảnh giới của Giang Thiên, mặt đầy vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ. Nói thật, hắn cũng muốn có tốc độ tiến bộ yêu nghiệt như Giang Thiên, nhưng tiếc là hắn không phải Giang Thiên, thiên phú tu hành càng kém xa không chỉ một chút. Nếu hắn có được 2 phần, không, cho dù là 5 phần, thậm chí là 10 phần ngộ tính của Giang Thiên, e rằng hắn cũng không chỉ có cảnh giới hiện tại. Nghĩ đến đây, Tứ Mục trong lòng cũng không khỏi thở dài một tiếng. Thiên phú thứ này lại không phải là vật phẩm, không phải ai muốn chia là có thể chia được. Việc mình có thể làm cũng chỉ là ngưỡng mộ mà thôi. Chỉ là may mắn ta đột phá quá nhanh, căn cơ không vững, e rằng một thời gian nữa không thể tiến bộ được, Giang Thiên lên tiếng nói. Đúng vậy, trong thời gian ngắn đột phá 3 tiểu cảnh giới, quả thực phải củng cố cho tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến con đường tu đạo tương lai. Tứ Mục đạo trưởng nghe xong cũng đồng tình gật đầu. Giang Thiên đột phá nhanh là chuyện tốt, nhưng quả thực phải chú ý đến nền tảng của bản thân. Nhưng xét theo chiến lược của Giang Thiên không giống như người có căn cơ không vững. Dù sao đại pháp sư tứ giai đã có thể đấu giết 2 đại pháp sư bát giai, nếu đây là căn cơ không vững, vậy thì xây dựng nền tảng vững chắc sẽ như thế nào? Đại pháp sư tứ giai giết nhân sư sao? Trong chốc lát, trong lòng Tứ Mục dâng lên một cảm giác hoang đường. Tiểu sư đệ này của mình có chắc cần phải ổn định căn cơ không? Thời gian sau đó, mấy người lại tiếp tục lên đường, chỉ là lần này có thêm một Tứ Mục đạo trưởng. Tuy nhiên, đi chưa được bao lâu, tỷ đệ nhà họ Lâm nhận được tin nhắn của cha mẹ, có việc bảo bọn hắn về nhà một chuyến. Giang đại ca, phụ thân bọn ta tìm 2 đứa có việc, lần này không thể đến các táo sơn để chứng kiến màn biểu diễn luyện đan của ngươi rồi, Lâm Huyền mặt đầy tiếc nuối nói. Không sao, lần sau có cơ hội chúng ta lại gặp nhau, đến lúc đó ta sẽ luyện cho ngươi một lò đan dược ngay tại chỗ, như vậy cảm giác sẽ tốt hơn nhiều so với việc xem từ xa, Giang Thiên mỉm cười nói. Chuyến này về đường xa, các ngươi trên đường cẩn thận. Này đây là đan dược ta luyện chế trước đây, còn có phụ lục mới luyện chế cho các ngươi, gặp nguy hiểm thì truyền một tia linh khí vào phụ lục là có thể kích hoạt, uy lực của phụ lục này gần như có thể diệt sát tà tu dưới đại pháp sư ngũ giai. Giang Thiên nói, lấy ra một bình đan dược và mấy lá phụ lục đưa cho 2 người Lâm Huyền. Phụ lục này là do Giang Thiên mới làm, dùng che thuộc tính sấm sét trong động thiên và máu tươi của gà lôi vũ để vẽ. Những lá phù lục này là tác phẩm thử nghiệm của Giang Thiên, mục đích là để thử nghiệm uy lực. Nếu uy lực tốt, sẽ làm thêm một ít. Dù sao, sau này vào cảnh giới nhân sư đấu pháp, phù lục vẫn rất quan trọng. Mặc dù nhiều nhân sư đều biết vẽ bùa giữa không trùng, nhu cầu về phù lục tương đối ít. Nhưng nếu mọi người đều biết vẽ bùa giữa không trùng, linh khí trong trời đất chỉ có bấy nhiêu, người khác cướp mất phần linh khí của ngươi, phù lục của ngươi sẽ yếu đi. Và lúc này, tác dụng của phù lục giấy sẽ thể hiện ra. Trong phù lục giấy vốn đã chứa năng lượng, có thể hoàn toàn không cần mượn lực lượng trời đất để tăng cường uy lực của phù lục. Đến lúc đó 10 mấy lá phù lục cùng nổ, uy lực tuyệt đối có thể gọi là kinh khủng. Có thể diệt sát tà tu đại pháp sư ngũ giai, Lâm Huyền nhận lấy phù lục, hai mắt không khỏi trợ to, tim cũng không khỏi đập nhanh. Phù lục có thể trực tiếp diệt sát đại pháp sư ngũ giai, đó là thứ vô cùng hiếm có trong thời đại mạt pháp này, thiên địa linh tài khan hiếm, vật liệu làm linh phù giảm đi rất nhiều. Có vật liệu tốt, các đạo sĩ thường sẽ dùng nó để chế tạo pháp khí. Vì pháp khí dù uy lực có yếu, cũng có thể sử dụng mãi mãi. Nhưng nếu làm thành linh phù, thì dùng một lá mất một lá. Bây giờ đạo sĩ đấu pháp, ngươi đừng thấy ai cũng dùng phù lục, nhưng đa số đều là phù lục làm qua loa. Vật liệu phù lục chất lượng kém, không chứa được bao nhiêu linh khí, nên năng lượng chứa trong đó không nhiều, hoàn toàn dựa vào linh khí của bản thân ra chỉ mới có uy lực nhất định. Phù lục cao cấp hơn thì có thể dẫn động lực lượng trời đất gia trì. Nhưng không có ngoại lệ, bản thân phù lục tương đối kém. Loại phù lục chỉ cần truyền một tia linh khí là có thể kích hoạt như thế này, yêu cầu về phẩm cấp vật liệu rất cao, vì nó phải chứa đủ năng lượng để diệt sát tà tu đại pháp sư ngũ giai. Vật liệu quá rất rưởi, căn bản không chịu nổi năng lượng như vậy. Không được. Giang đạo hữu, loại phù lục này quá quý giá, bọn ta không thể nhận. Lâm Thanh Thanh giật lấy phù lục và đan dược trong tay Lâm Huyền, cùng với những thứ trên tay mình, trả lại cho Giang Thiên. Lâm Huyền thấy tỷ tỷ mình làm vậy, cũng không nói gì. Quả thực, phù lục này quá quý giá. Phù lục có thể diệt sát đại pháp sư ngũ giai, có thể coi như bảo vật gia truyền, thứ này bọn hắn không thể nhận. Có gì quý giá đâu, cứ nhận đi, những thứ này ta chỉ dùng để luyện tay và thử nghiệm thôi, ta ở đây còn nhiều lắm, nếu thấy không đủ, ta có thể cho các ngươi thêm mấy lá nữa. Giang Thiên mặt đầy vẻ không quan tâm nói. Sau đó, hắn trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Huyền và Lâm Thanh Thanh, lại lấy ra một sấp phù lục như vậy. Chương 246, đây là chuyện xấu. Đây tuyệt đối là chuyện đại tốt. Chương 246, đây là chuyện xấu. Đây tuyệt đối là chuyện đại tốt. Cuối cùng, tỷ đệ nhà họ Lâm vẫn cầm phù lục rời đi. Lúc đó, khi bọn hắn nhìn thấy Giang Thiên lấy ra sấp phù lục đó, cảm giác đầu óc đều mông lung. Trong mắt người khác có thể coi là bảo vật gia truyền, trong tay Giang Thiên lại chỉ là tác phẩm luyện tay. Hơn nữa, còn có một sấp giày như vậy. Hai người không khỏi nhớ lại đêm hôm đó, ở Đức Vận lâu đổi đan dược. Đan dược mà người khác vô cùng khao khát, một mình Giang Thiên có thể luyện chế hơn 10 bình. Quá giàu, Lâm Huyền trong lòng thầm tán thưởng. Vốn dĩ Lâm Huyền cho rằng, gia tộc mình có phụ thân và mẫu thân hai vị nhân sư trấn giữ ở địa phương, cũng được coi là hào cường. Gia tộc truyền thừa đến nay, giá trị tài sản tích lũy không ít. Những người cùng tuổi khác bây giờ chỉ dùng kiếm gỗ đào, mình đã được trang bị pháp kiếm tốt và càn khôn đại. Trong mắt người khác, mình chính là công tử nhà giàu, là thế gia đệ tử. Nhưng so với Giang Thiên, mình và ăn mày có gì khác biệt? Người với người thật không thể so sánh. À, Lâm Huyền thở dài. Lâm Thanh Thanh nhìn phụ lục trong tay mình, thần sắc đã không còn phức tạp như trước, trở nên bình thản. Nàng đã nhận ra hiện thực. Bọn hắn hai người không phải là người cùng một thế giới, mình đơn phương chỉ là tự chuốc lấy phiền não. Ánh trăng trắng thứ này, để trong lòng là được rồi. Thỉnh thoảng nhớ lại, vẫn rất tốt đẹp. Nhưng nếu cứ bám víu vào điều này, cuối cùng sẽ tương tư thành bệnh, thân tâm bị đả kích, suy sụp, thậm chí cảnh giới sa sút. Mang mấy lá phụ lục này về, cha sẽ không trách bọn ta, nói bọn ta suốt ngày chỉ biết ra ngoài chơi bời nữa. Lâm Thanh Thanh khẽ động bàn tay, vẩy vẩy phụ lục trong tay, mặt đầy vẻ thoải mái cười nói. Nghe giọng Lâm Thanh Thanh, Lâm Huyền hơi sững lại. Hắn vốn tưởng rằng, lần này Lâm Thanh Thanh rời đi, chắc chắn sẽ mặt đầy ai oán, vô cùng không muốn. Nhưng không ngờ, trên mặt tỷ tỷ mình lộ ra, không phải là đau buồn và tiếc nuối, mà ngược lại tràn đầy sự thoải mái và khoáng đạt. Thì ngươi đây là buông bỏ rồi sao? Lâm Huyền do dự một chút, vẫn quan tâm hỏi. Không buông bỏ thì có thể làm gì? Bọn ta cuối cùng không phải là người cùng một thế giới. Quá nhiều vướng bận chỉ là tự chuốc lấy phiền não, cho dù lần này cha không nhắn tin cho bọn ta, ta cũng định tìm một cái cớ để rời đi. Lâm Thanh Thanh nhàn nhạt cười, cất mấy lá phụ lục Giang Thiên cho vào càn khôn đại, đón ánh bình minh bước về phía trước. Ai tỷ ngươi đợi ta? Lâm Huyền trước tiên thở dài một tiếng, sau đó liền nhanh chóng đuổi theo Lâm Thanh Thanh. Bóng dáng hai người cũng dần dần biến mất trên con đường quan. Sau một ngày đi đường, Giang Thiên bọn hắn đã đi được gần nửa chặng đường. Ước chừng còn 2-3 ngày nữa, bọn hắn sẽ đến được các táo sơn. Sau bữa tối, bốn người Giang Thiên mỗi người trở về phòng của mình. Sau khi ở lại một lúc, Giang Thiên lại đến cửa phòng của Trần Phong và Lý Tuấn Dật. Cốc cốc cốc, Giang Thiên nhẹ nhàng gõ cửa. Ai vậy? Lý Tuấn Dật từ trên giường ngồi dậy, hét ra cửa. Lý sư đệ là ta. Giang Thiên nhẹ giọng đáp. Cách khi cửa phòng mở ra, Lý Tuấn Dật xuất hiện trước mặt Giang Thiên. Giang sư minh, sao ngươi lại qua đây? Lý Tuấn Dật trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc, lên tiếng hỏi. Ta tìm ngươi và sư thúc có chút việc. Giang Thiên trả lời. Tìm ta? Giang sư minh, mời vào. Lý Tuấn Dật nghe những lời này, trước tiên xứng lại, sau đó lên tiếng nói, đồng thời nghiêng người để Giang Thiên vào. Giang Thiên mỉm cười, bước vào phòng, cách cửa phòng đóng lại. A Thiên, sao tối nay ngươi lại có thời gian qua đây? Trần Phong từ trạng thái đã tọa tỉnh lại, ánh mắt rơi vào người Giang Thiên. Sư thúc, ta muốn tìm ngươi và Tuấn Dật thương lượng một chút chuyện. Giang Thiên lên tiếng nói. Ồ, là chuyện gì? Nghe lời của Giang Thiên, Trần Phong từ trên giường đứng dậy, cùng Giang Thiên ngồi xuống bên bàn. Sư thúc, là thế này. Giang Thiên đại khái kể lại công hiệu của mật tàng linh thai cho Trần Phong và Lý Tuấn Dật nghe. Trần Phong và Lý Tuấn Dật đều là những người mà hắn rất tin tưởng, vì hai người ở cùng nhau, Giang Thiên bèn nói luôn một thể. Hiện tại, ta có thể dùng lực lượng linh hồn thai nghén ra hai hạt linh thai chi chủng. Sư thúc, sư đệ, các ngươi có muốn thử không? Giang Thiên lên tiếng hỏi. Khi Trần Phong và Lý Tuấn Dật nghe Giang Thiên nắm giữ bí pháp cường đại như vậy, hơi thở đều ngưng lại. Đặc biệt là Lý Tuấn Dật, trong mắt bùng nổ ánh sáng nóng rực không gì sánh bằng. Trong lời kể của Giang Thiên vừa rồi, đã nói rõ lợi ích và nhược điểm của mật tàng linh thai. Lý Tuấn Dật vừa rồi nghe rõ, biết rằng nếu cấy linh thai chi chủng, không chỉ sẽ bị Giang Thiên khống chế, mà còn sẽ dùng linh hồn, máu thịt của mình làm chất dinh dưỡng để cung cấp cho Giang Thiên và linh thai. Nhưng lợi ích lại là có thể hưởng thụ sự gia trì của linh hồn Giang Thiên. Không chỉ có thể tăng cường nội tính của bản thân, mà còn có thể thông qua linh thai chi chủng để lĩnh ngộ đạo hạnh sâu như biển của Giang Thiên từ một góc độ khác. So với lợi ích, nhược điểm đó gần như không tồn tại. Nội tính và đạo pháp đạo hạnh của Giang Thiên bọn hắn đều đã thấy, đó là cực kỳ người tiên. Bọn hắn chỉ cần được chia một chút, đối với bọn hắn đã là một sự gia trì to lớn. Sư minh, ta đồng ý. Ta cam tâm tình nguyện. Ngươi cứ nhận ta đi. Lý Tuấn Dật gần như run rẩy nói ra câu này. Lúc này, tâm trạng của Lý Tuấn Dật đã trở nên vô cùng kích động. đây là một cơ hội một bước lên trời ạ, hắn không thể bỏ lỡ, phải nắm lấy. Có sự gia trì của ngộ tính và đạo hạnh của Giang Sư Minh, hắn tu luyện đến cảnh giới địa sư, đó không phải là chuyện chắc như đinh đóng cột sao? Còn về việc sau khi trồng linh thai chi chủng sẽ bị Giang Tiên khống chế, đó là chuyện xấu. Đùa à? Đây tuyệt đối là chuyện đại tốt. Giang Sư Minh của hắn tài nguyên vô số, nếu hắn có thể trở thành người của mình tuyệt đối của Giang Sư Minh, vậy thì mình có thể hưởng thụ sự ưu ái về tài nguyên của Giang Sư Minh. Tốc độ tăng trưởng đó không phải là vụ sao? Vậy nên đây đâu phải là nhược điểm, bí pháp này đâu có nhược điểm, toàn là lợi ích à? A Thiên ngưng tụ linh thai chi trùng này có làm suy yếu lực lượng linh hồn của người không? Trần Phong lúc này cũng vô cùng động lòng, có thể ở tuổi sắp xuống lỗ này lại tiến thêm một bước, cơ hội này đối với hắn vô cùng quý giá. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng việc luyện linh thai chi trùng sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt gì cho Giang Thiên. Đặc biệt là vừa rồi Giang Thiên nhắc đến, linh thai chi trùng này là do lực lượng linh hồn của đối phương ngưng tụ thành, ngưng tụ một hạt, linh hồn sẽ bị tổn thương. Có nhưng, lực lượng linh hồn của ta hồi phục rất nhanh, không bao lâu là có thể hồi phục tổn thương trên linh hồn. Giang Thiên thành thật nói. Vậy à? Trần Phong khẽ gật đầu, sau đó rơi vào trầm tư. Sau mười mấy giây đấu tranh tâm lý, Trần Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng trở nên kiên định. A Thiên, ta đồng ý nhận linh thai chi trùng. Chương 247, Trần Phong và hai người kinh ngạc, đột phá nhân sư. Chương 247, Trần Phong và hai người kinh ngạc, đột phá nhân sư. Ngay khi Trần Phong và Lý Tuấn Dật đều chấp nhận ý kiến này, Giang Thiên nhìn hai người, từ từ lên tiếng. Sư thúc, sư đệ, lát nữa ta sẽ đưa các ngươi đến một nơi. Các ngươi thả lỏng tâm thần, đừng kháng cự. Giang Thiên chuẩn bị đưa hai người đến Động Thiên. Sau này, Trần Phong và Lý Tuấn Dật sẽ là người của mình, bí mật của Động Thiên có thể tiết lộ cho bọn hắn. Hơn nữa, cả hai đều đang ở đỉnh cao của một đại cảnh giới, sau khi trồng linh thai chi trùng, rất có thể sẽ giúp bọn hắn đột phá cảnh giới hiện tại. Nếu hai người chen chúc trong một căn phòng nhỏ để đột phá, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng ở trong Động Thiên thì khác, không gian đủ lớn, linh khí cũng dồi dào hơn. Đối với việc đột phá của bọn hắn cũng có lợi. Đến một nơi. Đi đâu vậy? Lý Tuấn Dật có chút nghi hoặc hỏi. Và người cũng có cùng thắc mắc, chính là Trần Phong. Đến nơi các ngươi sẽ biết nhớ lời ta nói, thả lỏng tâm thần, đừng kháng cự. Giang Thiên đưa tay nắm lấy cánh tay của hai người, lên tiếng nói. Cùng với hành động của Giang Thiên, hai người càng thêm bối rối. Tuy nhiên, bọn hắn vẫn làm theo lời dặn của Giang Thiên, thả lỏng toàn bộ cơ bắp. Giây tiếp theo, vút. Ba người đang ngồi trong khách sạn lập tức biến mất, thay vào đó xuất hiện ở một nơi có phong cảnh hữu tình, linh khí cực kỳ dồi dào giữa thiên nhiên. Trần Phong và Lý Tuấn Dật chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, ánh sáng xung quanh liền trở nên sáng hơn. Ngay sau đó, trong mắt bọn hắn hiện ra thảm cỏ xanh biếc, bầu trời xanh thẳm và những con gia cầm đang chạy nhảy. Cái gì? Trần Phong không thể tin được trận to mắt, khuôn mặt lập tức trở nên cứng đờ. Đây là đâu? Lý Tuấn Dật nói cũng trở nên lắp bắp, trong mắt càng lóe lên sự chấn động không gì sánh bằng. Thần sắc kinh ngạc đó còn kinh ngạc hơn cả lúc ban đầu biết Giang Thiên là đại sư đan đạo. Động Thiên tùy thân của ta trước đây ta không phải đã nói có một nơi phong thủy bảo địa trồng linh dược sao? Chính là ở đây. Giang Thiên mỉm cười nói. Tùy thân Động Thiên. Trời ơi, Giang Sư Minh, ngươi thật sự quá thần rồi, lại có thể sở hữu một thứ nghịch tiên kinh thế hãi tục như vậy. Động Thiên thật sự là Động Thiên, không gian ở đây thật sự quá lớn. Lý Tuấn Dật nhìn quanh liên tục kinh ngạc, lòng sùng bái đối với Giang Thiên không ngừng tăng lên, sắp lấp đầy cả đầu óc hắn. Linh khí thật nồng đậm, mức độ linh khí ở đây ít nhất cũng gấp 10 lần bên ngoài. Chắc không được A Thiên có thể trồng ra những linh thực cực phẩm như vậy. Mức độ linh khí này, cho dù là nhồi vịt cũng nhồi lấy hết. Đồng tử của Trần Phong đột nhiên co lại, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Lúc này Trần Phong cuối cùng cũng hiểu tại sao những vật phẩm mà Giang Thiên đổi gần như đều chọn những linh thực có sức sống và hạt giống. Có một động thiên linh khí nồng đậm như vậy, còn lo không trồng được linh dược tốt sao? Những linh dược đó đưa cho Giang Thiên, giá trị ít nhất có thể tăng lên mấy lần. Sau khi Trần Phong và Lý Tuấn Dật kinh ngạc, họ bắt đầu có hứng thú với nơi này, rất muốn khám phá một phen. Sư thúc, sư đệ, ta sẽ trồng linh thai chi trùng cho các ngươi trước, sau này các ngươi sẽ có nhiều thời gian để tham quan nơi này. Giang Thiên lên tiếng nói. Đúng, chuyện này mới là quan trọng nhất, những chuyện khác đều để sau. Lý Tuấn Dật liên tục gật đầu nói. Hắn hiểu rằng chỉ khi trồng linh thai chi trùng mới là người của mình. A Thiên, bắt đầu đi, ta và Tuấn Dật đều đã chuẩn bị xong rồi. Trần Phong cũng gật đầu nói. Được sư thúc, sư đệ, các ngươi mời ngồi. Giang Thiên nói xong khoanh chân ngồi trên đất, hai người cũng lần lượt ngồi xuống, thả lỏng tâm thần và thức hải. Giang Thiên lên tiếng, Trần Phong và Lý Tuấn Dật làm theo. Sau đó Giang Thiên thấy linh thai chi trùng đã luyện hóa vào thức hải của hai người. Dưới sự thúc đẩy của bí pháp, linh thai chi trùng chìm sâu vào nơi sâu nhất trong thức hải của hai người và bắt đầu cắm rễ vững chắc, hấp thụ dinh dưỡng để phát triển và gắn chặt với linh hồn của bọn hắn. Rất nhanh, linh thai chi trùng đã hoàn toàn hòa làm một với linh hồn của hai người. Hai người đã thiết lập được mối liên kết với Giang Thiên và nhanh chóng cảm nhận được cảm giác huyền diệu mà linh thai chi trùng mang lại. Một luồng nội tính, khí vận, huyết mạch, đạo hạnh vượt xa bọn hắn mùa đến, cảm giác kỳ diệu này lập tức khiến bọn hắn chìm đắm trong đó. Dưới ảnh hưởng của đạo hạnh sâu dày của Giang Thiên, trong đầu hai người tuôn ra vô số cảm ngộ. Công pháp trong cơ thể tự động vận chuyển, linh khí xung quanh như nước biển đổ ngược, cuồn bạo tràn vào cơ thể. Sắp đột phá rồi. Trong đầu Trần Phong và Lý Tuấn Dật đều lóe lên ý nghĩ như vậy. Ngay sau đó hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng rời khỏi nơi này, rồi mỗi người tìm một nơi yên tĩnh, bắt đầu ngồi thiền điều chỉnh trạng thái của mình. Ầm. Một luồng dao động mạnh mẽ bùng nổ từ vị trí của Trần Phong trước tiên. Trần Phong đã ngâm mình trong con đường tu hành nhiều năm, cảm ngộ của bản thân tích lũy khá nhiều, và hắn đã do dự ở ngưỡng cửa đại pháp sư cửu giai này rất lâu rồi. Bây giờ, đạo hạnh sâu như biển của Giang Thiên tới đến, khiến mảnh đất khô cằn đầy cỏ dại của hắn được tới mát. Nền tảng của mảnh đất được hồi sinh, cỏ dại mọc thành linh dược, nhảy múa với những dao động huyền diệu. Trong đầu Trần Phong, vô số cảm ngộ và đạo hạnh của Giang Thiên tương hỗ chứng thực, trực tiếp kích nổ năng lượng trong cơ thể hắn. Rắc, trong cơ thể Trần Phong, dường như có một vật cứng nào đó bị phá vỡ, linh khí bị phong bế như đập nước mở cửa, tràn về khắp cơ thể. Linh khí trong động thiên dường như bị thu hút, nhanh chóng tập trung về phía Trần Phong. Linh khí nồng đậm hình thành dạng sương mù, chen chúc nhau, chui vào cơ thể Trần Phong. Vốn dĩ, máu thịt, kinh mạch và xương cốt của Trần Phong đều đã suy thoái, không thể nào chịu đựng được luồng linh khí mãnh liệt và dâng trào đến thế tràn vào cơ thể. Nhưng khi những luồng linh khí này tràn vào cơ thể, linh hai chi trùng nằm trong đầu Trần Phong khẽ rung lên, tỏa ra một làn sóng vàng về phía cơ thể. Nơi làn sóng đi qua, máu thịt của Trần Phong dường như được kích hoạt, tỏa ra tần số kỳ lạ, dẫn dắt những luồng linh khí đó dung nhập vào cơ thể, lấp đầy các tế bào của cơ thể. Dưới sự quan chú của linh khí, các tế bào vốn dẻo của Trần Phong trở nên tròn trịa, cơ bắp trở nên săn chắc, một số nếp nhăn sâu trên bề mặt da dường như được một đôi bàn tay vô hình vuốt phẳng. Ầm. Linh khí trong cơ thể Trần Phong tăng vọt, cảnh giới trực tiếp đột phá đến nhân sứ nhất giai. Và đồng thời, thức hải giao hòa lực lượng linh hồn trong đầu Trần Phong, cùng với tinh hoa sinh mệnh, linh khí không ngừng rót vào sâu trong thức hải, hòa quyện với linh thai chi trùng. Linh thai chi trùng bắt đầu nảy mầm, mọc ra nhiều rễ hơn, cắm sâu vào linh hồn và giải phóng nhiều cảm ngộ hơn. Cảm ngộ dung nhập vào đầu Trần Phong, khiến công pháp của hắn vận chuyển nhanh hơn, tốc độ dung hợp linh khí cũng nhanh hơn. Ầm. Không lâu sau, linh khí trong cơ thể Trần Phong bùng nổ, trực tiếp đẩy cảnh giới của hắn lên nhân sư nhị giai. Chương 248, liên tiếp tăng 3 giai, sự tự giác của một công cụ nhân hàng đầu. Chương 248, liên tiếp tăng 3 giai, sự tự giác của một công cụ nhân hàng đầu. Ngay khi Trần Phong đột phá, bên phía Lý Tuấn Dật cũng đang thực hiện thao tác tương tự. Nhưng khác ở chỗ, Lý Tuấn Dật trực tiếp dồn toàn bộ lực lượng linh hồn, linh khí của mình vào linh thai chi trùng trong thức hải. Thực ra trước đó, Lý Tuấn Dật luôn rất ngưỡng mộ tốc độ tăng trưởng của Giang sư mình. Đó quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là vô lý. Người có tin được không, một đại pháp sư chỉ trong vài ngày đã có thể tăng 3 tiểu cảnh giới. Đây quả thực là chuyện chỉ có yêu nghiệt mới làm được. Lúc đó, Lý Tuấn Dật đã nghĩ, nếu một ngày nào đó hắn có được ngộ tính như Giang sư mình, hắn có thể giống như Giang sư mình, chỉ trong vài ngày đã tăng được mấy cảnh giới không? Mỗi khi mơ mộng đến đây, Lý Tuấn Dật lại ngây ngô cười. Cảnh tượng như vậy thật sự quá tuyệt vời. Nhưng đáng tiếc, mỗi lần mơ mộng xong, Lý Tuấn Dật lại một trận thất vọng. Ai? Lý Tuấn Dật chính là Lý Tuấn Dật, không thể nào trở thành Giang Thiên. Hắn mãi mãi chỉ là một luyện đan sư bình thường. Đây chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn thật sự đã được chia sẻ ngộ tính của Giang Thiên. Mặc dù, phần ngộ tính này có thể không bằng 1/10, 2/10 của Giang Thiên. Nhưng, ta chỉ cần rót đủ năng lượng vào linh thai chi chủng, là có thể hưởng thụ nhiều ngộ tính, huyết mạch và đạo hạnh hơn. Đây là điều hắn cầu còn không được. Vì vậy, Lý Tuấn Dật không chút do dự đã chuyển năng lượng của mình vào linh thai chi chủng đó. Trong chốc lát, linh thai chi chủng liền bắt đầu bén rễ nảy mầm và vươn ra trong thức hải của Lý Tuấn Dật. Tuy nhiên, do cảnh giới của Lý Tuấn Dật tương đối thấp, năng lượng chứa trong người cũng tương đối ít, nên linh thai chi chủng phát triển cũng tương đối chậm. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Lý Tuấn Dật nhận được nhiều loại gia trì. Ngoài ra, nội tính của Lý Tuấn Dật cũng không quá kém, kết hợp với phần mà Giang Thiên ban cho, cùng với sự lĩnh ngộ đạo hạnh, trong chốc lát cũng khiến Lý Tuấn Dật tiến vào trạng thái ngộ đạo. Linh khí trong cơ thể Lý Tuấn Dật vận chuyển điên cuồng, trong thời gian cực ngắn đã đột phá đến cảnh giới đại pháp sư. Linh khí không ngừng tràn vào cơ thể. Thế nhưng, Lý Tuấn Dật lại một lần nữa quán chú nguồn năng lượng này vào linh thai chi chủng. Dưới sự kích thích của những năng lượng này, tốc độ tăng trưởng của linh thai chi chủng cũng tăng lên, sự gia trì đối với Lý Tuấn Dật cũng tăng lên. Sự tăng trưởng của đạo hạnh và ngộ tính cũng khiến Lý Tuấn Dật lĩnh ngộ đạo pháp ngày càng sâu sắc. Tự nhiên, Lý Tuấn Dật đã chạm đến ngưỡng cửa của đại pháp sư nhị giai. Đột phá, linh khí tràn vào, nhưng lại bị Lý Tuấn Dật quán thâu vào thức hải một lần nữa. Ầm. Không biết qua bao lâu, cảnh giới của Lý Tuấn Dật đã đột phá đến đại pháp sư tam giai. Nhưng quan sát đan điền của hắn lại trống rỗng, thậm chí thân hình có chút khô héo, cả người rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Nhưng dù vậy, Lý Tuấn Dật vẫn còn muốn rót năng lượng vào linh thai chi trùng. Giang Thiên thấy vậy, trực tiếp dùng ý niệm giao tiếp với linh thai chi trùng trong đầu Lý Tuấn Dật, từ chối việc nhập năng lượng, lúc này mới ngăn chặn được cảnh tượng Lý Tuấn Dật trực tiếp tự làm cạn kiệt mình. Cảm nhận được sự tắc nghẽn trong đầu, Lý Tuấn Dật trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng sau đó, hắn đã nhận được truyền âm từ thức hải của Giang Thiên. Ngồi dưỡng linh thai chi trùng phải từng bước một, cứ như vậy, ngươi sẽ tự làm mình chết. Nghe thấy giọng nói này, Lý Tuấn Dật lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn thần thức quét qua đan điền của mình, một mảnh trống rỗng, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được cảnh giới của mình một cách rõ ràng. Đại pháp sư tam giai, làm được rồi, ta thật sự làm được rồi. Trong một ngày, tăng 3 tiểu cảnh giới. Mặc dù cái giá phải trả có hơi lớn và dường như cũng đã đến giới hạn tăng trưởng rồi. Lý Tuấn Dật lúc này trong lòng vô cùng kích động, thậm chí trong mắt còn rưng rưng nước mắt. Đây chính là cảm giác của một thiên tài thực sự. Hắn cuối cùng cũng đã trải nghiệm được. Một ngày 3 tiểu cảnh giới, hắn chỉ muốn hỏi, còn ai nữa? Tuy nhiên, tất cả đều phải cảm ơn sư minh của mình. Nếu không phải hắn, mình vẫn là một tiểu lâu la vô danh. Ngay khi Lý Tuấn Dật muốn đứng dậy, cảm ơn Giang Thiên một cách tử tế, hắn đột nhiên một trận chóng mặt. Cơ thể truyền đến cảm giác suy yếu vô tận và đầu óc cũng nặng trĩu đáng sợ, dường như giây tiếp theo sẽ ngã xuống đất, rơi vào hôn mê. Nhưng may mắn là, Lúc này một luồng sức mạnh ấm áp từ linh thai chi trùng trong thức hải tỏa ra, đi vào khắp cơ thể, bù đắp sự thiếu hụt. Đến lúc này, Lý Tuấn Dật mới cảm thấy mình đã đỡ hơn một chút. Thế nào? Đỡ hơn chưa? Giang Thiên đến bên cạnh Lý Tuấn Dật, lên tiếng hỏi. Đỡ đỡ hơn rồi, cảm ơn sư minh, đã cho ta cũng trải nghiệm cảm giác của một thiên tài. Lý Tuấn Dật hít thở hai hơi, nhưng vẫn cảm thấy mình nói chuyện rất khó khăn. Nhưng so với sự suy yếu của cơ thể, đôi mắt của Lý Tuấn Dật lại sáng đến đáng sợ. Thế nào? Cảm giác này có tuyệt không? Giang Thiên mỉm cười, lên tiếng hỏi. Tuyệt, quá tuyệt vời. Lý Tuấn Dật dang rộng hai tay, dường như muốn ôm cả thế giới, thần tình càng thêm phấn chấn. Trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng cảnh giới không có vấn đề gì, nhưng đạo hạnh của ngươi phải theo kịp, nếu không căn cơ sẽ không vững trong thời gian ngắn, ngươi không thể đột phá nữa. Thời gian này ngươi phải hồi phục nguyên khí cho tốt, tiện thể bù đắp lại đạo hạnh đã thiếu của mình, Giang Thiên nói, ném cho Lý Tuấn Dật một cái bình sứ màu trắng. Trong này là một ít bổ nguyên đan, ngươi cứ dùng những viên đan dược này để hồi phục. Giang Thiên lại tiếp tục nói, cảm ơn sư minh, ta nghe theo sư minh hết. Lý Tuấn Dật nhìn bình đan dược trong tay, khóe miệng nở một nụ cười. Xem kìa, đây chính là lợi ích của việc trở thành người của mình. Đan dược cực phẩm mà người khác cần rất nhiều tài nguyên để đổi lấy, hắn có thể dựa vào quan hệ mà dễ dàng có được. Hơn nữa, có chuyện gì cũng có người che chở. Đánh không lại, còn có thể mượn sức mạnh từ cấp trên. Thậm chí khi ngươi tu hành, còn có vô số cảm ngộ đạo pháp chờ ngươi tham ngộ. Nhận được nhiều lợi ích như vậy, hắn chỉ cần bỏ ra một thứ, đó chính là sinh mệnh. Mạng sống có là gì? Sư minh nếu muốn, cho là được ta đã nhận được lợi ích lớn như vậy, nếu chỉ bỏ ra sinh mệnh, luôn cảm thấy mình được hời lớn. Không được, sau này ta nhất định phải tu hành cho tốt, phải làm cho mình có giá trị, phải làm cho mình tỏa sáng, quyết không thể chỉ làm phân bò nuôi dưỡng hoa nở. Những việc khác không được, ít nhất luyện đan ta rất giỏi. Sau này phải học đan quyết cho tốt, mảng luyện đan này, ta phải gánh vác lá cờ đầu mới được. Không thể làm phiền sư minh. Lý Tuấn Dật thầm thề trong lòng. Hôm nay đi dự đám cưới đồng học, chỉ có 2 chương, tối mai 4 chương. Chương 249, kỹ xảo vẽ đùa giữa không trùng, sư minh thất giai đại pháp sư rồi. Chương 249, kỹ xảo vẽ đùa giữa không trùng, sư minh thất giai đại pháp sư rồi. Lý Tuấn Dật ngửa đầu nuốt viên đan dược, dược lực khổng lồ lan tỏa trong cơ thể, sau đó từng chút một dung nhập vào máu thịt đan điền, phục hồi nguyên khí đã tiêu hao của hắn. Cùng lúc đó, Trần Phong cũng đang ổn định cảnh giới của mình. Vô số cảm ngộ tràn ngập trong đầu Trần Phong, khiến đạo hạnh của hắn cũng không ngừng tăng cao. Đặc biệt là phù lục chi đạo, lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân, Trần Phong đã có thể mượn sức mạnh của Giang Thiên để thi triển kỹ xảo vẽ đùa giữa không trung. Nếu dưới sự gia trì của linh thai chi chủng, Trần Phong thậm chí có thể thi triển kỹ xảo điệp phù mà nhân sư hậu kỳ mới có thể nắm giữ. Lực lượng linh hồn mạnh lên, phù lục chi đạo tăng lên, đối với đạo hạnh luyện đan của hắn cũng có sự tăng cường không nhỏ. Nếu kết hợp với linh dược sản xuất từ đầu tiên và địa mạch linh hỏa của đầu tiên, Trần Phong có thể luyện chế phần lớn đan dược đến phẩm chất cực phẩm. Đồng thời, Trần Phong kết hợp với linh thai chi chủng trong thức hải, chiến lực cũng được tăng cường rất nhiều. Trần Phong trước đây, mặc dù mang danh cửu giai đại pháp sư, nhưng vì thể chất suy lão, linh khí so với đạo sĩ cùng cấp yếu hơn không ít, chiến lực và đạo sĩ cùng cấp có một khoảng cách nhất định, gần như là tồn tại đội sổ trong số các cựu giai đại pháp sư. Nhưng bây giờ, cơ thể của Trần Phong nhờ mượn sức mạnh của linh thai chi trùng để tu luyện, và có thể mượn sức mạnh của Giang Thiên, dùng bí pháp rèn luyện thân thể của hắn đã được nâng cao không nhỏ, thậm chí dung mạo còn trẻ hơn trước rất nhiều. Trần Phong kết hợp với sự gia trì cảm ngộ của linh thai chi trùng, dựa vào một tay kỹ xảo địa phù, gần như có thể nghiền ép đạo sĩ, tà tu cùng cảnh giới. Nếu lại thông qua linh thai chi trùng mượn sức mạnh của Giang Thiên, cường hóa cơ thể và các phương diện năng lượng khác, đã có thể vượt cấp đánh bại đối thủ nhân sư tam giai. Và đến hậu kỳ, linh thai chi trùng phát triển trưởng thành hơn, Trần Phong có thể mượn được nhiều sức mạnh hơn, hắn thậm chí cũng có thể vượt 2 cấp thậm chí tam giai để chiến đấu. Cảm nhận được sự tiến bộ của mình, Trần Phong trong lòng cũng vô cùng kích động. Trước đây hắn đối với thực lực của Giang Thiên là mơ hồ, biết đối phương rất mạnh, nhưng không biết mạnh đến mức nào. Nhưng bây giờ, sau khi hắn và Giang Thiên thiết lập mối liên kết, mới cảm nhận được sự cường hãn thực sự đó. Chắc không được A Thiên có thể ở đại pháp sư tứ giai, có thể đứng vững trước sự vây công của 2 đại pháp sư bát giai, và cuối cùng còn có thể phản sát cả 2 A Thiên đã luyện đến cực hạn từng tấc thực lực của mình. Ta bây giờ đã là cảnh giới nhân sư nhị giai, nhưng khi ta giao tiếp với linh thai chi chủng, mượn sức mạnh của A Thiên, vẫn có thể cảm nhận được sự tăng trưởng thực lực to lớn. Từ đó có thể thấy, thực lực của A Thiên biến thái đến mức nào. Trần Phong thầm kinh hãi. Khi hắn tìm hiểu sâu hơn, càng cảm nhận được thực lực sâu không lường được của Giang Thiên. Những ý nghĩ này dấy lên những gợn sóng trong đầu Trần Phong, cuối cùng biến mất. Trần Phong ổn định tâm thần, những tạp niệm trong đầu tan đi, bắt đầu cẩn thận cảm nhận những cảm ngộ trong đầu. Trong lúc hai người đang bận rộn, Giang Thiên cũng đang cảm nhận sự tiến bộ của mình. Trần Phong và Lý Tuấn Dật tưới vào linh thai chi chủng, cũng khiến linh hồn của Giang Thiên được nuôi dưỡng. Lực lượng linh hồn càng thêm nồng đậm, cảm nhận đối với lực lượng trời đất càng thêm rõ ràng, đối với sự lĩnh ngộ đạo pháp cũng có chút tiến bộ. Công hiệu của mật tàng linh thai chủ yếu nằm ở việc khống chế và bồi dưỡng thuộc hạ, đặc biệt là Giang Thiên có rất nhiều bí pháp, đối với đạo pháp, thuật pháp có sự lĩnh ngộ cực sâu. Linh thai chi chủng mà hắn trồng xuống đối với Trần Phong và Lý Tuấn Dật đều là sự trợ giúp to lớn. Mặt khác, mật tàng linh thai đối với sự cường hóa của bản thân thực ra cũng không nhỏ. Nhưng vì lực lượng linh hồn của Giang Thiên tăng trưởng quá nhanh, chút lực lượng linh hồn phản hồi từ sự tăng trưởng của thuộc hạ đối với Giang Thiên quả thực có chút ít. Tuy nhiên, lực lượng linh hồn khó tu luyện, đặc biệt là đến mức độ linh hồn của Giang Thiên, việc nâng cao càng thêm khó khăn. Nếu không phải là cơ duyên lớn hoặc lĩnh ngộ lớn, sự tăng trưởng sẽ vô cùng chậm chạp. nhưng lực lượng linh hồn mà Trần Phong và những người khác phản hồi lại có thể khiến Giang Thiên tăng trưởng ổn định. Nếu lại ràng buộc thêm vài thuộc hạ, tốc độ tăng trưởng cũng sẽ không chậm. Còn về mục tiêu ràng buộc, Giang Thiên đã có ý tưởng, chỉ là làm thế nào để họ chấp nhận một cách tự nhiên cần phải suy nghĩ kỹ. Thời gian trôi nhanh, khoảng một canh giờ sau, hai người lần lượt tỉnh lại từ trạng thái tu luyện. Trước hồ nước, hai thầy trò Trần Phong và Giang Thiên gặp nhau. "Sư phụ ngươi, ngươi trẻ ra rồi." Nhìn Trần Phong thay đổi rất lớn, Lý Tuấn giật trợn to mắt, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ, linh hai chi chủng mà sư Minh ban cho, lại còn có thể khiến người ta trẻ lại, hiệu quả của bí pháp này cũng quá mạnh rồi. "Vậy sao?" Trần Phong nghe xong, trong lòng cũng khẽ động, sau đó đến bên hồ nước nhìn xuống. "Thích thật sự là vậy. Bộ dạng này của ta, cảm giác ít nhất cũng trẻ ra 5-6 tuổi ạ." Trần Phong trong lòng cũng một trận chấn động mạnh, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Người già rồi, thường sẽ nhớ lại bộ dạng của mình lúc trẻ, cũng sẽ thường xuyên tưởng tượng, nếu có thể trẻ lại thì tốt biết mấy. Bây giờ, nhìn thấy mình trẻ ra, Trần Phong trong lòng vui mừng khôn xiết. "A Thiên, bí pháp này của ngươi quá huyền diệu rồi. Không chỉ giúp ta đột phá đến nhân sư nhị giai, đạo hạnh có sự tăng trưởng to lớn, mà còn giúp ta trẻ ra nhiều như vậy, thật sự quá kinh ngạc." Trần Phong ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng một trận kích động. "Sư phụ, ngươi cũng liên tiếp tăng hai cảnh giới. Nhân sư nhị giai rồi." Lý Tuấn giật hai mắt trợn tròn, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Hắn biết linh thai chi chủng mà Giang Thiên ban cho ẩn chứa đạo hạnh sâu dày, đã đoán rằng sư phụ chắc chắn sẽ tiến giai đến nhân sư, nhưng không ngờ lại liên tiếp tăng hai tiểu cảnh giới. Tốc độ tăng trưởng này sắp đuổi kịp mình rồi. Nhưng mình là phải tiêu hao hết nguyên khí trong cơ thể mới tăng được ba tiểu cảnh giới, rất không dễ dàng. Mà sư phụ của mình lại không có chút suy yếu nào, ngược lại còn trẻ ra rất nhiều. Sư thúc nền tảng sâu dày, tăng nhiều cũng là bình thường. Giang Thiên mỉm cười, lên tiếng giải thích. "Nền tảng này của ta có gì là sâu dày? So với A Thiên ngươi, còn kém xa lắm. A Thiên, ngươi bây giờ đã là đại pháp sư thất giai rồi à?" Trần Phong nhìn Giang Thiên, ánh mắt phức tạp, tràn đầy sự cảm khái. "Nói thật, mới mấy ngày thôi, sư điệt này của mình lại tăng thêm 3 tiểu cảnh giới. Tốc độ tăng cảnh giới này, cứ như ăn cơm uống nước vậy, căn bản không có chút khó khăn nào." Nhưng cảm nhận được những cảm ngộ đạo pháp vang vọng trong thức hải, Trần Phong cũng đã thông suốt. Đạo hạnh của Giang Thiên vô cùng sâu dày, mình đã là nhân sư nhị giai, nhưng vẫn không thể nhìn thấy giới hạn đạo hạnh của Giang Thiên ở đâu. Có đạo hạnh như vậy chống đỡ, cộng thêm động tiên thần kỳ này, tốc độ tăng trưởng nhanh cũng là bình thường, nhưng chỉ là có chút quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt, cảm giác có chút không chân thực. "A, sư minh ngươi, thất giai đại pháp sư rồi, thích thật sự là vậy." Lý Tuấn giật trước đó đã dồn toàn bộ tinh lực vào việc nuôi dưỡng linh thai chi trùng, bỏ qua những thứ khác, bây giờ thông qua mối liên kết của linh thai chi trùng với Giang Thiên, lúc này mới cảm nhận được trạng thái của chủ nhân mình, trong chốc lát vô cùng kinh ngạc. Vốn dĩ, hắn tưởng rằng sau lần tăng trưởng này, cảnh giới của mình đã gần đuổi kịp Giang Thiên rồi, nhưng không ngờ, đối phương cũng liên tiếp tăng 3 tiểu cảnh giới, lại bỏ xa mình một cách tàn nhẫn. "Sư minh không hổ là sư minh, là sự tồn tại mà ta cả đời ngưỡng vọng, đuổi theo." Lý Tuấn giật thở dài. Chương 250, sự sắp xếp của Giang Thiên, tứ mục kinh ngạc. Chương 250, sự sắp xếp của Giang Thiên, tứ mục kinh ngạc. "Đại pháp sư thất giai thôi, không có gì ghê gớm, chỉ cần ngươi chăm chỉ nuôi dưỡng linh thai chi trùng, rất nhanh sẽ có thể tăng lên đến cảnh giới này. Đến lúc đó có thể còn có thể vượt cấp chiến đấu." Đại pháp sư thất giai đánh đại pháp sư cựu giai Giang Thiên xua tay, thần sát thoải mái nói. "Đúng vậy." Lý Tuấn giật vô cùng đồng tình gật đầu. "Sư minh của mình nói không sai, linh thai chi trùng phát triển càng tốt, sức mạnh, cảm ngộ có thể mượn được càng nhiều. Dựa vào nền tảng này, tăng lên đến đại pháp sư thất giai, chỉ là vấn đề muốn hay không muốn linh thai chi trùng được nuôi dưỡng đến độ trưởng thành cao. Hắn cho dù không mượn sức mạnh của Giang Thiên, dựa vào đạo hạnh mà bản thân lĩnh ngộ, cũng có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu. Đạo hạnh thật sự quá quan trọng. Thời gian tiếp theo, việc hắn cần làm chính là tĩnh tâm, lĩnh ngộ cho tốt. "Sư minh, đây là túi trữ vật của ta, bên trong là tất cả tài nguyên tu hành của ta, còn một phần ở trong phòng tu hành của các táo sơn, về ta sẽ lấy ra hết, đợi đại hội giao lưu luyện đan kết thúc, ta sẽ theo sư minh đi tu hành." Lý Tuấn giật tháo càn khôn đại trên người xuống, cầm trong tay, đưa đến trước mặt Giang Thiên. Bây giờ, hắn đã là thuộc hạ của Giang Thiên, vậy thì tài nguyên tu luyện mà mình sở hữu đều nên dâng lên. Nhìn thái độ của Lý Tuấn giật, Giang Thiên hài lòng gật đầu. Hắn nhận lấy càn khôn đại trong tay Lý Tuấn giật, mở ra xem, lấy ra một số hạt giống, linh dược và pháp khí mà mình cần, rồi trả lại cho Lý Tuấn giật. "Hạt giống và linh dược có ích ta đã lấy rồi, còn lại ngươi tự giữ mà dùng đi, còn về pháp khí của ngươi, phẩm chất có chút kém, ta xong việc sẽ luyện chế lại cho ngươi, cũng có thể tăng thêm một chút thực lực cho ngươi." Giang Thiên nhàn nhạt lên tiếng nói. "Cảm ơn sư minh." Lý Tuấn giật vui mừng khôn xiết. "Đợi đại hội luyện đan kết thúc, ngươi theo ta tu hành một thời gian, ta cần ngươi ra ngoài tìm giúp ta một số cách cục phong thủy tự nhiên, còn có hạt giống linh dược, cây non. Thời gian này, ngươi cứ chuyên tâm tăng cường thực lực đi." Giang Thiên lên tiếng nói. Tất cả nghe theo sự sắp xếp của sư minh. Lý Tuấn giật cung kính cúi đầu, không có chút dị nghị nào. "A Thiên, đây là càn khôn đại của ta, ngươi cầm xem có gì hữu dụng không. Sau này ngươi có nhiệm vụ gì, cũng có thể giao cho ta." Trần Phong đưa càn khôn đại qua, rất tự nhiên nói. "Không vấn đề, sư thúc, nhiệm vụ của ngài cũng giống như của Tuấn giật, đều là ghi lại các cách cục phong thủy tự nhiên, thu thập hạt giống và cây non linh dược." Giang Thiên nhận lấy càn khôn đại, lấy ra một số vật liệu và pháp khí mà mình cần, rồi trả lại càn khôn đại cho Trần Phong. "Sư thúc, pháp khí của ngài ta cũng sẽ giúp ngài luyện lại, không vấn đề." Trần Phong mỉm cười nhận lấy càn khôn đại, cười nói. "Vậy ta sẽ dẫn các ngươi đi dạo trong động tiên." Giang Thiên nói, liền dẫn Trần Phong và Lý Tuấn giật đi tham quan trong động tiên. Rất nhanh, khắp nơi trong động tiên vang lên tiếng kinh hô của Lý Tuấn Dật. Hoa đây không phải là hỏa xạ bản nhiễu cục mà trước đây đã thấy ở chỗ Triệu Sư Minh sao? Lại xuất hiện trong động tiên rồi. Còn nữa, đây không phải là con chó của Triệu Sư Minh sao? Cũng được Sư Minh nuôi ở đây tung lũng này có chút quen thuộc à? Hình như là bách thảo viên của Tô Yến thì phải. Còn cách cục này, cái kia cũng vậy, hoa sinh linh ở đây con nào cũng có linh tính hơn con nào à, không nói đến sơn tiêu, chó đen, chư lung bà gì đó, chỉ nói đến chuột và gà vịt ở đây, con nào con nấy thần dị vô cùng. Những con này đều có tiềm chất trở thành tinh quái à, trách không được động thiên của Sư Minh linh khí dồi dào như vậy. Nói mới nhớ, cách cục phong thủy bảo địa trong động thiên cũng quá nhiều rồi, quá chấn động lòng người. Đặc biệt là cách cục Long Thổ Châu miền này, long khí chứa đựng thật nhiều, còn cả nước linh đàm này, không ngờ cũng ẩn chứa một tia long khí thảo nào đan dược do Sư Minh luyện chế có phẩm giai cao như vậy. Hóa ra, đây cũng là một phần nguyên nhân sau một hồi dạo quanh, không chỉ Lý Tuấn Dật bị chấn động, mà Trần Phong cũng vậy. Động tiên của Giang Thiên quả thực là nơi nhân kiệt địa linh, giống như tiên cảnh trốn nhân gian. Hơn nữa, hai người dường như cũng hiểu tại sao Giang Thiên lại đi tìm kiếm phong thủy cách cục tự nhiên. Thời gian sau đó, ba người cứ thế tu luyện trong động thiên cho đến sáng. Khi trời sắp sáng, Giang Thiên từ phòng của bọn hắn Trần Phong trở về. "Sư thúc, chào buổi sáng hả?" "Sư thúc, ngài, đây là Tứ Mục vừa ngủ dậy, phát hiện bọn hắn Giang Thiên đã ở dưới lầu khách điếm ăn sáng, bèn vươn vai một cái, vẻ mặt bước xuống lầu." Thế nhưng, hắn vừa ngồi xuống ghế, định chào hỏi Trần Phong bên cạnh thì lập tức sững sờ tại chỗ. Rồi mắt hắn trợn trừng. Tứ Mục kinh hãi phát hiện, Trần Phong ngồi trước mặt mình dường như không phải là chính hắn. Lão đầu trước mắt và Trần Phong sư thúc có 9 phần tương tự, một phần không giống là vì trẻ hơn Trần Phong không ít. Nếu thêm vài nếp nhăn nữa thì chính là bản sao của Trần Phong. Người này là ai? Là đệ đệ của Trần Phong sư thúc sao? Không đúng. Đệ đệ của Trần Phong sư thúc sao lại ăn cơm cùng bọn hắn Giang Thiên? Chẳng lẽ là Trần Phong sư thúc? Trần Phong sư thúc trẻ ra rồi. Chuyện gì thế này? Sư thúc, là ngài sao? Tứ Mục cẩn thận hỏi, vẻ mặt đầy kinh ngạc và hoài nghi. Sao thế? Một đêm không gặp, đã không nhận ra ta rồi hả? Trần Phong thấy Tứ Mục như vậy, trên mặt nở một nụ cười, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn sâu sắc. Cuối cùng, mình cũng có thể dựa vào thực lực mà trang bước một lần. Đúng là ngài thật à? Sư thúc, nhưng sao ngài sao lại trẻ ra mấy tuổi thế? Tứ Mục trừng mắt, kinh ngạc nói. Có chút cơ duyên, tu vi có phần tăng tiến, nên trẻ ra một chút. Trần Phong vẫn râu, mỉm cười nói. Cơ duyên? Tứ Mục đứng mày, lòng càng thêm nghi hoặc. Bọn hắn mới một đêm không gặp, Trần Phong sư thúc đi đâu mà có được cơ duyên? Hơn nữa, cơ duyên gì có thể khiến người ta trẻ lại? Hắn cũng muốn thử sư thúc, ngài đã là nhân sư cảnh giới rồi sao? Tứ Mục tò mò hỏi. Ừm, nhân sư nhị giai rồi. Trần Phong cố ý kéo dài giọng, rồi toàn thân khí thế bộc phát, khí tức nhân sư nhị giai ở tới. Nhân sư nhị giai? Sư thúc, ngài một đêm tăng liền hai cảnh giới. Tứ Mục mắt trợn trừng, suýt nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế. Đó là nhân sư cảnh giới đấy, nếu là Giang Thiên một đêm tăng hai cảnh giới thì thôi, đối phương tiên phú yêu nghiệt, làm được như vậy là chuyện bình thường. Nhưng Trần Phong sư thúc tuổi đã cao, mới tu luyện đến đại pháp sư cửu giai, rõ ràng tiềm năng đã cạn kiệt, gần như đã đến giới hạn. Vậy mà người ta chỉ trong một đêm đã đột phá liền hai cảnh giới. Nhân sư nhị giai rồi. Cái này, dựa vào đâu? Tứ Mục ngây cả người. Không sai, chỉ là có chút tiến bộ thôi. Trần Phong mỉm cười, học theo câu cửa miệng và dáng vẻ của Giang Thiên, thản nhiên nói. Mặc dù vẻ mặt Trần Phong điềm tĩnh, nhưng nội tâm lại không kìm được run rẩy. Cảm giác trang bức vô hình này thật là sảng khoái thảo nào. A Thiên lúc nào cũng nói như vậy, Trần Phong thầm nghĩ, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, cả người khoan khoái dễ chịu. Chương 251, không ổn, hổ gia công. Chương 251, không ổn, hổ gia công. Chỉ là có chút tiến bộ nghe thấy câu thoại quen thuộc này, Tứ Mục im lặng một hồi, nhưng ánh mắt hắn lại liếc về phía Giang Thiên đang yên lặng ăn sáng bên cạnh. Trần sư thúc tối qua rốt cuộc đã đi đâu? Sao hắn có thể đột ngột tăng hai cảnh giới như vậy? Quá vô lý, Tứ Mục không khỏi thầm nghi hoặc. Cảm nhận khí tức tỏa ra từ người Trần Phong, Tứ Mục vẫn cảm thấy có chút mơ màng. Nếu không phải khí tức của đối phương vẫn tràn ngập hạo nhiên chi khí, Tứ Mục còn tưởng Trần Phong đã xa vào ma đạo rồi chứ. Nếu không sao có thể tiến bộ lớn như vậy? Thôi, không nghĩ nữa, nghĩ nhiều cũng là gánh nặng cho tinh thần. Tứ Mục thở dài một hơi, cố nặn ra một nụ cười chúc mừng Trần Phong. Trần Phong mỉm cười, khẽ nói lời cảm ơn. Sau đó, Tứ Mục thần sắc khẽ động, ánh mắt rơi vào Lý Tuấn Dật bên cạnh. Hừ. Tứ Mục lúc này cảm nhận được sự suy yếu từ trên người Lý Tuấn Dật. Tuấn Dật, ngươi sao thế, trông rất suy yếu. Ngươi hao tổn nguyên khí lớn vậy sao? Tối qua ngươi đi đâu? Trêu ghẹo nữ quỷ ạ? Tứ Mục có chút kỳ quái hỏi. Bẩm Tứ Mục sư minh, tối qua ta luyện công xảy ra sự cố, đột phá đại pháp sư cảnh giới thất bại, hao tổn không ít nguyên khí. Lý Tuấn Dật mỉm cười, không nói thật. Thực ra, Lý Tuấn Dật trong lòng cũng rất muốn trăng bước, nhưng khổ nỗi bây giờ linh khí của mình chẳng còn bao nhiêu, không thể hiện ra cảnh giới được. Nếu đã vậy, thì dứt khoát không nói. Biết đâu một thời gian sau, đạo hạnh của mình đủ rồi, lúc đó cảnh giới hắn lại tăng thêm một chút, cho Tứ Mục sư minh một cú sốc lớn, dọa hắn một phen. Còn bây giờ, hắn có thể thông qua sức mạnh của linh thai chi chủng, dùng ngũ sắc quang chứng pháp, làm mờ đi cảm giác của Tứ Mục đạo trưởng. Vậy à, Tuấn Dật cả tu luyện cần phải vững chắc từng bước, phải có đạo hạnh sâu dày, phải có sự lý giải đúng đắn về đạo pháp. Mù quáng hấp tấp sẽ hại chính mình đấy. Tứ Mục khẽ gật đầu, nói. Tứ Mục sư minh nói phải, đạo hạnh của ta quả thực còn quá nông cạn. Lý Tuấn Dật đồng tình gật đầu. Nhưng ngươi cũng đừng nản lòng, ta thấy ngươi dường như chỉ hao tổn không ít nguyên khí, căn cơ không có tổn thương gì, bồi dưỡng một thời gian là có thể hồi phục. Tứ Mục lại nói. Tứ Mục sư minh, ta hiểu. Lý Tuấn Dật vẫn gật đầu, vẻ mặt bình thản, dường như không hề đau buồn vì mình đột phá thất bại hao tổn nguyên khí. Nhìn vẻ mặt của Lý Tuấn Dật, Tứ Mục thầm nhíu mày, sao cảm thấy có chút không ổn nhỉ? Người bình thường đột phá thất bại, hao tổn nhiều nguyên khí như vậy, sao có thể bình tĩnh thế? Cảm xúc của Lý Tuấn Dật có chút không đúng, kỳ lạ quá kỳ lạ. Tứ Mục cảm thấy hôm nay hai thầy trò Trần Phong đều có chút không ổn, giữa hai người có thể đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cụ thể là gì, Tứ Mục không đoán ra được. Kệ đi, ăn cơm thôi, nghĩ nhiều đau đầu. Ăn cơm xong, mọi người lại lên đường. Nhưng vì Lý Tuấn Dật hao tổn nguyên khí quá lớn, không thích hợp dùng thân pháp để đi đường, nên bốn người bèn mua một cỗ xe ngựa, ngồi xe ngựa đi tiếp. Trên đường, Trần Phong và Lý Tuấn Dật suốt quá trình đều nhắm mắt, trong đầu lĩnh ngộ bí pháp dưỡng hồn chú và ký thạch tàng hồn bài. Hai bí pháp này đều có thể tăng cường linh hồn lực lượng. Hơn nữa, bí pháp sau ngoài việc tăng cường linh hồn lực lượng, còn có thể tăng cường thực lực, khí vận, linh khí. Tuy nhiên, những bí pháp này đều cần lĩnh ngộ. Bọn hắn có cảm ngộ của Giang Thiên đi trước, có thể lĩnh ngộ tương đối nhanh. Hai người tu luyện trong xe ngựa, Giang Thiên và Tứ Mục thì ngồi phía trước đánh xe, vừa đi vừa trò chuyện. Xe ngựa men theo quan đạo đi một mạch, tốc độ tuy chậm hơn nhiều so với việc bốn người dùng thân pháp đi đường, nhưng lại có thể ngắm nhìn phong cảnh bên đường. Đi đến trưa, bốn người đến một thị trấn nhỏ ăn chút cơm. Ăn xong, lại tiếp tục lên đường. Trong lúc đó, một phần sự chú ý của Tứ Mục đặt vào Trần Phong và Lý Tuấn Dật trong xe. Kể từ khi bắt đầu đi đường hôm nay, hai người như thể đã bước vào trạng thái bế quan. Suốt đường không nói một lời, cả quá trình đều ngồi trong xe, nhắm mắt tu luyện. Lúc ăn cơm, cũng chỉ qua loa ăn vài miếng, rồi lại vội vã trở về xe ngựa, nhắm mắt tu luyện. Nhớ lại lúc trước ở Nhậm Gia Trấn, hai người hoàn toàn không phải trạng thái này. Sao chỉ qua một đêm, hai người lại trở nên không ổn như vậy? Mê mội tu luyện, thậm chí không muốn lãng phí một giây một phút nào. Cảm giác đó giống như khang trang đại đạo đang ở ngay trước mắt, chỉ cần nhắm mắt là có thể đến nơi. Xe ngựa sốc này, làm lòng Tứ Mục có chút gợn sóng, nhưng lại không thể làm phiền hai người chút nào. Buổi chiều, bọn hắn Giang Thiên lái xe ngựa đi qua một thôn trang. Một trận ồn ào từ một nơi trong thôn truyền ra, đồng thời còn kèm theo tiếng khóc lóc và tiếng đập phá mơ hồ truyền đến. Dân làng trong thôn nghe thấy động tĩnh, nhao nhao từ trong nhà chạy ra, hướng về phía trong thôn. Xe ngựa của bọn hắn Giang Thiên đi trên con đường lớn của thôn, thỉnh thoảng có dân làng chạy qua bên cạnh xe. Khi dân làng chạy qua, ánh mắt Giang Thiên lướt qua bọn hắn, thần sắc khẽ động, sau đó lông mày hơi nhíu lại. Bên đó hình như có chuyện rồi, Tứ Mục lật người nhảy lên nóc xe ngựa, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Nhìn qua hai lượt, Tứ Mục lại trở về xe, tự mình nói, bên đó hình như đang đánh nhau, có một nhóm người dường như muốn xông vào một ngôi miếu, nhưng một nhóm khác không cho, hai bên vì thế mà đánh nhau. Thế nào? Chúng ta qua xem thử. Tứ Mục nói xong, nhìn về phía Giang Thiên. Đi thôi, qua xem sao. Giang Thiên nghe vậy gật đầu. Sở dĩ Giang Thiên đồng ý đi, không phải vì thích hóng chuyện, mà là hắn vừa cảm nhận được một luồng âm tà khí nhàn nhạt trên người mấy dân làng đi qua. Luồng âm tà khí này rất nhạt, nhưng Giang Thiên vẫn dựa vào cảm giác nhạy bén mà nhận ra. Rất nhanh, Giang Thiên và Tứ Mục đã đánh xe ngựa đến nơi xảy ra chuyện. Giữa trung tâm thôn, trước một ngôi miếu đơn sơ, có ba nhóm dân làng vây quanh. Một nhóm muốn xông vào miếu, một nhóm chặn trước mặt bọn hắn, còn một nhóm là dân làng người xem. Tất cả cút hết cho lão tử. Cái gì mà hổ ra công rách? Lão tử cả nhà thành tính bãi nó lâu như vậy, không phù hộ người nhà ta thì thôi, còn mẹ nó hãm hại người nhà ta. Lão tử hôm nay nhất định phải đập nát hắn. Ta nói cho các ngươi biết, đừng cản ta. Ai dám cản ta, ta Lý Văn hôm nay sẽ giết chết hắn. Giữa đám đông chen chúc, một hán tử trẻ tuổi da đen, mình đầy cơ bắp đang cố sức chen về phía bức tường người. Hắn hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bức tượng hổ màu sắc loang lổ, tư thế uy vũ trong miếu. Chương 252, Hắc thủ ấn, Trành quỷ. Chương 252, Hắc thủ ấn, Trành quỷ. Hổ gia công. Giang Thiên nghe vậy thần tình khẽ động. Cái gọi là hổ gia công là một vị thần linh được thờ cúng ở một số khu vực phía nam, nguyên mẫu đa phần là hổ tinh bị thần minh hàng phục. Thông thường hổ gia công không được thờ cúng như chủ thần, vai trò của nó thường là tọa kỵ của thần linh. Nhưng hổ gia công ở đây lại chiếm vị trí chủ yếu. Trong ngôi miếu không lớn, tượng của hổ gia công chiếm hơn một nửa. Theo cánh tay vung lên của Lý Văn, Giang Thiên và Tứ Mục đồng thời nhìn vào sâu trong miếu. Ngôi miếu không lớn, thậm chí có thể nói là đơn sơ, tường đất chắt một lớp bùn cỏ và múa. Trong thần khám ở chính giữa, thờ một bức tượng hổ bằng đá cao bằng nửa người. Tượng đá toàn thân sơn màu, nhưng đã lâu năm, lớp sơn bong chóc từng mảng lớn, để lộ ra chất đá xám trắng bên dưới, loang lổ, như thể con hổ bị bệnh ngoài da. Con hổ trong tư thế xuống núi, bốn móng bấu đất, đôi vểnh cao, miệng hùm mở rộng, nanh vuốt giao nhau, lưỡi đỏ như máu. Một đôi mắt hổ to như trung đồng, vốn nên uy phong lẫm liệt, nhưng không biết do tay nghề của thợ hay do năm tháng bà mòn, con ngươi vẽ hơi lệch, đồng tử đen kịt, nhìn thẳng ra ngoài cửa miếu, toát lên một vẻ quỷ dị và tham lam khó tả. Trên hương án, hương khói lượn lờ, nhưng khói đó lại không hiền hòa như những ngôi miếu bình thường, mà ngưng tụ thành một sợi chỉ màu xám đen, từng sợi quấn quanh bức tượng đá hổ gia công, như thể bật sống. Bức tượng thần này có vấn đề thân ở trong miếu, nhưng toàn thân lại quấn đầy hoàng khí, đây là thủ đoạn của tà giáo. Tứ Mục nhíu mày nói, không biết dân làng ở đây cũng bị nhiễm tà khí trên cánh tay của người tên Lý Văn kia, còn có hai dấu tay đen, tỏa ra khí tức cấm lạnh, xem ra hẳn là do thủy quỷ để lại. Giang Thiên chỉ vào hán tử da đen kia nói. Tứ Mục trong mắt lóe lên ánh sáng, nhìn về phía hán tử tên Lý Văn, quả nhiên thấy được dấu đen trên cánh tay đối phương. Ngoài Lý Văn này ra, một số dân làng khác cũng bị nhiễm một tia tà khí. Giang Thiên nhìn quanh một vòng, thấp giọng nói, chẳng lẽ là thủy quỷ? Nhưng cảm giác khí tức trên bức tượng thần này không giống của thủy quỷ lắm. Tứ Mục cẩn thận cảm nhận khí tức trên bức tượng, rồi khẽ lắc đầu. Cũng không chừng, thật sự có một vị hổ gia công ở đây. Giang Tiên ánh mắt lấp lánh, nói:
"Ngươi nói là Hổ Tinh?"
Tứ Mục lông mày khẽ nhướng:
"Ta cũng chỉ là đoán thôi, cứ nghe bọn hắn nói thế nào đã."
Giang Tiên điểm cương ngựa, cho xe ngựa dừng lại bên ngoài đám đông, không đội đúng tay vào. Trước cửa miếu, một lao giả chống gậy, râu dê đã bạc trắng, được mấy thanh niên nữa đứng chắn ở phía trước, đau lòng mắng nhiếc hán tử tên Lý Văn:
"Lý Văn, ngươi điên rồi sao? Hổ gia công là thần hộ mệnh mấy trăm năm của thôn chúng ta. Cha ngươi, ông nội ngươi, đời nào ra khơi mà không đến bái hổ gia công? Hôm nay ngươi dám đập phá ngải, ngươi có xứng với liệt tổ liệt tông nhà họ Lý không?"
"Thần hộ mệnh."
Lý Văn Như nghe thấy chuyện cười lớn nhất thiên hạ, tiếng cười mang theo tiếng nức nở:
"Trưởng thôn,
ta hỏi ngươi, thần hộ mệnh chó má nào lại trơ mắt nhìn tín đồ của mình chết đuối, đến cả thi thể cũng không vớt về được?
Đó là tai nạn." Một tráng hán bên cạnh trưởng thôn lập tức phản bác: "Sóng gió trên biển vô tình, ai mà nói trước được? Sao có thể đổ lỗi cho hổ gia công?"
"Tai nạn."
Đôi mắt Lý Văn càng đỏ hơn, hắn đẩy người trước mặt ra, chỉ vào ngực mình, gào thét với mọi người: "Ngày ra khơi đó, trời yên biển lặng. Cha ta còn nói là hổ gia công phù hộ, hôm nay chắc chắn sẽ đẩy khoang trở về. Bọn hắn đã thắp ba nén hương, dập đầu chín cái, mang cả miếng thịt lạp ngon nhất nhà để cúng." Giọng hắn run rẩy vì kích động, mang theo một nỗi tuyệt vọng xé lòng. Nhưng thuyền vừa ra khơi chưa được 10 dặm, thì mẹ nó tự nhiên nổi lên một trận gió yêu, sóng cao hơn cả nhà, một phát lật úp thuyền của bọn hắn. "Vợ ta, cha ta rơi xuống nước. Ta nhìn rất rõ, bọn hắn ở ngay bên cạnh ta, ta đưa tay ra kéo, mà sao cũng không kéo lên được. Cứ như dưới nước có một bàn tay đang nắm chặt lấy cổ chân bọn hắn."
Lý Văn nói, một hán tử cao 7 thước, vậy mà trước mặt cả thôn, ngồi xổm xuống đất khóc giống lên, nắm đấm hung hăng đấm xuống đất.
Tại sao không kéo lên được cha ta, vợ ta, đều chết rồi?" Lời tố cáo đấm nước mắt này khiến một số dân làng vây xem cũng dao động. Nhưng trưởng thôn vẫn cố chấp, lão dùng gậy chống mạnh xuống đất, giọng nghiêm nghị, nói: "Vậy, chắc chắn là các ngươi đã chọc giận thứ gì đó không sạch sẽ trên biển, không liên quan đến hổ gia công. Hổ gia công chỉ phù hộ chúng ta, sao có thể hại người? Thứ không sạch sẽ."
Lý Văn đột ngột ngẩng đầu, mặt dính đầy nước mắt và bùn đất, nhưng vẻ mặt lại trở nên dữ tợn:
"Đúng, chính là thứ không sạch sẽ, chính là trành quỷ do hổ gia công này nuôi."
"Trành quỷ?"
Hai chữ này vừa thốt ra, cả sân lập tức im lặng một thoáng, ngay cả những người đang cản trở trên mặt cũng thoáng qua một tia sợ hãi.
Ngươi đừng nói bậy."
Trưởng thôn tức đến râu run lên:
"Trành quỷ gì?
Đó là lời đồn nhảm của đời trước."
"Lời đồn nhảm?"
Lý Văn cười lạnh một tiếng, từ dưới đất bò dậy, quay mặt, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào bức tượng đá hổ gia công. "Truyền thuyết nói người bị hổ ăn thịt, hồn phách không rời khỏi thân, sẽ bị hổ nô dịch, biến thành trành quỷ. Những trành quỷ này sẽ tìm mọi cách dụ dỗ người sống đến cho hổ ăn. Ta đã nghĩ thông rồi, vợ ta và cha ta chính là bị con xuất sinh này hại, biến thành trành quỷ của nó, rồi xuống nước kéo người tiếp theo."
Ngươi ngậm máu phun người, tráng hán lúc trước phản bác nổi giận đùng đùng, chỉ vào mũi Lý Văn mắng:
"Lý Văn, người nhà ngươi chết bọn hắn đều đau buồn, nhưng ngươi không thể bôi nhọ hổ gia công. Đây là đại bất kính với thần linh."
Hắn kích động, bước lên một bước, đấm mạnh một cú vào mặt Lý Văn.
Bút.
Một tiếng trầm đủ.
Lý Văn bị đánh lảo đảo, khoe miệng lập tức chảy ra một vệt máu. Hắn đưa lưỡi liếm vết máu, mùi gỉ sắt dường như đã hoàn toàn châm ngòi cho thùng thuốc nổ trong lòng hắn.
Tốt lắm, hắn từ đứng thẳng người, ánh mắt lướt qua tất cả những người đang cản trở mình, giọng nói trầm thấp và khàn khàn: "Các ngươi không cho ta đập, là sợ hổ gia công trách tội, người tiếp theo sẽ đến lượt các ngươi phải không? Hôm nay, ai dám cản ta nữa, chính là kẻ thù không đội trời chung của ta. Đập nát cái miếu hại người này cho ta."
Lý Văn gầm lên một tiếng như dã thú, không lùi mà tiến, điên cuồng lao về phía tráng hán kia.
"Đập nó,
báo thù cho cha ta."
Người thân của Lý Văn phía sau cũng bị cú đấm này hoàn toàn chọc giận, vớ lấy bàn đánh, gậy gỗ bên cạnh, gầm lên xuống tới:
"Phản rồi,
phản rồi.
Tất cả cản bọn hắn lại cho ta."
Trưởng thôn kinh hãi, liên tục dùng gậy chỉ:
"Bảo vệ hổ gia công."
Hai nhóm dân làng lập tức xông vào nhau, lượm đá, gậy gỗ vung đẩy, cảnh tượng lập tức loạn thành một nồi cháo. Tiếng khóc la, chửi rủa, tiếng rên rỉ vang lên không ngớt.
Chương 253, Huyền Dương Tử, Hổ Quân Sơn.
Chương 253, Huyền Dương Tử, Hổ Quân Sơn.
Và ngay lúc trong thôn đang hỗn loạn, trên con đường quan lộ ngoài thôn, một già một trẻ hai bóng người đang đi về phía này. Người lớn tuổi là một đạo sĩ trung niên, khoảng 40-50 tuổi, mặc một bộ đạo bào màu xanh lam, lưng đeo một thanh kiếm gỗ đào. Dung mạo của người này gầy gò, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, toát lên vẻ tinh anh. Người trẻ tuổi là một đạo đồng 16-17 tuổi, mặt vẫn còn nét ngây thơ, răm rắp đi theo sau sư phụ.
"Sư phụ, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến Hổ Quân Sơn?
Chúng ta đi chậm thế này, lỡ như bảo bối trên Hổ Quân Sơn bị người khác cướp mất thì sao?"
"Đó là do mấy phú hào ở tỉnh thành cùng nhau treo thưởng đấy, tiền thưởng đủ cho chúng ta ăn uống mấy năm rồi."
Đạo đồng nhìn con đường xa xăm, có chút than thở.
Đạo sĩ trung niên nghe vậy, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn đồ đệ của mình, từ từ nói:
"Gấp cái gì? Ngươi tưởng thứ trong núi đó là cải trắng ngoài đồng, ai đi cũng nổ được à? Nửa tháng gần đây, các đoàn thương buôn gặp chuyện gần Hổ Quân Sơn không dưới 7-8 đoàn, ngay cả kim bài tiêu đầu của Uy Viễn Tiêu cục ở tỉnh thành cũng bỏ mạng ở đó. Hơn nữa, ngoài đoàn thương buôn ra, những người bình thường đi qua nơi đó dường như cũng chẳng có mấy ai ra được." Nghe sư phụ mình nói, đạo đồng không khỏi rụt cổ lại, mặt lộ vẻ sợ hãi:
"Sư phụ, rốt cuộc đó là thứ gì vậy?"
Nghe ngài nói thế, lòng ta cứ run lên.
Đạo đồng cẩn thận hỏi:
"Tám phần là một con hổ yêu đã thành tinh."
Đạo sĩ trung niên nhíu mắt: "Ta lúc trẻ du ngoạn đến đây, đã nghe nói Hổ Quân Sơn có hổ yêu, nhưng dân làng địa phương đều nói đó là một vị thần hộ sơn, gọi là hổ gia công không những không hại người, mà còn thường xuyên giúp đỡ dân làng. Ai ngờ, mấy chục năm qua đi, con súc sinh này lại bắt đầu đại khai sát giới. Vậy tại sao nó lại chuyên nhắm vào các đoàn thương buôn và người qua đường? Đạo Đồng lại hỏi. Ai mà biết được? Yêu tâm khó lường. Có lẽ vì tu luyện đình trệ, nên nghĩ đến việc đi đường tắt. Như vậy là không đúng. A Hiên à, ngươi không được như vậy. Đạo sĩ trung niên nói đến đây, bắt đầu từ từ dạy dỗ đệ tử của mình. Lúc này, Đạo Đồng lại thốt ra một câu hỏi. Sư phụ, ngài nói con hổ yêu kia vì sao lại hung hăng tàn sát nhân loại như vậy? Hắn chẳng lẽ không sợ bị huyền môn vây dạo sao? Cái này dù sao đây cũng là một con hổ yêu, bị kích động, mất đi lý trí cũng không phải là không có khả năng. Con hổ yêu này nghe nói thực lực không yếu, lần này cao thủ tụ tập đến chắc chắn không ít. Chút đạo hạnh của chúng ta, xông lên phía trước chính là bia đỡ đạn, đi theo sau hút chút canh, nhặt nhạnh chút đồ thừa mới là thượng sách. Đạo sĩ trung niên tiếp tục nói. Đạo Đồng thì gật đầu như hiểu như không. Đang nói chuyện, một trận ồn ào huyên náo theo gió từ xa truyền đến, trong đó còn xen lẫn tiếng khóc của nữ nhân và tiếng gầm của nam nhân. Hừm, thôn phía trước hình như có chuyện rồi. Đạo sĩ trung niên dừng bước, lắng hay nghe. Sau đó, hắn bấm ngón tay tính toán, nhướng mày, đi, qua xem, có lẽ liên quan đến chuyện Hổ Quân Sơn. Hai thầy trò tăng tốc, rất nhanh đã đến thôn. Lúc này trước miếu đã người ngã ngựa đổ. Dưới đất nằm mấy dân làng bị đánh bầm dập, máu tươi lẫn với bùn đất, cảnh tượng hỗn loạn. Lý Văn lúc này hai mắt đỏ như máu, như điên như dại. Hắn dựa vào thân hình cường tráng, giằng ra khỏi người thân đang kéo hắn, xông qua hàng rào mỏng manh do dân làng tạo thành. Lý Văn ba bước thành hai xông vào ngôi miếu nhỏ, tiện tay vớ lấy một cây quốc rơi trên đất. Tượng thần chó má, lao tử đập nát ngươi. Cây quốc giơ cao, Lý Văn dùng hết sức lực bổ về phía bức tượng hổ gia công quỷ dị. Lý Văn đừng manh động. Ngay lúc cây quốc sắp hạ xuống, một tráng hán từ bên cạnh lao tới, ôm chặt lấy eo Lý Văn, hai người cùng ngã xuống đất, tung lên một đám bụi. Tiếp đó, lại có hai người tiến lên, đè Lý Văn còn đang muốn dãy rủa đứng dậy xuống đất. Đừng đánh nữa. Một giọng nói cao vút vang lên từ vòng ngoài. Giọng nói vang lên, nhưng rất nhanh đã bị tiếng ồn ào nhấn chìm. Ta nói đừng đánh nữa. Đạo sĩ trung niên thấy lời mình không có tác dụng, bèn cao giọng hơn nữa. Sau khi giọng của đạo sĩ trung niên vang lên, những người ở vòng ngoài chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục hành động của mình. Thấy tình hình như vậy, đạo sĩ trung niên cũng có chút tức giận. Giây tiếp theo, một tiếng quát trong trẻo như sấm nổ giữa trời quang, vang vọng giữa đám đông hỗn loạn. Tất cả dừng tay cho ta. Đạo sĩ trung niên rẽ đám đông ra, đi vào giữa, hắn liếc mắt một cái, một luồng khí tức pháp sư ngũ giai khẽ tỏa ra. Những dân làng vốn đang đánh nhau lập tức cảm thấy một áp lực vô hình, động tác trên tay không khỏi chậm lại. Gặp gỡ bần đạo là Huyền Dương tử của Thanh Phong quán. Không hay chư vị hương thân vì chuyện gì mà lại đại động can qua ở đây. Huyền Dương tử phất trần một cái, ra vẻ cao nhân ngoại thế. Mọi người thấy có một đạo sĩ đến, nhất thời đều có chút ngơ ngác. Trưởng thôn được người đỡ, thở hổn hển bước lên, chỉ vào Lý Văn dưới đất tố cáo, đạo trưởng, ngài đến đúng lúc lắm. Lý Văn này điên rồi. Người nhà hắn ra khơi gặp nạn, hắn không những không tự kiểm điểm, mà còn muốn đập phá tượng thần hổ gia công mà thôn chúng ta thờ cùng mấy trăm năm. Người thân của Lý Văn cũng không chịu thua, lập tức phản bác, nói bậy. Chính bức tượng rách này đã hại người. Cha và vợ của ca ta đều mất rồi, hắn có thể không điên sao? Hai bên lời qua tiếng lại, suýt nữa lại cãi nhau. Im lặng. Huyền Dương tử nhíu mày, giọng cũng lớn, nhưng mang theo một sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Hắn không để ý đến những dân làng đang cãi nhau nữa, mà hướng ánh mắt về phía ngôi miếu đơn sơ. Chỉ một cái nhìn, trên khuôn mặt gầy gò của hắn đã thoáng qua một vẻ ngưng trọng. Hóa khí nặng quá, Huyền Dương tử chậm rãi đi đến trước cửa miếu, nhìn chằm chằm vào bức tượng hổ lo lộ, lông mày khẽ nhíu lại. Bức tượng thần này quả thực có vấn đề. Ta quan sát bức tượng này, toàn thân không có chút thần quang nào, ngược lại bị vô biên oán khí và âm tà chi khí quấn quanh. Thứ này đã sớm không phải là chính thần gì nữa, mà là một tà vật không hơn không kém. Huyền Dương tử trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, cả sân xôn xao. Những người thuộc phe Lý Văn ngay lập tức như tìm được chỗ dựa, đồng loạt nhao nhao la ó nghe thấy chưa. Ngay cả đạo trưởng cũng nói là tà vật. Trưởng thôn, ngươi còn gì để nói nữa không? Đập nó, đập nó, báo thù cho người thân đã chết của chúng ta. Nghe những lời này, những dân làng bảo vệ hổ gia công sắc mặt đại biến, trưởng thôn kia càng chống gậy, run giọng chất vấn, đạo trưởng ngài có nhìn rõ không? Hổ gia công này đã phù hộ thôn chúng ta mấy trăm năm, sao có thể là tà vật? Ngài có phải là kẻ lừa đảo giang hồ nào không? Hỗn sược. Huyền Dương tử sắc mặt trầm xuống, quắc, bần đạo tu hành mấy chục năm, há có thể nhìn nhầm. Vật này tà khí ngút trời, các ngươi trưởng kỳ thờ cúng, đã sớm bị tà khí xâm nhiễm mà không biết, đại họa lâm đầu còn cứng miệng. Lúc này, Lý Văn vẫn luôn bị đè dưới đất không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên giãy một cái, đẩy tráng hán trên người ra. Hắn lật người bò dậy, lại nhặt cây quốc kia lên, hai mắt đỏ ngầu gào thét xông về phía tượng thần, ta mặc kệ, hôm nay ta nhất định phải đập nát nó. Nhưng hắn vừa xông ra hai bước, thân thể đột nhiên cứng đờ, như bị dây từng vô hình trói lại, cứng ngắc đứng yên tại chỗ. Từ cơ mặt Lý Văn đau đớn co giật, trán nổi gân xanh. Mọi người kinh hãi nhìn thấy, trên cánh tay hắn đột nhiên xuất hiện hai dấu tay đen kịt. Chương 254, vậy cá quỷ dị, hồn phách màu đen. Chương 254, vậy cá quỷ dị, hồn phách màu đen. Dấu tay đen vừa xuất hiện, liền như vật sống ngọ ngậy. Từng sợi khói đen từ đó bốc ra, quấn quanh cánh tay Lý Văn. Rắc, rắc rắc. Tiếng xương khớp chật khớp đến nghe răng vang lên. Nơi khói đen lượn lờ, da của Lý Văn nổi lên những gợn sóng, như thể có thứ gì đó muốn chui ra. Ngay sau đó, mấy miếng vảy đen to bằng ngón tay lấp lánh ánh sáng u tối, vậy mà đã xé rách da thịt, chui ra ngoài. A. Lý Văn ngã phịch xuống đất, cơ thể co giật dữ dội, miệng phát ra những tiếng gào thét đau đớn không giống người. Cùng lúc đó, bức tượng đá hổ gia công trong miếu dường như cũng hưởng ứng. Đôi mắt hổ lệch lạc kia bỗng lóe lên một vệt huyết quang. Toàn bộ thần khám bị một màn khói đen đặc quánh hơn chủ lấy, khiến cảnh tượng càng thêm âm u, quỷ dị. Dân làng xung quanh thấy cảnh này, lập tức sợ đến hồn phi phách tán, nhao nhao la hét tối lui, trong nháy mắt tạo ra một khoảng trống lớn. Không hay, là tà khí công tâm. Huyền Dương Tử cũng chấn động trong lòng, hắn không ngờ tà khí này lại bá đạo đến vậy. Ngay lập tức, Huyền Dương Tử rút ra một lá bùa vàng từ trong lòng, miệng lẩm bẩm, ngón tay vẽ vài nét trong không trung, chỉ lá bùa về phía Lý Văn, phá tà chú. Sắc. Lá bùa vù một tiếng tự bốc cháy, hóa thành một tia lửa bắn về phía Lý Văn. Thế nhưng, tia lửa vừa tiếp xúc với khói đen trên người Lý Văn, lại như nước đổ vào dầu sôi, không những không xua tan được tà khí, mà còn khiến khói đen càng sôi sục hơn. Rắc rắc rắc, một loạt tiếng ma sát giao nhau vang lên, trên người Lý Văn mọc ra càng nhiều vảy hơn. Dân làng xung quanh thấy Lý Văn bộ dạng quỷ quái này, đều sợ hãi run rẩy. Sao có thể Huyền Dương Tử cảm nhận được sự thay đổi trên người Lý Văn, trong lòng lập tức kinh hãi. Sau đó hắn lại lấy ra những lá phá tà phù, trấn sát phù mang theo bên người, ném hết về phía Lý Văn. Những lá bùa tỏa ra ánh sáng yếu ớt, nhưng lập tức bị khói đen áp chế, thậm chí nuốt chửng. Gào. Tiếng gào của Lý Văn trở nên cuồng bạo hơn. Hắn đột ngột nhảy lên từ mặt đất, hai mắt đã hoàn toàn bị hỗn loạn và hung bạo chiếm cứ, không còn chút lý trí nào, giây tiếp theo liền lao về phía trưởng thôn gần hắn nhất. Cẩn thận. Huyền Dương Tử kinh hãi. Hắn không ngờ lá bùa của mình không những không thể áp chế tà khí trên người Lý Văn, mà ngược lại còn trở thành chất dinh dưỡng cho đối phương. Dấu tay đen trên người dân làng này rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể hấp thụ linh khí trên lá bùa của ta? Quá đáng sợ, chuyện này ta e là không quản được trong mấy mắt. Nội tâm Huyền Dương Tử lóe lên vô số ý nghĩ, đồng thời trong lòng cũng dấy lên sự sợ hãi. Và ngay trong gang tấc, một lá bùa lộng lẫy, rực rỡ không hề báo trước xuất hiện từ hư không, như thể xé rách không gian, mang theo một luồng khí tức mênh mông không thể chống cự, lập tức rơi xuống đỉnh đầu Lý Văn, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Ông. Một tiếng kêu nhẹ, Lý Văn đang cuồng bạo như bị nhấn nút tạm dừng, mọi hành động đều dừng lại, khói đen trên người như băng tuyết gặp nắng gắt, trong nháy mắt tan biến không còn dấu vết. Thậm chí, cả những chiếc vảy vừa mọc ra cũng nhanh chóng khô héo rụng xuống. Lý Văn trợn mắt, mềm nhũn ngã xuống đất. "Hả?" Lá bùa này Huyền Dương Tử nhìn thấy lá bùa rực rỡ đang lơ lửng trước mắt, đồng tử co rút mạnh. Lá bùa này lơ lửng trong không trung, không có chút điểm tựa nào uy áp tỏa ra từ nó khiến hắn không kìm được muốn quỳ xuống. Đây là Lăng Không Hỏa Phù, có nhân sư ra tay. "Là ai?" Huyền Dương Tử trong lòng chấn động mạnh, nhìn ra xung quanh. Thế nhưng, chưa kịp nhìn rõ là ai ra tay, dân làng xung quanh đã quỳ xuống một loạt. "Đạo trưởng, cảm ơn ngài đã cứu Á Văn đạo trưởng lợi hại quá." "Đạo trưởng thực lực cao thâm, lời nói chắc chắn không sai. Hổ gia công này xem ra là dâm tự rồi." "Đạo trưởng chúng ta phục rồi." Dân làng bị Huyền Dương Tử một tay này làm cho kinh ngạc, đồng loạt thốt lên kinh ngạc. Đạo đồng bên cạnh nhìn thấy lá bùa lơ lửng phía trước, nhất thời cũng có chút ngớ ngác. Sư phụ mình từ khi nào trở nên lợi hại như vậy? Một tay này, hắn chưa bao giờ thể hiện trước mặt mình. Ngay lúc Huyền Dương Tử và đạo đồng đang ngẩn người, trong đám đông lặng lẽ xuất hiện hai người. Một người trong đó, tướng mạo trẻ trung, dung mạo xuất chúng, khí tức trầm ổn, cho người ta cảm giác sâu không lường được. Người còn lại thì đeo kính tròn, trông có chút hài hước, nhưng khí tức tỏa ra trên người cũng tràn ngập uy áp mạnh mẽ. Ước Huyền Dương Tử nhìn hai người trước mắt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. "Nhân sư, hai người này không phải đều là nhân sư chứ?" Hai vị đạo hữu, tại hạ Huyền Dương Tử xin hỏi, hai vị đạo hữu là?" Huyền Dương Tử cung kính hành lễ với hai người, mở miệng hỏi. "Hả?" Những dân làng đang quỳ nghe thấy Huyền Dương Tử dường như đang nói chuyện với người khác, bèn đồng loạt ngẩng đầu. Liên thấy Giang Tiên và Tứ Mục đang đứng ở trung tâm. "Huyền Dương Tử đạo hữu xin chào, tại hạ là Giang Tiên của Mao Sơn." "Mao Sơn." Tứ Mục hai người lần lượt lên tiếng. "Mao Sơn." Tứ Mục hóa ra là hắn. Xem ra, người vừa ra tay là Tứ Mục đạo trưởng. Huyền Dương Tử trong lòng khẽ động, ánh mắt rơi vào Tứ Mục. Hắn trước đây từng nghe danh Mao Sơn Tứ Mục, biết đối phương là nhân sư chi cảnh, nên đoán lần này là do đối phương ra tay giải quyết phiền phức. Còn Giang Tiên, nhìn bộ dạng rất trẻ, không giống tồn tại ở nhân sư cảnh giới. Ước chừng hẳn là đệ tử của Tứ Mục đạo trưởng. "Tứ Mục đạo trưởng, vừa rồi đa tạ ngài ra tay tương trợ, tà khí trên người này quả thực quá quỷ dị, ta căn bản không đối phó được. Thứ đó lại có thể nuốt chửng sức mạnh của lá bùa của ta để tự dùng, ta thuật mà người này chúng phải ít nhất cũng phải do tà tu cấp bậc đại pháp sư hạ xuống." Huyền Dương Tử chắp tay nói với Tứ Mục. "Huyền Dương Tử đạo hữu nói không sai, thứ trên người này quả thực không đơn giản, sự tồn tại của nó ít nhất cũng là cấp bậc đại pháp sư, nhưng mà đạo hữu hiểu lầm một điểm, người vừa ra tay không phải ta, mà là sư đệ của ta, Giang Thiên." Tứ Mục gật đầu, liếc nhìn Huyền Dương Tử, nói: "Sư đệ." Huyền Dương Tử đồng tử co rút mạnh, ánh mắt rơi vào Giang Thiên, trong lòng dấy lên một trận sóng gió. Đạo sĩ trông rất trẻ này, là sư đệ của Tứ Mục. Hơn nữa, đối phương còn là nhân sư cảnh giới. Thật hay giả? Tim Huyền Dương Tử bắt đầu đập nhanh, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Và ngay lúc nội tâm Huyền Dương Tử có chút nghi ngờ, Giang Thiên ngón tay khẽ động, nhanh chóng vẽ ra một lá phá tà trấn sát phù trong không trung. "Lăng Không Hỏa Phù." Người này thật sự là nhân sư cảnh giới. Huyền Dương Tử trợn to mắt. Ông, lá bùa thành hình ngay lập tức, bay nhanh về phía bức tượng hổ gia công trong miếu, sau đó ánh sáng rực rỡ. A! Một tiếng hét thảm thiết vang lên từ hư không, vang vọng trong ngôi miếu nhỏ. Ngay sau đó, một hồn phách hình hổ màu đen bắn trong suốt từ trong tượng thần bay ra, rồi định bay về phía xa. Chương 255, hoán niệm tà vật, thủ đoạn cao minh. Chương 255, hoán niệm tà vật, thủ đoạn cao minh. Vút. Đạo hồn phách hình hổ màu đen kia lấy tốc độ kinh người, độn thẳng về phía chân trời. Mọi người vây xem chỉ mơ hồ thấy một bóng đen từ trên tượng thần hổ ra công lóe lên rồi biến mất. Chưa kịp mọi người thốt lên kinh ngạc, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ không trung. Lại đây. Giang Thiên ánh mắt lạnh băng, thậm chí còn lười nhấc tay, chỉ nhàn nhạt thốt ra hai chữ. Khai Thiên hồn hổ đen kịt vừa lao ra khỏi miếu, nháy mắt đã muốn biến mất nơi chân trời, lại tựa hồ bị một bàn tay vô hình nắm chặt, lập tức dừng lại giữa không trung. Dù nó điên cuồng rẽ rủa thế nào, phát ra những tiếng gầm gừ vô thanh, cũng không thể tiến thêm một phân nào. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người, hồn hổ kia lại không tự chủ được mà bay ngược trở lại, bay thẳng về phía Giang Thiên, cuối cùng lơ lửng trước mặt hắn. Hồn phách hình hổ màu đen run rẩy dữ dội, dường như rất sợ hãi đạo sĩ trước mắt. Dân làng vây xem thấy cảnh tượng trước mắt, nhao nhao trợn trừng hai mắt, trong lòng tràn đầy chấn động cùng sợ hãi. Hóa ra đạo trưởng vừa rồi nói là thật, hổ gia công quả nhiên có vấn đề. Giang Thiên đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm vào đầu hổ hư ảo. Ừm, Giang Thiên nhíu mày, dường như đang cảm nhận điều gì đó. Một lát sau, hắn thu ngón tay lại, vẻ mặt trở lại bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia khinh thường. Tưởng là thứ gì, hóa ra chỉ là một đám tà vật ngưng tụ từ hương khói và oán niệm của dân làng, ngay cả yêu hồn thực sự cũng không tính. Dứt lời, Giang Thiên năm ngón tay khẽ nắm lại. Bút. Một tiếng động nhẹ, như bóp nát một bong bóng. Đám oán niệm đó thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng động, đã hóa thành những đốm sáng đen, hoàn toàn tan thành mây khói. Cả thôn im lặng như tờ. Mọi người như bị thi triển định thân pháp, ngơ ngác nhìn vị đạo sĩ trẻ tuổi đang chắp tay sau lưng. Chỉ một cái búng tay, tà vật đã tan thành cho bụi. Tiểu đạo trưởng này tuổi còn trẻ, không ngờ thủ đoạn lại lợi hại đến vậy, còn lợi hại hơn cả Huyền Dương Tử lúc trước. Bịch. Người phản ứng đầu tiên là người thân của Lý Văn, một hán tử trung niên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ thẳng xuống đất, dập đầu lạy Giang Thiên. Thần tiên, đa tạ tiểu đạo trưởng cứu mạng. Hắn vừa quỳ xuống, như thể đã đẩy ngã quân cờ domino. Bịch. Bịch. Những dân làng lúc trước còn đánh nhau với bọn hắn, thề chết bảo vệ hổ gia công, lúc này sắc mặt trắng bệnh, từng người một chân mềm nhũn quỳ xuống. Một số người nhát gan, chán còn dán chặt xuống đất, không dám thở mạnh. Con trưởng thôn tóc bạc trắng kia thì phụt một tiếng, ngã ngồi xuống đất. Đôi mắt giàn mua đục ngầu của lão nhìn chằm chằm vào thần khảm trống rỗng, môi run rẩy, cả người như bị rút cạn hết tinh thần. Tín ngưỡng mấy trăm năm, một sớm sụp đổ. So với sự kính sợ và hoảng hốt của dân làng, tâm trạng của Huyền Dương Tử lúc này chỉ còn lại sự chấn động và cay đắng vô tận. Tay hắn cầm phất trần run rẩy, tiết hầu lên xuống, nhưng không nói được một lời. Đây là thực lực của nhân sư sao? Lăng Không Họa Phù ngôn xuất pháp tùy một nhân sư trẻ tuổi như vậy ta tu hành mấy chục năm, trước mặt hắn, quả thực như một đứa trẻ còn đang bi bô tập nói. Huyền Dương Tử cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào bóng dáng Giang Thiên, chút kiêu ngạo của một pháp sư ngũ giai trong lòng bị nghiền nát. Đạo trưởng, thần tiên, cầu xin ngài cứu con trai ta Lý Văn mới. Một phụ nữ khóc lóc quỳ đến trước mặt Giang Thiên, chính là mẫu thân của Lý Văn. Giang Thiên ánh mắt lướt qua Lý Văn đang hôn mê bất tỉnh trên đất, con ngón tay búng một cái. Một luồng linh quang dịu dàng chui vào giữa hai lông mày của Lý Văn. Lý Văn rên một tiếng, mí mắt run rẩy vài cái, từ từ mở mắt. Ánh mắt hắn ban đầu còn mơ màng, nhưng giây tiếp theo, một luồng hận ý ngút trời đã dâng lên. Đập nó, lão tử muốn đập nát con xúc sinh hại người đó. Hắn một cú cá chép bật dậy, nhưng bị người thân bên cạnh đè chặt. A Văn, đừng manh động. Không được. Ca, ta vật đó đã bị đạo trưởng trừ rồi. Ngươi cũng là do đạo trưởng cứu về. Mau dập đầu lạy đạo trưởng. Đúng vậy, A Văn ngươi đừng manh động, cứ tìm hiểu rõ sự việc đã. Lý Văn dãy rủa, nghe lời người thân, động tác khựng lại. Hắn nhìn quanh, thấy dân làng quỳ đầy đất, thấy trưởng thôn thất thần ngồi bệnh dưới đất. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở Giang Thiên và tứ mục. Đạo trưởng thật sự đã trừ cái thứ bẩn thỉu đó rồi sao? Hắn khàn giọng, hỏi lại đệ đệ của mình. Trừ rồi. Vị Giang đạo trưởng này là cao nhân thực sự. Chỉ một cái búng tay, thứ quỷ quái trong tượng thần đã hồn bay phách tán rồi. Lý Văn theo hướng tay của đệ đệ, nhìn về phía trước. Chỉ thấy, khói hương trên hương án trong miếu đã tan hết, tượng thần hổ gia công như thể đã biến thành hòn đá bình thường nhất, không còn chút quỷ dị nào. Long hận thù ngút trời trong lòng hắn, như thể đã tìm được lối thoát, nhưng lại lập tức hụt hẫng. Báo thù rồi sao? Nhưng hắn nghĩ đến phụ thân và vợ chìm dưới đáy biển, đôi tay kia trong nước đã nắm chặt lấy bọn hắn. Hoa, hắn tử da đen cao bảy thước này, không thể chống đỡ được nữa, ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm đầu, khóc giống lên. Tiếng khóc đó không còn hận thù, chỉ còn lại nỗi bi thương và tuyệt vọng vô tận. Cha vợ các ngươi không về được nữa rồi, không về được nữa rồi. Dân làng xung quanh nhìn hắn đau đớn tột cùng, không ít người cũng đỏ hoe mắt, lau nước mắt theo. Đạo trưởng vậy thứ vừa giao phó cho Lý Văn, có phải là hổ gia công không? Một dân làng gan dạ hơn một chút run giọng hỏi. Là nó, cũng không phải nó. Giang Thiên trầm ngâm một lát, nói. Mọi người đều ngẩn ra, mặt đầy vẻ không hiểu. Thứ vừa bám vào người hắn, là dấu ấn do thủy quỷ lưu lại. Còn hổ gia công kia, không thoát khỏi liên quan với thủy quỷ, nhưng thứ ta vừa bóc nát, chỉ là một phân thân mà nó tạo ra bằng hương khói và oán niệm của các ngươi mà thôi. Giang Thiên lại nói. Thủy quỷ. Phân thân. Những từ này khiến dân làng càng thêm mơ hồ. Tráng hán đang đỡ trưởng thôn giả, sắc mặt trắng bệnh, đội vàng hỏi. Đạo trưởng, ý của ngài là chảnh quỷ mà Lý Văn nói là thật sao? Hẳn là vậy. Giang Thiên liếc nhìn Lý Văn, khí tức trên người hắn, cùng nguồn gốc với đám đoán khí kia. Hơn nữa không chỉ hắn, một số người trong các ngươi cũng có dấu ấn của thủy quỷ. Giang Thiên chuyển lời, ánh mắt lướt qua tất cả dân làng có mặt. Cái gì? Một hòn đá làm dậy sóng ngàn lớp. Những dân làng vừa mới bình tĩnh lại sau nỗi sợ hãi hổ gia công, lập tức náo loạn, mặt mày tái mét, kinh hãi kiểm tra cơ thể mình. Nghe lời Giang Thiên, Tứ Mục đạo trưởng cũng thần tình khẽ động. Tình trạng của Lý Văn lúc trước chính là do Giang Thiên lên tiếng nhắc nhở, hắn mới phát hiện ra. Theo lý mà nói, hắn là một đạo sĩ nhân sư tứ giai, rất nhạy cảm với tà khí xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra sự bất thường trên người những dân làng này ngay từ đầu, điều này rất không đúng. Chẳng lẽ tà tu bố trí lần này, tu vi cao cường đến vậy, thậm chí còn che mắt được cả hắn? Hay là thủ đoạn của đối phương cực kỳ cao minh? Nếu là về sau, tại sao đối phương lại ra tay che giấu với một số dân làng? Đối phương có mục đích gì không thể cho người khác biết sao? Và theo sự quan sát tỉ mỉ của Tứ Mục, hắn quả nhiên phát hiện ra những dấu ấn tà khí ẩn chứa trên người những người này. Nhìn những khuôn mặt hoảng sợ, Giang Thiên không để ý, ngón tay lại vẽ lên trong không trung. Hai lá bùa nhanh chóng hình thành và chồng lên nhau trong không trung. Linh khí hội tụ, lá bùa tỏa ra ánh sáng vàng, hóa thành một cơn mưa vàng, lất phất rơi xuống, bao phủ toàn bộ quảng trường trước miếu. Mưa ánh sáng rơi xuống người, ấm áp. Dân làng chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo và nặng nề tích tụ trong cơ thể, lập tức được gột rửa sạch sẽ, cả người nhẹ nhõm đi mấy phần. Cái chân giả của ta hình như không đau nữa. Mấy ngày nay ta cứ thấy đầu óc choáng váng, bây giờ lập tức tỉnh táo rồi. Tiểu đạo trưởng thật là thần thánh. Từ lúc ra khơi bể, ta cứ thấy đau lưng mỏi gối, một lá bùa này xuống, ta lập tức khỏe re. Cánh tay của ta cũng không đau nữa, cảm ơn tiểu đạo trưởng. Chân của ta cũng khỏi rồi. Sau một thoáng ngỡ ngàng, là những lời cảm tạ và khấu đầu cùng nhiệt hơn. Tất cả đứng dậy đi. Giang Thiên xua tay, đi gọi những người còn lại trong thôn đến đây, ta xem trên người bọn hắn có vấn đề gì không. Dân làng như được đại xá, lồm cồm bỏ dậy, tranh nhau chạy vào thôn. Rất nhanh, trước miếu chỉ còn lại 4 người Giang Thiên, cùng với Lý Văn và mấy người thân của hắn. Đạo trưởng đệ đệ của Lý Văn do dự mãi, cuối cùng cũng bước lên một bước, giọng nức nở cầu xin, "Đạo trưởng, thi thể của cha ta và chị dâu ta vẫn còn dưới biển, ngài có thể đại phát từ bi, giúp bọn hắn vớt lên, để bọn hắn được an nghỉ." Nghe đệ đệ mình nói, Lý Văn đang chìm trong đau buồn thần sắc khẽ động. Giang Thiên nghe vậy, nghĩ đến quy tắc công của mình, hoạt động dưới nước không thành vấn đề, bèn gật đầu, "Được." Nhận được câu trả lời chắc chắn, Lý Văn đột ngột ngẩng đầu. "Đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng. Đại ân đại đức của ngài, ta Lý Văn kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp hết." Hắn dùng tay áo quệt bừa nước mắt và nước mũi trên mặt, lật người quỳ xuống, dập đầu 3 cái thật mạnh với Giang Thiên. "Nơi người nhà ngươi gặp chuyện ở đâu?" Giang Thiên hỏi. Lý Văn nghẹn nào, giọng đứt quãng, ở phía đông thôn, cách 10 dặm." Hồi đầu loan hắn càng nói càng đau bờn, nắm đấm siết chặt. Sau đó, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó, giọng nói đầy bất hận. Hôm đó rõ ràng đã thấy bờ rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, nhưng thuyền cứ thế lật cha ta và vợ ta, bọn hắn bơi giỏi như vậy ngay trước mắt ta." Chìm xuống. Chương 256, tuyệt giai dưỡng âm chi địa, đoạn đầu bút. Chương 256, tuyệt giai dưỡng âm chi địa, đoạn đầu bút. Không lâu sau, trên con đường chính của thôn xuất hiện những đám người lác đác đi về phía này. Khai Thiên trong đám người vang lên những tiếng hỏi han xôn xao. "Nhanh, nhanh lên, thần tiên đạo trưởng còn đang đợi đấy. Đến hết chưa? Nhà nào cũng thông báo rồi chứ?" "Thông báo rồi, đều đến cả rồi. Nhà ta Đại Nưu không có ở đây, hắn ra khơi đánh cá rồi, kệ đi, chúng ta đi trước đã." Những dân làng lúc trước chạy về báo tin, dẫn theo một đám đông đen nghịt trở lại. Già trẻ, gái trai, gần như cả thôn đều ra, vây kín quảng trường nhỏ trước miếu. Trên mặt bọn hắn mang theo sự tò mò, kính sợ và hoảng hốt, ánh mắt đồng loạt tập trung vào Giang Thiên. Thấy dân làng đã tập trung gần đủ, một cán bộ thôn tiến lên, giải thích tình hình, rồi giao lại sân khấu cho Giang Thiên. Giang Thiên cũng không nhiều lời, ngón tay khẽ động, nhanh chóng vẽ ra những phù văn huyền diệu trong không trung. Sau đó, phù văn hóa thành mưa ánh sáng, rơi xuống những dân làng bị tà khí quấn quanh, lập tức một luồng khói đen bốc lên. Những dân làng đó lập tức cảm thấy người nhẹ nhõm đi rất nhiều. "Cảm ơn tiểu đạo trưởng, tiểu đạo trưởng thật là Bồ Tát tâm trạng. Ta thấy người nhẹ nhõm đi nhiều, tay chân cũng không còn lạnh nữa." Mọi người cảm ơn Giang Thiên một hồi. Giải quyết xong chuyện trong thôn, Giang Thiên quay sang nhìn Lý Văn, giọng bình thản, "Dẫn đường đi." "Vâng, vâng, đạo trưởng mời đi lối này." Lý Văn quệt nước mắt, cung kính dẫn đường phía trước. Tứ Mục đạo trưởng và thầy trò Huyền Dương Tử cũng đi theo. "Sư đệ, không gọi bọn hắn Trần sư thúc cả." Tứ Mục đi bên cạnh Giang Thiên, hỏi. "Thôi, cứ để hai người bọn hắn yên tâm tu luyện trên xe đi." Giang Thiên lắc đầu, nói. Trần Phong và Lý Tuấn Giật suốt đường đều chìm đắm trong việc lĩnh ngộ đạo pháp, cuộc cãi vã lúc trước cũng không làm bọn hắn tỉnh giấc, nên Giang Thiên cũng không định gọi bọn hắn đi cùng. Huyền Dương Tử và đệ tử A Hiên đi sau hai người Giang Thiên, ánh mắt đầy sùng kính. Đặc biệt là A Hiên, lúc này nội tâm đang vô cùng kích động. Lúc trước hắn và sư phụ nói chuyện, biết được Lăng Không Họa Phù là thủ đoạn mà chỉ nhân sư mới có thể thi triển. Giang Thiên trước mắt trông rất trẻ, không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, không ngờ lại là nhân sư cảnh giới. Nhân sư, đó là cảnh giới mà cả đời này mình cũng không thể với tới. Ngay lúc bọn hắn Giang Thiên đang đi, những thanh niên trai tráng trong thôn tự phát đi theo sau. Thậm chí, cả trưởng thôn già đang ngã quỵ cũng được hai người dìu, run rẩy đi theo. Một đoàn người đông đảo đi về phía đông thôn. Trên đường, tiếng bàn tán của dân làng không ngớt. Hồi đầu loan đó không phải là nơi lành đâu, ông nội của ông nội ta đời đó đã nói, nơi đó đã dìm chết không ít người, buổi tối lúc nào cũng nghe thấy tiếng khóc dưới nước. Chắc chắn là thủy quỷ đang kéo người đổi mạng. Cha ta đã dặn ta, không được lại gần vùng nước đó, nghe nói ở vùng nước đó còn xuất hiện một loại cá quái đen xì, có dân làng bị cắn, sau đó cơ thể đều thối rữa. Trước đây cũng đã mời không ít đạo sĩ, hòa thượng, vừa tụng kinh vừa làm phép, chẳng có tác dụng gì. Chuyện nhà Lý Văn xảy ra, mọi người đều không dám lại gần vùng nước đó nữa. Lần này có tiểu đạo trưởng ở đây, chắc chắn có thể xử lý được thứ dưới nước đó. Hy vọng là vậy, nghe dân làng bàn tán, Tứ Mục ghé sát vào Giang Thiên, thấp giọng nói, sư đệ, xem ra nơi gọi là hồi đầu loan đó, quả thực có thứ không sạch sẽ. Giang Thiên thần sắc không đổi, ừm, chắc không sai đâu, một dấu tay quỷ đã có thể khiến người ta phát điên, thậm chí mọc cả bảy, thứ dưới đó hẳn là có lai lịch. Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía trước. Trong lúc nói chuyện, đoàn người đã đến bờ biển phía đông thôn. Một luồng gió biển mang theo mùi tanh mặn thổi tới, trước mắt đông trở nên quang đãng. Đây là một vịnh biển hình lưới liềm, trên bãi cát rải rác một số vỏ sò và cành khô bị sóng biển cuốn lên. Mặt biển dưới ánh nắng chiều lấp lánh, phản chiếu màu trời xanh biếc. Đến nơi này, quan sát một chút môi trường xung quanh, lông mày của Giang Thiên và Tứ Mục đồng thời nhíu lại. Địa hình của vịnh biển này vô cùng đặc biệt, hai bên vách đá như hai cánh tay dang rộng, ôm lấy vùng nước này. Còn ở cửa vịnh, một ngọn núi đá ngầm cô độc như then cửa, cắm thẳng xuống, chắn gần hết lối ra, chỉ để lại một luồng nước hẹp. Nơi này tàng phong tụ khí, âm dương giao hội, nhưng cửa ra vào bị khóa chặt, khí lưu không thông suốt, từ khí tích tụ lại, lâu dần sẽ trở thành một nơi tuyệt hảo để dưỡng âm. Giang Thiên nhàn nhạt nói. Ngọn núi đá ngầm phía trước, hình như một cây bút cắm ngược, lại đúng vào cửa nước chảy xiết, đá núi chắn dòng nước, sẽ tạo thành dòng chảy ngược, nên dân làng mới gọi đây là hồi đầu loan. Còn theo góc độ phong thủy, mũi bút cắm ngược này còn gọi là đoạn đầu bút chủ đại hung. Xem ra có người đã lợi dụng địa thế nơi này bố trí trận pháp. Không lâu sau, Lý Văn tìm được một chiếc thuyền đánh cá nhỏ, hắn chống thuyền, nói với Giang Thiên, đạo trưởng, mời lên thuyền, nơi đó ở ngay dưới ngọn núi đá ngầm kia. Giang Thiên và Tứ Mục nhìn nhau, nhảy lên thuyền. Lý Văn nghiến răng, gắng sức chèo thuyền, chiếc thuyền nhỏ hướng về phía ngọn núi đá ngầm kỳ dị. Bắt đầu một số dân làng gan dạ cùng người nhà nạn nhân cũng tìm thuyền nhỏ, đi theo từ xa. Khi thuyền càng đến gần đoạn đầu bút, một luồng khí lạnh thấu xương từ dưới nước tỏa ra. Lúc này trên đầu rõ ràng là nắng gắt, mọi người lại cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh run. Mặt nước vẫn yên tĩnh, nhưng màu sắc đã biến thành màu xanh đen sâu thẳm, như một cái miệng khổng lồ trực chờ nuốt chửng người. Đạo trưởng chính là ở đây. Lý Văn dừng chèo, chiếc thuyền nhỏ khẽ lắc lư trong bóng râm của ngọn núi đá ngầm. Hắn nhìn xuống mặt nước, hai nắm đấm siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó, mắt lại rưng rưng nước mắt. Hôm đó cha ta và vợ ta chính là từ đây chìm xuống, ta có thể cảm nhận được, dưới nước chắc chắn có thứ gì đó đang kéo bọn hắn, nếu không ta không thể nào không kéo được bọn hắn. Giang Thiên vỗ vai hắn, không nói gì. Hắn đứng dậy, cởi áo đạo bào bên ngoài, để lộ thân trên cường tráng. Sư đệ, cẩn thận, Tứ Mục dặn dò. Giang Thiên gật đầu, hít một hơi thật sâu, rồi một cú lao mình xuống làn nước biển lạnh giá. Chương 257, cá quái mặt người, quái vật chắc bá. Chương 257, cá quái mặt người, quái vật chắc bá. Tùng. Ngay lúc xuống nước, Giang Thiên như thể đã bước vào một thế giới khác. Ánh sáng xung quanh lập tức tối sầm lại, nước biển mang theo chút lạnh lẽo bao vây lấy hắn. Bên hai Giang Thiên chỉ có tiếng nước ngục và những tiếng thì thầm mơ hồ, như thể đến từ sâu thẳm địa ngục. Hắn mở mắt, thần quang nội luận, tầm nhìn trong làn nước u tối vẫn rõ ràng. Quy tức công trong cơ thể vận chuyển, đảm bảo cung cấp đủ oxy. Xoạt xoạt, Giang Thiên thân hình khẽ động, nhanh chóng lặn xuống dưới. Và khi Giang Thiên tiếp tục lặn, càng xuống sâu, luồng khí âm lạnh càng đậm đặc. Đồng thời, một lực hút khổng lồ từ phía dưới truyền đến, tạo thành một xoáy nước vô hình, kéo giật cơ thể hắn. Ngay lúc Giang Thiên tiếp tục lặn, trong bóng tối xung quanh, mấy bóng đen lặng lẽ lao ra. Đó là mấy âm hồn toàn thân sư phụ, mặt mày dữ tợn, nhìn bộ dạng chính là thủy quỷ. Các thủy quỷ thấy Giang Thiên, như thể thấy thức ăn ngon, đưa ra những móng vuốt quỷ trắng bệnh sư phụ, vội vàng quân lấy tứ chi của Giang Thiên. Cảm nhận được sự lạnh lẽo đó, Giang Thiên liếc mắt qua. Sau đó, hắn thân hình khẽ chấn động. Bút, bút, bút. Mấy tiếng trầm đục vang lên trong nước. Mấy thủy quỷ tiếp như thể va phải sắt đúng đỏ, lập tức phát ra một tiếng hét thảm vô thanh, hồn thể trực tiếp bị chấn nát. Giải quyết xong mấy con cá tạm, Giang Thiên tiếp tục lặn. Sau khi bơi xuống hơn 20 mét, môi trường xung quanh càng thêm u tối, âm khí cũng nặng hơn trước rất nhiều. Trong lúc đó, còn có thủy quỷ muốn tấn công hắn, nhưng bị Giang Thiên tiện tay đánh chết. Bơi xuống thêm vài mét nữa, Giang Thiên đột nhiên cảm thấy dòng nước xung quanh trở nên bất thường. Hắn quay đầu nhìn, không xa có hơn 10 con cá quái to bằng bàn tay, mặt người từ bóng tối phía dưới bơi lên. Những khuôn mặt người này hoặc khóc hoặc cười, biểu cảm khác nhau, trên người tỏa ra tử khí nồng nặc. Miệng cá quái mở ra, để lộ hàm răng sắc nhọn, rồi không sợ chết mà lao về phía Giang Thiên. Giang Thiên mặt không biểu cảm, tay phải nhanh như chớp đưa ra, tóm lấy một con cá quái mặt người dữ tợn. Con cá quái đó điên cuồng rẽ rủa trong tay hắn, nhưng không thể lay động được chút nào. Không có đạo quả xem ra, là một vật chết. Giang Thiên trong lòng khẽ động, năm ngón tay dùng sức. Phụt. Một tiếng động nhẹ, con cá quái đó cùng với tử khí bên trong, trực tiếp bị hắn bóp thành một đám xương máu. Những con cá quái mặt người còn lại dường như bị mùi máu kích thích, trở nên điên cuồng hơn, đồng loạt lao tới. Giang Thiên không né tránh, hai nắm đấm cùng lúc tung ra, tạo thành một chuỗi bọt khí trong nước. Bút 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 bút. Bóng quyền lướt qua, hơn 10 con cá quái mặt người không con nào thoát, tất cả đều bị đánh thành thịt nát. Xoạt xoạt, máu lao ra, bóng dáng Giang Thiên xuyên qua đó. Tiếp tục lặn. Khi Giang Thiên tiếp tục lặn sâu, ánh sáng đã hoàn toàn biến mất, xung quanh là bóng tối không thấy năm ngón tay. Lực hút của xoáy nước cũng ngày càng mạnh, âm khí và tử khí gần như ngưng tụ thành thực chất. Giang Thiên hai mắt thần quang bùng nổ, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy ở đáy biển không xa, mọc một cây san hô đen khổng lồ cao 7-8 mét. Cây san hô này toàn thân đen kịt, hình thù méo mó, như một con ác quỷ đang dương nanh múa vớt, không ngừng tỏa ra âm khí nồng nặc đến rợn người. Còn xung quanh cây san hô, rải rác từng lớp xương trắng, có của người, có của các loài động vật, chất thành núi. Tu âm sinh sát, dĩ sát dưỡng tà, hóa ra là dùng san hô âm sát này làm nền tảng, bố trí một cái bách quỷ dạ hành trận. Giang Thiên lập tức hiểu ra. Thế nhưng, ngay lúc hắn nhìn rõ cảnh tượng phía dưới, nước biển xung quanh không hề báo trước đã biến thành màu đen đặc, như mực, bao bọc hoàn toàn lấy hắn. Một dao động trận pháp mạnh mẽ lập tức bùng nổ. Giang Thiên nhướng mày. Ngay lúc nước đen lan tỏa, từng con thủy quỷ, các quái mặt người hội tụ về phía này. Xoạt xoạt, trên người Giang Thiên sáng lên ánh sáng vàng nhàn nhạt, đánh về phía những thứ đó. Bùm, bùm, bùm. Trong nước lan tỏa những màn máu, lan ra xung quanh. Những thứ này đối phó với một số người bình thường không có tu vi hoặc đạo sĩ tu vi thấp thì còn được, đối với hắn thì quá yếu, và ngay lúc Giang Thiên đối phó với những con cá quái này, phía sau hắn không xa, đột nhiên một trận nước đen cuộn. Vút. Một đạo hắc ảnh cực nhanh, kéo theo tiếng rít xé gió, đột ngột hung hãn đánh út sau lưng hắn. Giang Thiên thân hình nghiêng một bên, vừa vặn né được. Bóng đen đó một đòn không trúng, dừng lại ở không xa, lộ ra bộ mặt thật của nó. Đó là một con quái vật đầu hổ, thân thể lại phủ đầy bảy cá. Thân thể của nó được chắp vá từ vô số mảnh sát thối giữa, lơ lửng trong nước, thỉnh thoảng có thịt vụn rơi ra. Thứ quỷ gì thế này? Giang Thiên nhìn con quái vật đầu hổ trước mắt, khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận được tử khí nồng nặc tỏa ra từ con quái vật trước mắt, mắt lướt qua đỉnh đầu nó, cũng không có bảng điều khiển. Hẳn là thứ gì đó được luyện chế bằng tà pháp, Giang Thiên không khỏi thầm nghĩ. Sau đó, Giang Thiên tay khẽ động muốn thi triển đạo pháp Thông Thiên Lục, nhưng lại phát hiện trận pháp nước đen xung quanh đã cách ly thiên địa linh khí, ánh sáng của lá bùa lóe lên rồi tắt, căn bản không thể thành hình. Quái vật gầm lên một tiếng trầm thấp, lại hóa thành bóng đen lao tới. Giang Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ bỏ đạo pháp, rồi dùng thân thể cường hãn nên đón. Ầm. Một người một quái va chạm mạnh dưới đáy biển tối đen, sức mạnh kinh khủng khiến nước đen xung quanh nổ tung tạo thành một khoảng chân không ngắn ngủi. Con quái vật đó bị chấn bay ngược ra, trên thân thể chắp vá, những mẩu thịt tối nhỏ trực tiếp bị chấn nát. Nó ổn định thân hình, nhìn Giang Thiên với ánh mắt đầy hung bạo và một chút kinh ngạc, dường như không ngờ thân thể của con người này lại cường hãn đến vậy. Giang Thiên lắc tay, ánh mắt lạnh băng. Xoạt xoạt, lại một trận dao động của dòng nước lan ra, một người một quái không ngừng va chạm. Vì ở trong nước, cơ thể Giang Thiên bị dòng nước cản trở, không thể phát huy toàn lực. Còn con quái vật đầu hổ kia lại dựa vào trận pháp, địa hình và ưu thế của bản thân, không ngừng tấn công lén Giang Thiên. Trong nước đen xung quanh, số lượng thịt thối không ngừng tăng lên, nhưng lượng oxy trong lồng ngực Giang Thiên cũng không ngừng tiêu hao. Phải tốc chiến tốc thắng, Giang Thiên trong lòng lóe lên một ý nghĩ, rồi cố ý để lộ một sơ hở, ngay lúc con quái vật đó lại lao tới, cơ thể hắn vặn vẹo một cách bất thường, lập tức xuất hiện ở bên cạnh con quái vật. Chết. Một cú đấm hội tụ toàn bộ sức lực, không chút hoa mỹ nào đánh vào eo của con quái vật, cũng chính là nơi yếu nhất của vô số mảnh sắt chắp vá. Bùm. Một tiếng nổ lớn, cơ thể con quái vật như bị đạn pháo bắn trúng, tại chỗ nổ tung, vô số thịt thối và xương trắng bay ra từ phía. Hồn hổ ngay khi thân thể quái vật nổ tung, một hồn phách hình hổ toàn thân đen kịt, trên người mọc đầy bảy từ trong thịt vụ đột ra. Nó kinh hãi liếc nhìn Giang Thiên, quay người biến mất vào trong nước đen. Vì bị trận pháp và địa hình cản trở, Giang Thiên không thể bắt được hồn phách hình hổ đang chạy trốn ngay lập tức, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó trốn thoát. Sau khi hồn phách hình hổ đột đi, cường độ trận pháp chúng quanh cũng giảm bất không ít. Nước đen dần nhạt đi, để lộ ra lòng sông dưới đáy biển. Chương 258, san hô âm sát, dung hợp cách cục. Chương 258, san hô âm sát, dung hợp cách cục. Hồn phách hổ đen đột đi, trận pháp dưới đáy biển cũng bị suy yếu. Cảm giác đặc quánh như mực cũng theo đó tan biến, nước biển trở lại dòng chảy bình thường, chỉ là vẫn u tối và lạnh lẽo. Giang Thiên lơ lửng trong nước, ánh mắt lướt qua cây san hô đen khổng lồ. Lúc này, cây san hô âm sát này đã mất đi sự gia trì của sức mạnh trận pháp, ánh sáng đen trên bề mặt đã mờ đi không ít, nhưng âm tà chi khí mà nó tỏa ra vẫn đậm đặc đến kinh người. Dưới đáy san hô, giữa đống xương trắng chất thành núi, mơ hồ có mấy món đồ tỏa ra ánh sáng đen không lành. Giang Thiên thân hình khẽ động, đến gần san hô. Hắn đưa tay ra, mấy món tà khí đó liền từ trong đống xương bay ra, rơi vào tay hắn. Món đầu tiên là một tấm lệnh bài đen to bằng bàn tay, trên đó khắc phủ văn đầu hổ méo mó. Món thứ hai là một chiếc trống nhỏ bằng xương người trắng bệnh, mặt trống làm bằng da thú không rõ tên, rất dai. Món cuối cùng là một cây đinh xương dính đầy máu canh. Ba món tà khí đều là những pháp khí tà môn không ra gì. Giang Thiên cân nhắc một chút, thiện tay thu vào trong tay áo càn khôn. Những thứ này tuy tà tính, nhưng mang về tinh luyện tà khí bên trong, vẫn có thể dùng làm vật liệu. Sau đó, ánh mắt hắn rơi vào cây san hô âm sát kia. Cây san hô âm sát này chứa không ít năng lượng, nếu có thể chiết xuất sạch tà khí bên trong, vật liệu còn lại có thể cân nhắc dùng để nuôi bọn chư lung bà. Lần này đối mặt với hồn phách hổ đen có trận pháp gia trì, Giang Thiên cảm thấy có chút vất vả. Dù sao, Giang Thiên không nắm giữ pháp thuật thủy hệ cao thâm nào, hơn nữa có lớp môi trường nước, lá bùa và thân pháp của hắn đều không thể phát huy toàn diện. Vì vậy, Giang Thiên đã nghĩ đến chư lung bà. Chư lung bà là thú cưng do mình nuôi, nếu có thể bồi dưỡng, thì mình cũng có một chiến lược dưới nước. Nếu dưới nước có bảo vật gì, cũng có thể để chư lung bà giúp mình thu thập, có thể nói là lợi ích rất nhiều, giống như cây san hô âm sát lần này, thứ này cũng là vật liệu như có. Chỉ tức là, cây san hô âm sát này là vật chết, nếu không có thể đặt trong động thiên để nuôi. Nghĩ đến đây, Giang Thiên đưa tay ra, đặt lên cây san hô khổng lồ. Tâm niệm khẽ động. Ông, một dao động vô hình lấy lòng bàn tay hắn làm trung tâm lan ra. Cây san hô âm sát cao 7-8 mét cùng với lòng biển mà nó cắm rễ, vậy mà đã biến mất không dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Và khi san hô biến mất, Giang Thiên cũng theo đó xuất hiện trong động thiên. Cùng lúc đó, trong thế giới động thiên của Giang Thiên, một âm thanh quen thuộc truyền đến. Ầm ầm ầm, gần linh đàm, mặt đất nứt ra, núi non nô lên nhanh chóng tạo thành thế bao bọc. Nước linh đàm ào ạt chảy vào dòng sông mới mở, linh khí thủy hệ dồi dào từ đây bùng nổ. Dòng nước chứa linh khí từ hư không chảy ra, nhanh chóng lấp đầy dòng sông rộng lớn. Xoạt xoạt, một xoáy nước nhỏ xuất hiện trong dòng sông, cuốn theo linh khí xung quanh hòa vào, khiến linh khí trong nước sông càng thêm dồi dào. Lượng lớn linh khí thủy hệ tràn ra xung quanh, không chỉ mở rộng diện tích động thiên, mà còn nuôi dưỡng sinh linh và thực vật trong động thiên. Đặc biệt là những linh thực và động vật thuộc tính thủy đều được tăng cường nhất định. Một số linh thực, động vật cũng thay đổi từ gốc rễ, có thuộc tính mới, thai nghén ra đạo quả mới. Thủy Tiên Hà trưởng thành, một công đạo quả, dưỡng linh nhuận vũ thuật, lam, Chư Lung Bà trưởng thành, ba công đạo quả, long khí, lục, huyền giác hoành luyện công, lam, Chư Lung Bà trưởng thành, hai bốn đạo quả, thạch phu thuật, trắng, huyền giác hoành luyện công, lục, Chư Lung Bà trưởng thành, hai ba đạo quả, tử vong phiên cuộn, trắng, huyền giác hoành luyện công, lục. Thấy các loài động thực vật sinh trưởng, Giang Thiên trên mặt nở một nụ cười. Ngay sau đó, Giang Thiên ngồi xếp bằng, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, bắt đầu nhanh chóng tiêu hóa. Mất rất ít thời gian, Giang Thiên ổn định năng lượng trong cơ thể, nhanh chóng trở lại đáy sông của Hồi Lâu Loan. Bây giờ bọn hắn tứ mục sư minh vẫn đang đợi hắn trên thuyền, hắn không thể ở đây quá lâu. Đến đáy sông đầy xương cốt, Giang Thiên nhìn đống xương cốt đầy áp nơi đây, trong lòng không khỏi thở dài. Những thứ này, hẳn là những dân làng đã chết ở Hồi Đầu Loan trong những năm qua. Giang Thiên lấy ra một sợi dây dài, buộc cổ chân của những thi thể này lại với nhau, rồi kéo sợi dây bơi lên trên. Xoạt xoạt, những thi thể dưới nước va chạm vào nhau, thoát ra khỏi bùn, từ từ nổi lên mặt nước. Thi thể nối tiếp nhau, kéo dài lên trên, tạo thành một cảnh tượng như thang trời dưới nước. Chỉ là cảnh tượng này không chỉ chấn động, mà còn đầy bi thương. Trên mặt biển, chiếc thuyền đánh cá nhỏ khẽ lắc lư trong bóng râm của vách đá. Lý Văn, Tứ Mục, thầy cho Huyền Dương Tử bốn người đều nhìn chằm chằm vào mặt nước xanh đen, tim như treo trên sợi tóc. Giang Thiên xuống nước đã được một nén hương, nhưng dưới nước vẫn không có chút động tĩnh nào. Đạo trưởng, Giang đạo trưởng hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Giọng Lý Văn run rẩy, mặt đầy lo lắng. Yên tâm đi, sư đệ ta thực lực cao cường, sẽ không có chuyện gì đâu. Tứ Mục nhàn nhạt nói, nhưng đôi lông mày nhíu chặt đã để lộ sự bất an trong lòng hắn. Huyền Dương Tử càng không dám thở mạnh, hắn nhìn làn nước biển sâu không thấy đáy, chỉ cảm thấy từng luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên. Ngay lúc mọi người đang vô cùng lo lắng, mặt nước vốn yên tĩnh đột nhiên ùng ục nổi lên những bọt khí. Ngay sau đó, màu xanh đen đáng sợ bắt đầu nhạt đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khí lạnh dưới nước cũng theo đó giảm bớt. Có động tĩnh rồi. A Hiên kinh hô một tiếng. Dứt lời, xoạt, một bóng người phá nước lao ra, mang theo một mảng nước lớn, vững vàng đáp xuống mũi thuyền. Chính là Giang Thiên. Đạo trưởng, sư đệ, mọi người đồng loạt kinh hô. Không sao. Giang Thiên lắc đầu cho giáo nước, treo sợi dây trong tay lên thuyền. Hắn ánh mắt lướt qua mặt nước, bình tĩnh nói, thứ dưới nước đã giải quyết xong, nhưng có một thứ đã chạy thoát. Sư đệ, ngươi gặp phải thứ gì? Tứ Mục đội vàng tiến lên hỏi. Bách Quỷ Dạ Hành Trận, một cái Bách Quỷ Dạ Hành Trận trận nhãn là một cây san hô âm sát. Còn có một con quái vật đầu hổ thân cá được chắp vá từ các mảnh xác, hẳn là con rối do trận pháp dựng dục ra. Ta đã đánh nát con rối, nhưng một đạo hồn phách của nó đã mượn trận pháp đột đi. Giang Thiên giải thích ngắn gọn. Hồn phách hình hổ. Tứ Mục nghe vậy, đôi mắt dưới cặp kính lóe lên một tia sáng, xem ra chuyện này không đơn giản, phía sau có người đang bố trí. Đúng lúc này, Huyền Dương Tử, người vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên biến sắc. Dường như đang nghĩ thông suốt điều gì, hắn thất thanh kinh hô, hồn phách hình hổ ư? Chẳng lẽ việc này có liên quan đến con hổ yêu trên hổ quân sơn?